Chương 1, Vĩnh Sinh Giáo Lê Quốc, Vân Thành. Tại một căn biệt phủ trên núi, tại tầng thứ 3, trong thư phòng, ở dưới nền nhà bày một trận pháp, mỗi mắt trận có một ngọn nến, quan sát kỹ một chút đây là nến làm bằng da người. Xung quanh có 18 vòng tròn, trên đó là xác trẻ em, trai gái đều có. Ở trung tâm trận pháp, có người đàn ông giả vội vàng hỏi, đã gần xong hay chưa? Ta đã vì tổ chức bắt giết 9 tên đồng nam, 9 tên đồng nữ. Tăng thọ pháp của ta đã hoàn thành hay chưa? Bên ngoài trận pháp, một tên mang mặt nạ vô diện, tay cầm sách nhỏ trả lời, ngươi cứ yên tâm, tổ chức sẽ không bao giờ quên người cống hiến. Ai cũng như vậy, chỉ cần trung thành, chỉ cần cống hiến. Như vậy, các ngươi cầu được vĩnh sinh sẽ hồi đáp các ngươi, chắc chắn sẽ không xa. Lão giả tay xoa mồ hôi trên trán, như vậy thì cần bao lâu nữa? Rất đau đớn. Vô diện lắc đầu, trận này cần máu tươi của ngươi, hợp với mệnh cách của 18 người mà ngươi đã giết. Sau đó, ngươi thành khẩn mà hướng tới chủ của ta mà cầu nguyện, tuổi thọ của ngươi sẽ được tăng trưởng. Nói xong, kẻ không mặt tiếp tục đọc khẩu quyết, trong trận pháp có 18 dòng chảy từ những xác chết này chảy vào trong người lão giả này. Lão giả hét lên đau đớn. Đột nhiên ngay tại lúc này, có một giọng nói không hài hòa vang lên. Ồ, thành khẩn cầu nguyện sẽ được vĩnh sinh. Như thế, nếu như ta thay hắn cầu nguyện, nếu như ta thay hắn ngồi vào giữa tâm trận, không biết ta có được vĩnh sinh hay không. Lão giả giật mình, quay đầu tới vị trí mà tiếng nói vang lên. Nơi đó chỉ có một bóng đen này nói, lũ chuột cống các ngươi, tại thành của ta, giết người dân do ta bảo hộ. Bóng đen này rung mạnh một cái đột nhiên ngưng tụ thành một người. Mắt sáng, mày kiếm, khoảng 27 tuổi, người mặc màu đen võ phục, tay đặt lên chuôi kiếm. Hắn nhìn lão giả, cùng với vô diện, các ngươi đã chuẩn bị đi chết sao? Vô diện quay đầu nhìn hắn, chính vô tà, 26 tuổi đã là tứ cảnh linh giả, ngươi không tệ. Hắn lắc đầu, nói, nếu như ngươi muốn vĩnh sinh, có thể vào giáo ta. Lấy thiên tư của ngươi, chắc chắn sẽ được trọng dụng. Ngươi cứ như cũng nhậm chức ở trấn linh cục. Bằng vào giáo phái trợ giúp, trong vòng 20 năm, ngươi chắc chắn sẽ đặt chân thất cảnh. Chưa tới 50 tuổi là thất cảnh, đến lúc đó không những địa vị trong giáo phái của ngươi không kém ta, thậm chí hướng tới phía trên trấn linh tổng cục nhậm chức, còn có cơ hội tranh được chức vị tổng cục trưởng không phải là không có khả năng. Không những thế thậm chí là tuổi thọ, đàn bà, tiền tài giáo phái cũng có thể bằng hạn mức tối đa cung cấp cho ngươi, ngươi nghĩ thế nào? Chính vô tà mắt sáng lên, ồ, nói như vậy, tại tổng cục các ngươi cũng có gián điệp. Vô diện không phản bác, chỉ bình tĩnh nói ra, có thì thế nào, các ngươi tìm ra được sao? Chính vô tà lắc đầu, nếu như tìm ra, như vậy lũ chuột cống các ngươi sẽ không ở nơi này. Vô diện hỏi, điều kiện như vậy tại sao ngươi vẫn chưa đồng ý? Nếu như vẫn chưa thỏa mãn, ta có thể làm chủ, tăng điều kiện đến khi nào người thỏa mãn thì thôi. Chính vô tà nghi hoặc, a, chỉ bằng ngươi, chỉ là tứ cảnh, ở trong vĩnh sinh giáo cũng không phải là cái gì ghê gớm, lời nói của ngươi có phân lượng nặng như vậy sao? Vô diện lắc đầu, che miệng, ha ha, thân phận của ta ngươi tạm thời không thể biết, nhưng mà đứng trước mặt người ngay bây giờ chỉ là một đạo phân thân của ta. Hắn nói tiếp, như vậy, câu trả lời của ngươi đâu? Chính vô tà hỏi, một đạo phân thân, có cái gì thân phận không thể biết? Như vậy thân phận của ngươi chỉ có thể là vĩnh sinh giáo tả hộ pháp. Vĩnh sinh giáo có hai vị hộ pháp, đứng dưới một người trên ba người. Chính vô tà gật đầu nói, điều kiện rất tốt, nhưng mà như ta đã nói lúc trước, ngươi và lao già kia giết người dân do ta bảo hộ. Hôm nay một tên cũng chạy không thoát. Vô diện tiếc hận nói, chỉ giết 18 tên người phạm thì tính cái gì, giết một tên đổi được một năm tuổi thọ, giết 18 tên đổi lấy 18 năm tuổi thọ. Giết nhiều hơn nữa để cường giả được vĩnh sinh, như thế là đáng giá. Chính vô tà rút kiếm, chân hướng phía trước đi tới, thì ra là thế, mong muốn vĩnh sinh nên giết người, mong muốn vĩnh sinh nên không để ý tới tôn ti trật tự của thế giới mà lạm sát người vô tội. Hắn liếc nhìn lão già nói, theo luật của Lê Quốc, ngươi phải bị ngay lập tức hình sát. Sau đó, ánh mắt chuyển về phía vô diện, còn ngươi, ngươi nghĩ thất cảnh là điểm cuối cùng mà ta hướng tới. Ta Trịnh Vô Tà há lại tầm thường như thế. Lời nói vừa ra, đột nhiên thân hình của hắn biến mất. Một cái chớp mắt, Trịnh Vô Tà đột nhiên xuất hiện ở phía sau vô diện, mở miệng phun lửa. Nhưng mà đây không phải là lửa bình thường. Đây là dị năng của hắn, có tên là lửa địa ngục lửa vừa ra, đốt cháy hết thảy. Vô diện không lung túng, dùng sức nhảy lên. Bất ngờ, ngay lúc này ở trước phía vô diện, lại xuất hiện thêm một Trịnh Vô Tà. Kiếm lóe lên, trên lưới kiếm bao phủ lấy từng dòng lôi điện. Trước mặt hắn, vô diện đột nhiên lắc mình một cái, có cơn gió lạnh lướt thoáng qua người hắn. Vô diện xuất hiện bên cạnh cửa sổ, tiếc hận, vậy là ngươi không đồng ý. Không để cho hắn nói tiếp, hai Trịnh Vô Tà thoáng biến mất, ngay lập tức gáp sát vô diện. Đối mặt với thế công, vô diện bình tĩnh, hai tay giơ lên kết ấn. Trên người hắn bỗng nhiên toát ra nguồn sáng mạnh. Bỗng nhiên thân xác của hắn nổ tung, tầng lâu bị lửa thiêu rụi hết. Trịnh Vô Tà cách vụ nổ quá gần, không kịp phòng ngự, an trọn sát thương. Nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng đứng lên, bình tĩnh phủi bụi trên vai áo. Vô diện tán thưởng, không sai, tuy cỗ phân thân này của ta chỉ là tứ cảnh, chỉ có khả năng sử dụng được ba dị năng, nhưng mà không phải bất kỳ tứ cảnh nào cũng có thể nhẹ nhàng đánh bại ta. Ngay cả ngươi cũng vậy. Lúc này, bên ngoài tiếng trực thăng vang lên, còi xe hú to, vô diện liếc mắt nhìn phía dưới, tiếp viện của ngươi đến rồi, chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói xong hắn nhảy xuống phía dưới. Chính vô tà thoát hiện tới cửa sổ, nhìn xuống phía dưới, vô diện đã biến mất. Tiếng bước chân dồn dập từ cầu thang đi lên. Đùng, cửa phòng bị đập ra, đội tác chiến nhanh chóng ập vào trong phòng. Đội trưởng đội tác chiến số 1, Hoàng Phi đi tới gần hắn hỏi, hắn mạnh như thế nào? Chính vô tà nói, rất mạnh, tuy chỉ là một đạo phân thân, bằng lực lượng của ta bây giờ, nếu như muốn giải quyết hắn, ít nhất ra cũng trọng thương. Hoàng Phi hoảng sợ, mạnh như vậy? Chính vô tà quay đầu, dùng tay vỗ vai của hắn, ngươi không cần sợ như vậy, bản thể của hắn đang bị săn đuổi, thậm chí là những phân thân cấp cao hơn cũng bị săn giết. Chỉ là tứ cảnh phân thân, cho dù hắn có tầm mắt của bát cảnh cũng không đến nỗi khó đối phó như vậy. Hoàng Phi thở dài, quay đầu nhìn về phía xác đã bị thiêu đốt lão nhân, hỏi, như vậy, gia tộc của Minh Kính Hoa giải quyết như thế nào? Chính Vô Tà mặt nghiêm túc, giết 18 mạng người để hiến tế cho Vĩnh Sinh giáo, chết không hết tội. Hắn suy nghĩ một chút nói ra, đem người của gia tộc này về thẩm vấn. Không sót một ai. Hoàng Phi gật đầu đồng ý. Trịnh Vô Tà nhìn bầu trời đêm, thở dài, vẫn là tới chậm, không cứu được bọn hắn. Hoàng Phi nghiêm túc, đây không phải là lỗi của ngươi. Trịnh Vô Tà lắc đầu, không nói gì. Chương 2, thế giới mới đã luyện tập 2 giờ đồng hồ tên, Trương Linh Yến tuổi, 18 lực lượng, 120, quyết định độ mạnh mẽ của các kỹ thuật tấn công. Đồng thời, ngươi có thể tăng cường khả năng chịu đựng các tài trọng, cho phép họ mặc hoặc sử dụng một số công cụ hoặc vũ khí nặng nhưng mạnh mẽ. Điều này cũng ảnh hưởng đến khả năng chống đỡ và phản kích của ngươi. Thể chất, 130, thể chất quyết định năng lực kháng đòn, sức bền bị chạy cùng năng lực chiến đấu. Đối với tốc độ khôi phục cơ thể cũng có bộ phận ảnh hưởng. Nhanh nhẹn, 150, giúp ngươi có khả năng phản ứng nhanh nhẹn, ra quyết định nhanh chóng, kết hợp được tốc độ di chuyển và tốc độ thực hiện các kỹ thuật. Ngươi có hệ thần kinh phản ứng tốt và khả năng cân bằng cũng rất tốt. Những đặc điểm này giúp ngươi có thể dễ dàng né tránh, chống đỡ và đón đỡ các đòn tấn công, đồng thời có thể thực hiện được những động tác khó kỹ thuật. Tinh thần, 150, tinh thần quyết định ngươi chuyên chú trình độ, khiến cho ngươi hết sức chăm chú xử lý trước mắt công việc. Ý chí, 120, ý chí quyết định ngươi đối tinh thần dị thường trạng thái năng lực chống cự, từ thống khổ vặn bẹo các loại mặt trái tâm lý trạng thái bên trong khôi phục tốc độ. Ý chí càng cao, ngươi càng có thể tại nguy cấp tình trạng dưới bảo trì trấn định, hoàn mỹ phát huy năng lực bản thân. Ý chí đầy đủ cao, đem đối hiện thực vật thể sinh ra ảnh hưởng. Cảm giác, 139, các giác quan như thính giác, khứu giác, thị giác và trực giác cho phép con người sớm nhận ra được các mối nguy tiềm ẩn. Khi các giác quan và trực giác của ngươi phát triển mạnh mẽ, ngươi có thể quan sát, nhạy bén và phản ứng nhanh hơn với các tình huống nguy hiểm xung quanh. Mị lực, 3, mị lực là những phẩm chất như vẻ ngoài, khí chất, khả năng giao tiếp của một người. Những phẩm chất này có thể trực tiếp tác động và thu hút những người xung quanh. Mị lực càng cao, họ càng dễ thu được sự cảm tình và thiện cảm từ người khác. Dị năng 1, phi lôi thần thuật số lượng ấn ký tối đa, 12 cự ly dịch chuyển tối đa, 50m túi vật phẩm, thuốc hồi phục ý 10, giúp phục hồi linh năng trong cơ thể, thuốc tăng lực ý 5, tăng mạnh lượng linh năng trong cơ thể duy trì 30 phút, thuốc linh năng ý 20, tăng vĩnh viễn linh năng trong cơ thể. Ngũ hành kiếm, có khả năng tương tác với ngũ hành dị năng, phi đao ít 9 phi đao gỗ ít 9 hồi thành phú ít 1, có khả năng dịch chuyển hai sinh vật sống về địa điểm đã được định sẵn. Xà Ben hắn ngồi bệnh xuống dưới sàn, miệng thở dốc, lau mồ hôi. Cuối cùng cũng hoàn thành. Xung quanh hắn là không gian của phòng tập võ, có đầy đủ máy móc cùng dụng cụ. Đây là một trong những chức năng của hệ thống. Mỗi ngày có thể được một lần luyện tập. Tạm thời chỉ giới hạn mỗi lần một tiếng đồng hồ. Nháy mắt hai cái, hắn được đưa về phòng ngủ của hắn. Hắn nguyên bản không phải người của thế giới này, vì để ăn mừng thức đêm chơi game liên tục trong 5 ngày. Sau đó, liền xuất hiện tại nơi này. Cũng may hắn thức tỉnh được hệ thống. Hơn 900 năm trước đang yên đang lành tự nhiên xuất hiện rất nhiều cổng linh vực. Trong đó tung ra vô số dị thú, quái vật. Cho dù quân đội các nước đều không thể chống lại. Nhưng cũng may mắn, linh vực xuất hiện, làm cho linh khí khôi phục, nhân tộc cũng xuất hiện ra linh giả. Những người này thức tỉnh dị năng, phi thiên độ địa, có thể sử dụng vô số kể thần thông. Đem dị thú đẩy lùi vào bên trong linh vực, chấm dứt dạng tai họa này. Nhưng mà có không biết bao nhiêu quốc gia đã sụp đổ, không đếm hết số người vì đó mà mất mạng. Năm nay là năm thứ 989 sau thời kỳ đen tối đó. Nhân loại đem lịch sử lại, lấy cột mốc cửa linh vực giáng lâm mà thành lịch mới. Ở thế giới này, bất kỳ ai tới 18 tuổi thì đều có cơ hội thức tỉnh dị năng. Dị năng là điều kiện duy nhất để quyết định một người có khả năng là linh giả hay không. Bởi vì, bất kỳ ai được sinh ra đời đều sẽ có linh lực. Linh lực tồn tại ở trong cơ thể, giúp người thường có được sức mạnh vượt trội, tuổi thọ cao hơn. Người thường ở đây thọ hạn lên tới 150 tuổi. Nếu như đến lúc 18 tuổi không thức tỉnh được dị năng, thì phần lớn sẽ là người bình thường. Tuy có được linh lực trong cơ thể, cũng chỉ có thể sống được tới 150 tuổi. Còn trong truyền thuyết phi thiên độn địa không có hy vọng gì. Tại sao nói là phần lớn? Bởi vì như đến 18 tuổi, nếu ngươi không thức tỉnh được dị năng gì có thể chọn cách nguy hiểm khác. Đó là mua linh thạch về hấp thụ dị năng. Linh thạch là thứ trong cơ thể dị thú, mỗi khi đánh giết được một con dị thú, có thể lấy được một viên linh thạch. Công dụng của nó, phần lớn là dùng để cung cấp nhiên liệu cho vũ khí của quân đội, tiếp đó là để sử dụng chế thuốc hay làm vũ khí cá nhân. Nhưng mà việc hấp thu linh thạch để thức tỉnh dị năng thông thường rất khó thành công. Tác dụng phụ cũng rất lớn, nếu không thành công tuổi thọ sẽ bị giảm mạnh. Cho nên, về căn bản nếu như 18 tuổi ngươi không thức tỉnh được dị năng thì xem như triệt để hết hy vọng. Rất may mắn chính là, khi hắn xuyên qua nơi này, lại thức tỉnh hệ thống. Dị năng của hắn có tên là Phi Lôi Thần Thuật. Có khả năng dùng ấn ký khắc dấu lên điểm định sẵn. Ví dụ như phi tiêu, giao hay người đều có thể in ấn ký. Sau đó có thể tự ý dịch chuyển đến ấn ký đã định sẵn. Tạm thời chiến thuật của hắn rất đơn giản, mang theo trong mình phi đao, lúc vào chiến đấu, lần lượt ném phi đao về phía đối thủ, sau đó sử dụng dị năng liền thoát ẩn thoát hiện cho đối thủ một đòn bất ngờ. Hắn mở laptop lên mạng, nhìn tin tức một chút sau đó chat với bạn thân của hắn ở hiện tại. Tên Lưu Trường Vũ. Trong khung chat, Lưu Trường Vũ hỏi, chút nữa đi ăn khuya. Hắn nói, được rồi, lát nữa gặp. Nói xong hắn lại xem tin tức, ngay tại Lê Quốc lại xuất hiện thêm một đạo cửa linh vực, Lê Quốc lục cảnh cường giả đã tiến vào dò xét. Hắn lắc lắc đầu, thầm than, thế giới này quá loạn. Đột nhiên có âm thanh từ bên ngoài vang lên, Ninh Yến đi ra dọn cơm. Hắn trả lời, ra ngay. Nói xong hắn liền đi ra ngoài phòng khách dọn cơm. Nhiệm vụ của hắn rất vất vả. Đợi mẫu thân nấu xong liền dọn cơm rồi sau đó ăn cơm. Dọn xong lên bàn ăn về sau liền đợi đại ca cùng đại tỷ trở về. Đại ca hắn hiện đang là tam cảnh linh giả, đang công tác tại trấn linh cục. Chị của cũng là tam cảnh linh giả, hiện đang giảng dạy tại linh giả đại học. Trấn linh cục có thể hiểu như là cảnh sát ở thế giới trước, nhưng có khác biệt chính là cảnh sát chấp hành pháp luật bảo hộ dân chúng, trấn linh cục quản lý linh giả, hộ dân trấn quốc. Trong nước hộ quốc, tại linh vực là đạo phòng tuyến thứ hai. Phòng tuyến thứ nhất cũng là vững chắc nhất chính là trấn linh quân. Tương tự như quân đội, bọn hắn sinh ra chỉ có một nhiệm vụ, trấn áp hết thể dị giới cửa linh vực. Linh giả đại học, tên như ý nghĩa là nơi đào tạo ra linh giả. Thứ ba, gia đình trong lúc đợi hai người về nhà, hắn đi xem thời sự, cập nhật tin tức hàng ngày để không bị lỗi thời. Như thường lệ, mở TV vào kênh tin tức. Tại biệt thự của gia tộc họ Minh đã xảy ra một vụ nổ lớn. Theo kết quả điều tra được, gia chủ Minh Kính Hoa vì Vĩnh Sinh giáo làm việc. Trong 3 tháng qua, có 18 nạn nhân bị hại đều là do hắn làm hại. Minh Kính Hoa có ý định hiến tế 18 người nhằm mục đích tăng tuổi thọ cho bản thân. Trấn Linh cục đội hành động tổng đội trưởng Trịnh Vô Tà đã tru sát. Gia tộc nhà họ Minh toàn bộ đã được đưa về C thành trấn linh cục thẩm vấn. Thời buổi này quá loạn. Trương Linh Yến siết hai bàn tay nghĩ thầm trong lòng, sống hai đời người, phải cố gắng, phải mạnh hơn nữa, bảo hộ gia đình. Ngồi trên ghế dựa, Trương Dũng tay lướt điện thoại, nhìn hắn hỏi, "Linh Yến, hôm nay đi học như thế nào?" Hắn mỉm cười quay đầu nói, "Cũng như bình thường, đậu linh giả đại học không có vấn đề." Trương Dũng gật đầu, nói, "Linh giả đại học ngươi có thể đậu, nhưng ta nghe chị của ngươi nói rằng phải đậu lớp A hoặc B mới được nhà trường toàn lực cung cấp tài nguyên bồi dưỡng. Các lớp còn lại sẽ không bằng. Lê Quốc toàn bộ linh giả đại học đều là theo quy chế này. Mỗi trường đều sẽ có hai lớp chọn, những lớp còn lại đều là phổ thông. Đương nhiên những người này ở lớp phổ thông đều có cơ hội. Mỗi nửa năm nhà trường sẽ tổ chức kỳ sát hạch. Bất kỳ ai ở lớp chọn không đủ điều kiện sẽ bị giáng xuống lớp phổ thông, tương tự nếu như bất kỳ ai ở lớp phổ thông xuất sắc thì sẽ được lên học ở lớp chọn. Cứ sát hạch như vậy trong vòng 4 năm, ngươi bắt buộc phải nỗ lực mỗi giờ, hàng ngày. Nếu không vượt qua, như vậy tài nguyên ngươi được cung cấp sẽ bị giáng xuống 3 bậc. Tài nguyên là cái đầu tiên, ngoài ra có những quyền lợi mà chỉ có ở trong lớp chọn ngươi mới có được. Trương Linh Yến nghiêm túc gật đầu, "Ngài yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức." Trương Dũng cười cười, "Quyết tâm là tốt, nhưng mà đừng có tự mình tạo quá nhiều áp lực, cố gắng trong khả năng của ngươi là được rồi." Nói xong, hắn thở dài, mỉm cười bổ sung, "Ta và mẹ ngươi tuy cũng là linh giả, nhưng thiên phú không tốt, bây giờ gần 50 tuổi nhưng cũng chỉ là nhất cảnh linh giả, đến tầm tuổi này cũng không có ước mơ gì, cũng không cần ngươi xuất sắc như anh chị của ngươi, nhưng mà ta có 3 đứa con như vậy, đời này không hối hận rồi." "Không xuất sắc sao? Con của ngài là chân chính thiên tài đâu. Cha và mẹ hắn cũng chỉ là nhất cảnh linh giả, dị năng của bọn hắn lần lượt là địa chất và đánh giá. Địa chất có tác dụng khảo sát, địa chất là công tác thực hiện nghiên cứu, đánh giá điều kiện địa chất của công trình tại địa điểm xây dựng nhằm xác định cấu trúc nền đất, tính chất cơ lý của các lớp đất nền, điều kiện nước dưới đất và các thay biến địa chất phục vụ cho các công tác quy hoạch, thiết kế và xử lý nền móng. Cha hắn chỉ cần sử dụng dị năng là có khả năng đánh giá địa chất tốt hay xấu, có khả năng thu hoạch được bao nhiêu tài nguyên. Cho nên bây giờ, đang là trưởng ban đánh giá địa chất, công tác tại thành phố. Dị năng đánh giá cho mẹ hắn đánh giá đồ vật, có thể chi tiết phần trăm chất dinh dưỡng, đánh giá độ an toàn của thực phẩm, hay thậm chí là đánh giá tuổi carbon của hóa thạch. Đương nhiên việc cuối cùng cần thời gian khá lâu. Cha mẹ hắn không được vào linh giả đại học mà là tốt nghiệp cấp 3 về sau thì ra bươn trải ở đời. Linh giả đại học không phải ai cũng có thể vào được. Cho dù ngươi có thức tỉnh được dị năng, nhưng thông qua sàng lọc, ngươi cũng có thể bị loại như bình thường. Cha mẹ hắn chính là thí dụ. Đương nhiên, cũng không có khả năng di truyền, cha mẹ ngươi có thể là bát cảnh linh giả hay thậm chí là đỉnh cao nhất nhân loại là cửu cảnh linh giả. Mấy vị đại năng này nếu lấy vợ sinh con, vẫn có khả năng sinh ra toàn bộ là người phàm. Trừ khi có một loại huyết mạch dị năng, có thể đảm bảo mỗi một hậu duệ sinh ra đều là linh giả. Lê Quốc bây giờ trên mặt nổi có 3 vị thất cảnh linh giả, lần lượt là quốc chủ Cơ Hoài Trung, trấn linh cục tổng cục trưởng Bùi Mạnh Cường và trấn linh quân tổng tư lệnh Đặng Đông Nguyên. Trên lãnh thổ Lê Quốc hiện giờ, tính cổng dị giới mới xuất hiện ở thành C thì bây giờ tổng cộng Lê Quốc có 3 đạo cổng dị giới. Trong đó một đạo cấp A, có ít nhất một con dị thú cấp 7, một đạo cấp B, có ít nhất một con dị thú cấp 6 và một đạo mới xuất hiện là cấp D, có ít nhất một con dị thú cấp 3. Trên cấp A là cấp S, SS và SSS. Quanh những cấp độ này đều là quốc gia lớn nhất, hùng mạnh nhất tại thế giới này. Những quốc gia này, đừng nói bát cảnh linh giả, cửu cảnh linh giả ít nhất cũng có 5 vị, thậm chí còn có trong truyền thuyết thập cảnh linh giả. Trong đó, nhất nhị tam cảnh linh giả gọi là hạ tam cảnh, tứ ngũ lục là trung tam cảnh và thất bát cửu là thượng tam cảnh. Thất và bát cảnh tuy cũng dùng một danh xưng, nhưng mà tùy tiện trong dị thú xuất hiện một cái bát cảnh dị thú, Lê Quốc liền nguy to. Cho chuyện với phụ thân khoảng nửa tiếng đồng hồ. "Chào cha, mẹ." Ít hai Trương Dũng gật đầu cười đáp lại, nghỉ ngơi một chút rồi ra ăn cơm. Trương Hoài An mỉm cười, ngồi bên cạnh Trương Linh Yến hỏi, "Thế nào, chuẩn bị lên đại học, thời gian nghỉ hè có muốn hay không vào trấn linh cục thực tập? Ngươi có thể gọi Lưu Trường Vũ đi chung với ngươi." Hắn bổ sung. Trương Linh Yến mắt sáng lên, hỏi, "Chơi có vui không?" Trương Hoài An mỉm cười, "Các ngươi mới là học sinh cấp 3, cho nên vào thực tập thì sẽ đi theo chấp hành một số nhiệm vụ đơn giản, hoặc có thể làm bảng giấy, làm một chút số liệu là được." Hắn hỏi thăm, "Như vậy, có tiền lương hay không?" Trương Hoài An gật đầu, "Mỗi tháng 10.000." Hắn bật dậy, đưa tay ra, "Đại ca, để cho ta hai chỗ." Trương Hoài An cũng đứng dậy nghiêm túc nắm tay hắn, "Tốt, liền quyết định như thế." Hai anh em nhìn nhau cười to. Trương Diệu Ngọc tiếng vang vọng từ trong phòng bếp, hai người các ngươi cười cái gì? Đi xuống rửa tay đi. Hấp tấp chạy xuống rửa tay. Một nhà năm người ngồi quay quần trên mâm cơm. Hôm nay hắn ăn chỉ ăn một chén, do đã thông báo đi ăn sinh nhật với Lưu Trường Vũ. Thời điểm quyết định hắn có phải là linh giả hay không, hay chỉ là một người bình thường. Cha mẹ của hắn cũng là linh giả nhưng mà công việc đặc thù, nếu không đi xa công tác thì thường xuyên cũng vắng mặt. Cho nên Lưu Trường Vũ chỉ có một mình ở nhà. Mỗi một tuần thứ bảy, chủ nhật Lưu Trường Vũ thường xuyên tới nhà hắn ăn cơm. Cả hai nhà đều quen biết từ đời ông của hắn. Cả hai vị đều là lão binh xuất ngũ từ trấn Linh Quân. Nói chuyện một lát, Trương Hoài An nhìn toàn bộ thành viên trong gia đình, ho một cái, mỉm cười, ta chuẩn bị được thăng chức. Trương Linh Yến ngạc nhiên, ừm, đại ca ngươi được thăng chức lên làm đội trưởng đội hành động số 1 sao? Trương Hoài An gật đầu nói, a, ngươi làm sao biết? Chương 4, linh giả trấn Linh Cục, cơ bản có một cục trưởng, hai phó cục trưởng. Trong đó một vị phó cục trưởng làm công việc văn phòng, một vị khác lo việc chiến đấu. Tại Lê Quốc trấn Linh Cục, muốn làm cục trưởng một thành phố ít nhất phải là ngũ cảnh linh giả, và chắc chắn phải ra từ quan võ trong cục. Dưới phó cục trưởng là các phòng ban khác nhau, trong đó đội tác chiến là phòng ban có chiến lược mạnh nhất, cũng là quan trọng nhất của mỗi phân cục. Lấy thí dụ, như ở Vân Thành, có tổng cộng 9 phân đội tác chiến, mỗi đội lại lấy tam cảnh linh giả làm đội trưởng, đội viên chính thức là 9 vị nhị cảnh linh giả. Trong đó, đội số 1 tuyệt đối là mạnh nhất. Dẫn đầu hoặc là tứ cảnh linh giả hoặc chí ít người được chọn phải có đủ thiên phú để có thể lên được tứ cảnh linh giả. Đây tuyệt đối là thăng chức. Tuy cùng là đội trưởng, nhưng mà thân phận của đội trưởng của đội tác chiến số 1 chính là hành động đội phó đại đội trưởng. Trương Linh Yến kinh ngạc hỏi, nếu như ngươi lên chức làm đội trưởng đội 1, như vậy Hoàng Phi đội trưởng phải lên làm đại đội trưởng, như thế Trịnh đại đội trưởng là phó cục trưởng rồi. Trương Hoài An mỉm cười, đây là ngươi đoán, không phải ta nói. Trương Linh Yến bĩu môi, cái gì đoán với không đoán? Trừ khi Trịnh đại đội trưởng được điều đi nơi khác, nếu không chắc chắn sẽ làm phó cục trưởng. Trương Hoài An vui vẻ hỏi, tại sao lại như thế? Trương Linh Yến liếc mắt nhìn hắn, nếu như ta đoán không sai, Trịnh đại đội trưởng chuẩn bị trở thành ngũ cảnh linh giả, phải không? Trương Hoài An gật đầu, ừm, cái này cũng không tính là bí mật. Nói xong hắn cảm thán, mới 26 tuổi đã là ngũ cảnh linh giả, tương lai nếu như hắn nửa đường không chết, Lê Quốc chắc chắn sẽ có thêm một vị thất cảnh linh giả. Trương Linh Yến gật đầu tiếp lời, đều là 26 tuổi nhà, có người là phó cục trưởng, có người mới là đội trưởng đâu. Cả nhà đều nở nụ cười. Trương Hoài An nhìn hắn, cũng mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Trương Linh Yến nuốt nước miếng, đại ca, chỉ đùa một chút mà. Nói tiếp vào vấn đề, hắn nói, muốn làm phó cục trưởng, đứng đầu ban võ, bắt buộc phải có ngũ cảnh thực lực. Chính đại đội trưởng đương nhiên đã đáp ứng, cái cuối cùng cần thiết là thời gian. Tuy là hắn lập công nhiều nhưng mà tuổi đời còn chưa đủ, còn cần thêm thời gian mạ vàng. Trương Linh Yến lắc đầu, ta chỉ nghĩ ra chừng này, còn những cái sâu xa hơn ta liền không biết được. Trương Hoài An hài lòng gật đầu, đều là đúng, không hưởng công ta chỉ bảo mấy tháng qua. Trương Linh Yến gật gù, bất mãn thì thầm, đúng đúng, ngươi nói đều đúng, không thể trách hắn được. Trong 3 tháng qua, kể từ lúc hắn thức tỉnh được dị năng, có tư cách trở thành nhất cảnh linh giả, trong 3 tháng qua, ngày nào cũng phải dậy sớm, chạy bộ mỗi ngày 10 cây số, hít đất liên tục 200 cái, gập bụng 500 cái, hít xà đơn 150 cái. Tuy thể lực, sức mạnh của nhất cảnh linh giả vượt xa người thường, nhưng mà mỗi ngày như vậy đều chịu không nổi. Cũng may có thuốc hồi phục thể lực của hệ thống, nếu không, ngay cả đũa hắn đều không cầm nổi. Nhưng mà thân là đỉnh cấp tam cảnh linh giả, Trương Hoài An làm sao không nghe được lời hắn đang thì thầm. Trương Hoài An nhìn hắn, nhẹ nhàng nói ra, bắt đầu từ ngày mai mỗi bài tập tăng gấp 1.5 lần. Trương Linh Yến nhìn hắn, nghiêm túc mở miệng, đại ca, ngươi chờ đến lúc ta mạnh hơn ngươi. Hắn đứng dậy, mở miệng quét quét, ta bắt ngươi rèn thể lực gấp ta hôm nay 10 lần. Nói xong hắn đứng dậy phủi mông rời đi. Cả nhà đều cười lớn tiếng. Mẹ của hắn Linh Tiểu Như mở miệng nói ra, tiền mẹ để trên bàn rồi, ngươi mua cho Tiểu Vũ quà gì độc đáo một chút, cứ tiêu xài thoải mái. Trương Linh Yến mắt sáng lên, hứng hở chạy tới gần mẹ hắn, ôm cổ hôn má mẹ hắn một cái, tạ ơn mẹ. Nói xong, hắn chạy vào phòng thay đồ đi ăn lẩu. Vào khung chắc nhắn gửi cho Lưu Trường Vũ, ta đã chuẩn bị xong, ngươi khi nào mới tới nhà ta? 2 phút sau, Lưu Trường Vũ hồi âm, 15 phút. Tốt, 15 phút sau gặp. Hắn lại lên mạng lướt tin tức lớn đập vào mắt hắn. Hoa Quốc bị liên minh tội phạm nhằm vào, đông khu trưởng ngục giam Hà Gia Khánh bị trọng thương. Tội phạm cấp S Hoàng Tiểu Hổ, danh hiệu lột da nhân ma đã vượt ngục. Hoa Quốc là phía Tây Đại Quốc. Quốc gia có một vị cựu cảnh linh giả, 3 vị bắt cảnh linh giả. Hoa Quốc, đông khu trưởng ngục giam chính là một vị cường đại bắt cảnh linh giả. Trương Linh Yến trầm ngâm, mới nãy có Vĩnh Sinh giáo, nay lại có liên minh tội phạm. Hắn lắc đầu, cựu cảnh linh giả cũng không đủ a. Thế giới này, không những nhân tộc đối đầu với dị thú trong cộng dị giới, mà trong nội bộ nhân tộc cũng có ma sát. Các tổ chức tà giáo, tội phạm mọc lên như nấm. Lướt mạng một hồi, nhìn đồng hồ đã trôi qua 15 phút, hắn cầm áo khoác, chạy nhanh xuống lầu. Chào ba mẹ, anh chị ta đi. Linh Tiểu Như từ trong bếp nói ra, đi đứng cho cẩn thận. Được rồi. Xuống dưới chung cư, đứng đợi tầm 2 phút, Lưu Trường Vũ cùng xe máy điện của hắn đã tới. Lên xe, đi ăn lẩu. Lưu Trường Vũ mở miệng nói ra. Được rồi. 10 phút sau, tại quán lẩu, xung quanh bày rất nhiều đồ ăn. Thêm một cái bánh sinh nhật nhỏ. Hôm nay là sinh nhật tuổi 18 của Lưu Trường Vũ, là thời điểm quyết định hắn có phải là linh giả hay không. Bánh kem, tiền bữa lẩu đều là hắn bao. Còn lại bao nhiêu tiền đều tặng cho Lưu Trường Vũ. Lưu Trường Vũ sinh vào lúc 8 giờ 20 tối, bây giờ mới là 7 giờ. Cho nên bây giờ ăn cho no là được. Nếu trở thành linh giả thì niềm vui gấp đôi, nếu như không may mắn thì ít nhất cũng no bụng. Liệu Trường Vũ hỏi, phi lôi thần thuật của ngươi luyện như thế nào rồi? Đã quen thuộc hay chưa? Hắn vừa gấp miếng bò vào bát, vừa ăn vừa gật gù, đã quen thuộc. Nhìn Lưu Trường Vũ ăn như gió cuốn, hắn hỏi, ngươi không lo lắng sao? Lưu Trường Vũ kinh ngạc, lo lắng? Bây giờ lo lắng có được gì? Ăn cho no rồi tính tiếp. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện một mạch tới 8:20. Đang ăn bánh sinh nhật, trong vòng một giây, thân thể Lưu Trường Vũ sáng lên. Đang cắt bánh sinh nhật, tay của Trương Linh Yến bỗng nhiên run một cái. Không khí trong phòng trở nên lạnh hơn. Đây là biểu hiện của một vị thức tỉnh dị năng. Trương Linh Yến hấp tấp nhìn Lưu Trường Vũ, hỏi, thế nào? Dị năng của ngươi là gì? Ngồi thất thần vài giây, Lưu Trường Vũ nhìn hắn mở miệng cười, nhỏ giọng nói ra, là đạn băng. Ta có thể ngưng tụ linh năng trong cơ thể, chuyển hóa thành đạn băng bay tới kẻ thù. Trương Linh Yến cười to, tốt, chúc mừng ngươi sinh nhật trọn vẹn. Gọi thêm vài món tráng miệng, hai vị Lê Quốc thiên tài hoàn thành nồi lẩu, ăn xong sau đó tính tiền đi dạo. Hắn có hệ thống, không phải là thiên tài như thế chẳng lẽ là cái phế vật? Trên đường về, đang nói chuyện say sưa, đột nhiên có tiếng hét chói tai từ trong ngõ nhỏ vang lên. Lưu Trường Vũ dừng xe, quay đầu nhìn Trương Linh Yến hỏi, đi vào sao? Trương Linh Yến gật đầu, đương nhiên. Lưu Trường Vũ dừng xe ở trước hẻm, Trương Linh Yến đặt ấn ký trên yên xe máy điện. Trong phạm vi 50m, ấn ký liền có thể sử dụng. Nếu như gặp chuyện có thể giải quyết trong tầm tay, như vậy liền có thể gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ. Nếu không giải quyết được thì liền rút lui kêu gọi viện binh. Chương 5, đương thời hào kiệt hai vị đương thời hào kiệt, im lặng bước chân vào trong hẻm nhỏ. Vừa tiếp cận, chưa kịp phân tích tình huống, có thanh âm khàn khàn vang lên. Dương Duy Thanh ở đâu, nói vị trí của hắn cho ta. Thà cho ngươi không chết. Tiếng thút thít của một nữ nhân, run rẩy nói ra, ta thật không biết hắn ở đâu, không biết hắn nợ các ngươi cái gì, trong túi sách có 15.000, ngoài ra trên thân ta còn có trang sức khác. Mong các ngươi thả ta rời đi. Nàng mới từ trong ngân hàng rút tiền, đang trên đường về nhà, thì bị bọn cướp này chặn đường. Bởi vì chủ quan nhà gần nên nàng đi bộ. Cũng bởi chủ quan nên nàng chọn đường tắt, nơi vắng người mà đi qua. Trương Linh Yến và Lưu Trường Vũ lén lút quan sát. Trương Linh Yến nhỏ giọng nói, có 5 tên quân đồ, bây giờ phải lên kế hoạch kỹ càng một chút. Lưu Trường Vũ nghiêm trọng gật đầu. Trương Linh Yến nhìn xung quanh, quay đầu nhìn Lưu Trường Vũ, từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh phi đao đưa cho Lưu Trường Vũ, nói, bây giờ, ngươi cầm thanh phi đao này, chạy ra chỗ khác náo loạn một trận. Sau khi bọn hắn bị ngươi gây chú ý, ta liền phóng thanh phi đao này tới gần nàng, sử dụng dị năng mang nàng đến chỗ ngươi, sau đó lại mang thêm ngươi quay trở lại xe đạp điện ngoài ngõ. Lưu Trường Vũ suy tư, nhíu mày, được cứ làm như thế. Nói xong, hắn lẻn ra đằng sau, 30 giây sau, hắn bước từ hướng khác về phía bọn cướp. Đi tới khoảng cách 20 bước chân, hắn nhìn về phía bọn cướp, giấu sự kích động, hắn trầm giọng nói to, các ngươi 5 người đều sức dài vai rộng, sao không đi tìm việc làm? Làm ăn cướp có gì tài ba? Hướng ta tới. Tên đầu chọc cầm dao kề cổ người phụ nữ quay đầu nhìn hắn nói, chuyện liên quan đến ngươi sao? Mau cút. Lưu Trường Vũ bình tĩnh nhìn hắn, chuyện đúng là không liên quan đến ta. Nhưng mà các ngươi vì tìm người, làm sao uy hiếp nàng như thế? Nếu như bây giờ ngươi chịu rời đi, ta tha cho các ngươi một mạng. Tha cho chúng ta một mạng. Bọn côn đồ phá lên cười to. Tên đầu chọc cầm dao, bỏ dao xuống khỏi cổ người phụ nữ, lấy tay giật túi sách của nàng, nói ra, ngươi, thì mũi còn chưa sạch, hôm nay ta tra tấn nàng, ta muốn xem một chút ngươi sẽ làm gì bọn ta. Nói xong, tên đầu chọc bẻ gãy một ngón tay của người phụ nữ. Nàng la lên thảm thiết. Tên cầm dao nói xong, có 3 tên khác từ trong tay lấy ra dao nhỏ, đi tới Lưu Trường Vũ. Nhân dịp, có 3 tên đã rời khỏi trận hình, 2 tên còn lại chú ý đến Lưu Trường Vũ. Trương Linh Yến ở phía sau đám người, nhắm chuẩn, phi đao trong tay phóng tới. Tuy không có dị năng thiện xạ hay bách phát bách chúng nhưng mà thí luyện 3 tháng trong hệ thống, ngày nào cũng là 1 tiếng đồng hồ. Làm sao lại không có tiến bộ? Bèo một tiếng, phi đao găm thẳng vào dưới đất, cách người phụ nữ 20cm. Thoát một cái, thân hình hắn ngay tại chỗ biến mất, trong nháy mắt hắn liền xuất hiện tại phía trên vị trí của phi đao. Xoay người, tay nắm lấy túi sách, chân đá ngang vào bụng tên đầu chọc này. Nhưng mà, trong nháy mắt khi chân của Trương Linh Yến gần chạm tới tên đầu chọc này, thân thể của hắn liền hóa đá. Là linh giả. Trương Linh Yến nhanh chóng xoay người, dùng hết sức lực tung một quyền vào mặt hắn. Bành! Tiếng la thảm thiết của Trương Linh Yến vang lên. Tên đầu chọc miệng mở nụ cười lớn, là nhất cảnh linh giả sao, ngươi không có khả năng vượt qua phòng ngự của ta. Không trả lời tên đầu chọc này, tay trái của hắn dùng sức giật đứt túi sách. Tay phải nắm tay của người phụ nữ, trong nháy mắt hắn mang theo người phụ nữ đến bên cạnh Lưu Trường Vũ. 3 tên đang vây quanh Lưu Trường Vũ giật mình. Trương Linh Yến vội vàng nói, nhanh chạm vào người ta. Xoay đó, liền dịch chuyển cả 3 người đến vị trí của xe máy điện. Nhưng mà, vừa mới dịch chuyển tới, bọn hắn liền bị dây leo quấn quanh người. Xe máy điện bị 3 tên khác phá tan cảnh. Có kẻ khác cảnh gác. Bất đắc dĩ, Trương Linh Yến lại phải dịch chuyển về phía 3 tên lúc trước. Dùng một thanh phi đao, ném vào đùi một tên cướp. Tên này trúng mũi tên, đau đớn ôm đùi nằm xuống đất la to. Lưu Trường Vũ cũng kịp thời phản ứng, dùng dị năng đạn băng bắn vào 2 tên còn lại. Người sở hữu dị năng này có thể đồng thời điều chỉnh tốc độ đạn, độ nhọn của đầu đạn và số lượng đạn. Lưu Trường Vũ sử dụng đầu đạn tù, bắn vào 2 tên cấp này. 2 tên này, chúng đạn ôm ngực đau đớn. Hiển nhiên 3 tên vây Lưu Trường Vũ không phải là linh giả. Tên đầu chọc bước tới, vỗ tay, kết hợp không tồi, nhưng mà hôm nay các ngươi đã dám nhúng tay vào chuyện này, không thể để cho các ngươi đi được. Trương Linh Yến từ trong túi chứa vật lấy ra ngũ hành kiếm cầm trên tay, nghiêm trọng hỏi, các ngươi, những tên này có 2 tên linh giả, tại sao phải làm những việc này? Tên đầu chọc cười nói, ta thích thử thách. Lưu Trường Vũ nói, thích thử thách, tại sao ngươi không vào linh vực săn giết dị thú? Những linh giả này được gọi là thợ săn. Bọn hắn vào linh vực săn giết dị thú, lấy chiến lợi phẩm bán cho người khác, hoặc nhận nhiệm vụ có tiền thưởng lớn để vào tìm kỳ chân dị bảo khác. Khả năng kiếm tiền phụ thuộc vào độ may mắn, nhưng nuôi sống cả nhà dư xài. Tên đầu chọc gãi gãi đầu nói, ta sợ chết. Trương Linh Yến, Lưu Trường Vũ, người phụ nữ bị hành hung, nói nhiều như vậy làm gì? Một là bắt bọn chúng lại để cho ta xóa trí nhớ bọn hắn. Nếu như không được liền giết cả ba. Một âm thanh từ phía sau ba người vang lên. Trương Linh Yến quay đầu nhìn lại. Có sáu tên từ phía sau bọn hắn đi tới, cầm đầu là một tên đàn ông trung niên có mái tóc đỏ, có một vết sẹo dài ở mắt trái. Trương Linh Yến ngạc nhiên, bật thốt lên, sặc tóc đỏ. Tên cầm đầu đám người phía sau nhíu mày, hỏi lại, sặc tóc đỏ là ai? Hắn lắc đầu bổ sung, các ngươi bây giờ chỉ có một lựa chọn, đó là đứng im, không phản kháng để ta xóa đoạn ký ức này. Sau đó mọi người ra về trong hòa bình, không tốt sao? Trương Linh Yến hỏi, nếu ngươi là ta ở trong hoàn cảnh này, ngươi sẽ tin sao? Sặc tóc đỏ lắc đầu, ngươi không có lựa chọn khác, hoặc là để ta xóa trí nhớ hoặc là bỏ mạng tại nơi này. Trương Linh Yến nói ra, ta không rõ, chỉ vì tìm người, mà tại sao các ngươi lại phái tận ba tên linh giả ra làm côn đồ đâu? Tóc đỏ ngạc nhiên, chuyện này có liên quan tới ngươi sao? Lưu Trường Vũ lâm liền nói, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Tóc đỏ lắc đầu cười nói, các ngươi không cần đánh chống lảng, ta không có thời gian, quyết định của các ngươi thế nào? Để cho ta sửa trí nhớ lại phần thời gian này, sau đó ai về nhà nấy. Nàng với các ngươi không quen không biết, vì nàng bỏ mạng xứng đáng sao? Trương Linh Yến lắc đầu, không cần nói nữa, ta phản đối, tới đánh đi. Tóc đỏ phất tay, nói với đàn em, giải quyết nhanh một chút. Trương Linh Yến lấy ra một bình tăng lực đưa cho Lưu Trường Vũ, ngươi mau uống vào. Không chần chờ, Lưu Trường Vũ mở nắp một hơi liền uống sạch. Đột nhiên, một lượng lớn linh năng tràn vào trong cơ thể hắn. Mắt hắn sáng lên, sảng khoái nói, đồ tốt. Trương Linh Yến lại tiện tay đưa cho hắn thanh xà beng để làm vũ khí chính. Bản thân hắn cũng uống một bình thuốc tăng lực. Chương 6, không sợ. Từ bỏ chống cự, để tên tóc đỏ này xóa ký ức. Không có khả năng. Cùng lắm nếu đánh không lại bọn hắn, thì hắn liền mang theo Lưu Trường Vũ bỏ chạy. Còn việc cứu người có thể xây bảy tòa tháp. Xin lỗi rồi, đành phải bỏ lại ngươi. Sáu tên đàn em của gã tóc đỏ bao vây lấy ba người bọn hắn. Phía sau còn có tên đầu chọc có khả năng thạch hóa làm giáp. Nếu hắn đoán không sai thì đây là dị năng thạch giáp sức phòng ngự kinh người, nhưng đổi lại sức tấn công gần như là không có. Ngoài ra còn có một tên ở bên ngoài làm cảnh giới, sức mạnh tạm thời không rõ, chỉ biết rõ hắn có dị năng điều khiển dây leo. Hắn cầm trong tay còn lại 7 thanh phi đao, lần lượt ném về bốn hướng găm vào trên tường. Một thanh ném về phía tóc đỏ, một thanh ném về phía tên đầu trọc. Gã tóc đỏ cầm trên tay thanh phi đao. Hắn cầm trên tay nhìn một chút, vũ khí tốt. Trương Linh Yến là mình, xuất hiện trước mặt tên đầu trọc. Dị năng của ngươi là thạch giáp, trong ngũ hành một khắc thổ. Như vậy liền chuyển đổi trạng thái, chuyển thành hình dạng một kiếm. Trên thân ngũ hành kiếm, mọc ra từng cành cây nhỏ. Hắn dùng sức đâm mạnh vào phần bụng tên đầu trọc. Tên đầu chọc một mặt tự tin, kiếm của ngươi làm sao có thể đâm được ta? Đúng là nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Không như hắn kỳ vọng, một kiếm đâm sâu vào phần bụng của hắn. Đầu chọc đau đớn, khuôn mặt lộ vẻ khó tin, không thể nào. Hắn nén đau đớn, dùng tay phải vung mạnh về phía Trương Linh Yến. Nhưng mà xét về tốc độ, thạch giáp dị năng làm sao lại hơn được phi lôi thần thuật? Thậm chí cả hai đang là cùng cảnh giới, đều là nhất cảnh linh giả. Thân hình Trương Linh Yến ngay lập tức dịch chuyển đến thanh phi đao đang ghim ở trên tường. Tên đầu chọc mắt nhìn thấy như vậy, nén đau đớn, hai tay dùng sức rút ra ngũ hành kiếm đang đâm vào trong bụng hắn. Lúc này, treo mình ở trên tường, Trương Linh Yến nhẹ nhàng nói ra, chuyển đổi trạng thái cây mọc sung xuê. Đầu chọc đang rút ngũ hành kiếm ra được một nửa, đột nhiên trong bụng chuyển ra cơn đau dữ dội. Thạch giáp chỉ có khả năng cho linh giả lớp bảo vệ ở ngoài ra, bảo vệ đau thương bất nhập, còn nội tạng ở bên trong cơ thể liền không sử dụng được. Lời nói vừa ra, đột nhiên từ thân thể hắn tung ra vô số cành cây. Hắn kêu lên đau đớn. 10 giây sau tiếng kêu biến mất. Từ thân thể của tên trọng, một cây tươi tốt mọc từ bên trong thân thể hắn. Lấy chất dinh dưỡng của hắn, đốt hết linh năng của hắn mà nuôi dưỡng cây này. Thoáng hiện xuống dưới, một cú móc hàm phải vào tên còn lại. Chỉ dùng một quyền tên này liền ngã gục. Tới gần gã đầu trọc, Trương Linh Yến rút ra ngũ hành kiếm. Máu tươi từ đầu trọc chảy ra, hắn gian nan mở miệng, kiếm này tên gì? Trương Linh Yến không quay đầu, nhàn nhạt nói, ngũ hành kiếm. Đây là lần đầu hắn giết người. Hắn biết được rằng điều này chắc chắn sẽ phải xảy ra, nhưng nếu cho hắn cơ hội, hắn cũng sẽ làm như vậy. Nếu tên trọc này không chết, nếu hắn nương tay, tuy rằng có khả năng sử dụng hồi thành phù, nhưng lúc cần sự quyết đoán thì liền không cần do dự. 3 tháng qua, trong lúc tập luyện, Trương Hoài An luôn dặn dò hắn, ta biết ngươi lương thiện, nhưng ngươi có thể lương thiện nhưng tuyệt đối không được phép mềm lòng. Thế giới này không tốt đẹp như ngươi nghĩ. Bây giờ liền gặp rồi. Rất nhanh, tên đầu chọc liền chết, sinh cơ của hắn không ngừng bị hút đi. Bên này, Lưu Trường Vũ đang gian nan chống đỡ. Hắn gặp phải thiên địch, đụng phải một tên có hỏa hệ dị năng. Nhưng cũng may mắn, trong 6 tên này còn lại 5 tên chỉ là người thường. Tóc đỏ thu hồi tâm tình, nhẹ nhàng nuốt ve trên tay đang cầm thanh phi đao, dịch chuyển tới chỗ phi đao sao. Hắn ngẩng đầu, nở nụ cười, ta tưởng rằng các ngươi dễ đối phó, đúng là tuổi trẻ tài cao. Hắn nhìn về phía Lưu Trường Vũ, tay phải của hắn đông nhiên phẩy dọc ra một cái, đang chiến đấu bảo vệ người phụ nữ, trên ngực Lưu Trường Vũ đông nhiên xuất hiện một đạo vết thương lớn, máu tươi chảy ra, không biết ở nơi nào, cũng không biết dị năng nào gây ra. Không kịp phòng ngự, Lưu Trường Vũ lại dính chiêu. Lưu Trường Vũ ngay lập tức quỳ xuống, tay phải ôm chặt vết thương. Tóc đỏ quay người nhìn về phía Trương Linh Yến, ta vốn định câu cá, nhưng mà ai ngờ cá không tới, lại có 2 thằng ngu đến nộp mạng. Trương Linh Yến biết nguy hiểm, cảnh giác, trên tay đã lấy ra hồi thành phù, chuẩn bị dịch chuyển tới vị trí của Lưu Trường Vũ, đem hắn dịch chuyển trở về phòng ngủ. Cánh tay trái của tóc đỏ giơ lên. Trương Linh Yến cảm nhận được nguy hiểm, chuẩn bị dịch chuyển tới Lưu Trường Vũ, trốn về nhà. Đột nhiên, bàn tay trái của gã tóc đỏ bị chặt đứt, máu tươi tuôn ra. Không kịp cảm nhận đau đớn, thân thể hắn gặp lực lượng khổng lồ, bay vào dính trên tường. Một tên thanh niên, mặc trang phục tác chiến, tướng mạo thanh tú, hiện ra trước mắt bọn hắn, nói: "Ngươi muốn câu cá? Cá của ngươi tới rồi, nhưng ngươi dám kéo cần câu sao?" Tên tóc đỏ gian nan đứng dậy, ho ra ngụm máu. Hắn hoảng sợ, chỉ một cú đá lại khiến hắn trọng thương. Thanh niên thanh tú thoáng hiện trước mặt gã tóc đỏ, dùng kiếm chém xuống. Tiếng hét vang lên, nhìn kỹ lại bàn tay phải của gã tóc đỏ liền bị chém rụng. Gần đúng sát tóc đỏ rồi. Hắn thân là uy tín lâu năm tam cảnh linh giả, tuy chỉ có hai dị năng nhưng cũng không phải ba cảnh nào làm hắn bị thương. Nhưng mà bây giờ chỉ trong vòng ba hơi thở liền bị tên thanh niên này làm cho trọng thương. Hai bàn tay bị chặt đứt, dị năng hư chạm liền lại không có khả năng tiếp tục sử dụng. Dị năng còn lại là xóa ký ức nhưng có hơi chút gân gà. Phải thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất, chỉ có thể ký ức những người có linh năng yếu hơn hắn. Thứ hai, người bị thi triển bắt buộc không được phản kháng. Ở bên này, tên sử dụng hỏa hệ dị năng gặp tình huống xuất hiện biến hóa lớn, nhanh chân liền chạy. Nhưng mà dưới chân của hắn đột nhiên xuất hiện bùn lầy, thân thể hắn nhanh chóng lún xuống. Hắn có ý đồ bùn lầy, nhưng mà ngay lập tức có một thanh kiếm kề vào cổ hắn, đi kèm với thanh âm: "Ngươi có thể cố gắng đào thoát, như vậy ta có lý do chính đáng giết chết ngươi." Từ hai bên hẻm nhỏ liên tiếp có người bước vào, lần lượt có giọng báo cáo vang lên: "Đội trưởng, đã bắt được tên canh giữ. Đội trưởng, đã tóm gọn được 6 tên tội phạm." Có một tên nữ nhân đi vào trước người Lưu Trường Vũ, dùng dị năng chữa trị vết thương của hắn. Vết chém xuống từ từ đóng lại. Trương Linh Yến quan sát hết tất cả, nhìn kỹ mặt mũi của người cầm đầu, lại xác nhận số lượng thành viên. Hắn cất hồi thành phù vào túi trữ vật, từ từ đi tới vị trí của người thanh niên, Bạch Đại Ca. Bạch Minh Giang quay đầu nhìn hắn, mỉm cười nói: "Là Trương Tiểu Tam sao?" Hắn liếc mắt nhìn về phía gã đầu trọc: "Là ngươi làm?" Trương Linh Yến gật đầu: "Là ta làm, nhưng mà tên ta là Linh Yến, không phải là Lao Tam, càng không phải là Tiểu Tam." Bạch Minh Giang vỗ vai hắn cười to: "Ngươi là trong nhà thứ ba, cũng là nhỏ nhất, gọi ngươi Tiểu Tam đâu có sai nha." Trương Linh Yến bất đắc dĩ hỏi: "Bạch Đại Ca, chuyện này là có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại vận dụng lực lượng như vậy chỉ để hỏi xem bạn trai nàng ở đâu?" Bạch Minh Giang suy nghĩ một chút, nói: "Được rồi, cũng không tính là chuyện gì bí mật, nói cho ngươi cũng không có chuyện gì." Chương 7, tình hình. Bạch Minh Giang gật đầu, chỉ tên tóc đỏ, hắn là người của Vĩnh Sinh giáo, núp bóng là ông chủ của quán bar đêm tối tại Vân Thành. Dạo gần đây, cả nước số người mất tích nhiều là từ hắn chỉ đạo làm ra. Hắn tiếp tục chỉ vào người phụ nữ, nàng là tình nhân của cấp dưới hắn, không biết vì lý do gì hắn lại phản bội. Hắn lắc đầu, bình tĩnh nói: "Có lẽ là tâm hắn hướng thiện đi." Hắn nhìn xung quanh một chút, những tên này trước khi lần trốn, dự định tìm đến báo thủ. Thật sự là hướng thiện sao? Tư tưởng của Vĩnh Sinh giáo là gì? Đó chính là trường sinh. Bất chấp tất cả, nghiên cứu tà thuật, giết người và mạng, đổ thành diệt quốc chỉ vì hai chữ trường sinh. Có thể bại lộ tin tức tuyệt đối phải là linh giả. Biết được nhiều như vậy chắc chắn phải là tâm phúc của gã tóc đỏ này. Tại sao lại phản bội? Ăn chia không đều? Hay là bị chèn ép? Tạm thời không quan tâm cái này, Trương Linh Yến chạy đến bên cạnh Lưu Trường Vũ: "Không sao chứ?" Đang chữa thương cho Lưu Trường Vũ, Lạc Bích Phượng nói: "Hắn không có vấn đề gì, đợi vài phút sau vết thương sẽ được khép lại hoàn toàn, nhưng mà ta chỉ có thể chữa trị vết thương, cho nên bạn của ngươi cần bồi bổ một chút. Mỗi một đội tác chiến của Trấn Linh Cục sẽ bao gồm một đội trưởng là tam cảnh linh giả, một đội phó và 7 vị đội viên, trong đó theo phân phối tiêu chuẩn thì mỗi một đội sẽ có ít nhất một vị linh giả có dị năng trị thương và một vị trinh thám, còn lại thì còn tùy vào mỗi đội phối trí đặc biệt." "Tạ ơn." Trương Linh Yến nói với Lạc Bích Phượng. Lạc Bích Phượng cười cười: "Hai người các ngươi không sợ chết sao?" Đang được chữa thương, Lưu Trường Vũ nghiêm túc: "Sợ chết sao? Đương nhiên là sợ chết. Nhưng mà chúng ta không thể thấy như vậy mà bỏ đi được." Lạc Bích Phượng ngạc nhiên: "Tại sao?" Lưu Trường Vũ thở dài: "Không chạy được nha, nếu như chạy được ta làm gì bị thương thành dạng này." Lạc Bích Phượng thấy Lưu Trường Vũ còn bình tĩnh nói chuyện, như vậy tình trạng liền không đáng lo. Chỉ cần về bồi dưỡng vài ngày là tốt. Không quay dày Lưu Trường Vũ nghỉ ngơi, hắn lại đi tới chỗ Bạch Minh Giang, nháy mắt mấy cái: "Bạch đại ca, xe máy điện của Lưu Trường Vũ bị tên canh giữ phá hư. Như vậy có tính hay không thai nạn lao động?" Bạch Minh Giang ngạc nhiên: "À, cái đó ngươi yên tâm, bọn tội phạm này là có tiền thưởng, đợi vài ngày ta phát thông báo cho ngươi tới nhận lấy tiền thưởng." Hắn ước lượng một chút tiền thưởng, bổ sung: "Mua 1000 chiếc xe máy điện xem như không thành vấn đề." "Mua được 1000 chiếc?" Trương Linh Yến mắt trợn tròn. Bạch Minh Giang nhìn hắn biểu lộ, nghiêm túc nói: "Biết tại sao tiền thưởng nhiều như vậy không?" Hắn chỉ tay vào gã tóc đỏ đang bị dây xích trói chặt. "Hắn là Quang Công Giang, là tam cảnh linh giả." Trương Linh Yến ngạc nhiên: "Tam cảnh?" Bạch Minh Giang khẳng định: "Là tam cảnh không sai, nhưng tạm thời hắn chỉ có hai cái dị năng, một cái là hư chạm dị năng này cho phép tạo ra nhát chém từ tầm xa. Đương nhiên, nếu lực phòng ngự của ngự đủ mạnh hoặc là ngươi đủ nhanh, như vậy cái này liền không thể gây tổn thương cho ngươi." Hắn bổ sung: "Cái dị năng thứ nhì gọi là xóa ký ức, công dụng như tên, hắn có thể xóa ký ức của người khác. Nếu như lúc trước Trương Linh Yến cùng Lưu Trường Vũ đồng ý để Quang Công Giang sử dụng dị năng, như vậy liền nguy hiểm. Ai biết được dị năng xóa ký ức có giới hạn thời gian được xóa hay không?" Bạch Minh Giang nhìn thấy hắn biểu lộ, cũng không cần lo lắng, dị năng này yêu cầu thỏa mãn cả hai điều kiện mới có thể sử dụng. Đầu tiên là linh năng bắt buộc phải yếu hơn hắn, thứ hai là người bị tác động bắt buộc phải không được phản kháng. Có thể là đánh cho gần chết, làm cho đối phương bất tỉnh, nếu như ngươi không có dị năng bảo hộ tinh thần như vậy ngươi liền sẽ trúng chiêu. Trương Linh Yến lau mồ hôi, nguy hiểm thật, ta cùng A Vũ dự định vào làm anh hùng. Nếu không có đội số 4 liền xong đời. Bạch Minh Giang lắc đầu cười nói, rút kinh nghiệm lần sau cẩn thận một chút là được, nhân loại chúng ta không chỉ riêng đối phó với linh vực dị thú, mà là trong chính nội bộ nhân tộc cũng không phải sóng yên biển lặng. Trương Linh Yến gật đầu, ta ơn Bạch đại ca dạy bảo. Đến lúc này, trực thăng cùng xe cứu thương và cảnh sát lần lượt đi tới. Đúng vậy, thế giới này cũng có cảnh sát. Nhưng nếu trấn linh cục bảo hộ nhân dân trước linh vực dị thú, như vậy cảnh sát liền bảo hộ bọn hắn khỏi tội phạm là người bình thường. Bạch Minh Giang phất tay chào hỏi đồng nghiệp, sau đó chỉ vào Lưu Trường Vũ, ngươi theo hắn đi bệnh viện nhìn một chút, yên tâm đi, tất cả đều miễn phí. Chợt nhớ tới cái gì, hắn bổ sung, à, đúng rồi, chuyện ngày hôm nay chắc chắn sẽ được lên tin tức, nhưng mà hai ngươi sẽ không được nhắc tên, đây là đối với các ngươi bảo hộ. Trương Linh Yến gật đầu đáp, ta đã hiểu, tạ ơn Bạch đại ca, đợi khi nào đội 4 rảnh ta cùng Trường Vũ mời mọi người ăn cơm. Bạch Minh Giang mỉm cười, tốt, liền cứ quyết định như vậy. Trương Linh Yến đi tới, cùng Lưu Trường Vũ trò chuyện với Lạc Bích Phượng vài câu, hắn cùng Lưu Trường Vũ lên xe cứu thương rời đi hiện trường. Bạch Minh Giang nhìn xe cứu thương chở hai vị đương thời hảo kiệt rời đi. Lúc này, có người tới gần hắn, hỏi: "Minh Giang, hắn thật sự bằng sức lực của mình giết chết Trần Quốc Minh sao?" Bạch Minh Giang ngẩng đầu, nhìn người này một chút, là hắn, sẽ không sai được. Người này hỏi lại: "Như vậy hắn là ai, ngươi không chiêu mộ hắn vào nhóm của ngươi sao?" Bạch Minh Giang mỉm cười: "Ta không biết hắn là ai." "Không biết là ai? Tại sao ngươi lại trò chuyện với hắn thoải mái như vậy?" Bạch Minh Giang mỉm cười: "Hắn đang được đưa vào diện bảo hộ." Người này ngạc nhiên: "Bảo hộ? Không cần thiết đến mức ngay cả tên cũng không báo cho ta a?" Bạch Minh Giang quay đầu, nhìn một nhân Trần Quốc Minh, nhẹ giọng nói ra, "Bảo hộ nhân tài." Hai vị đương thời thiên tài được đưa vào bệnh viện C, được ở trong phòng bệnh nhất. Ngồi trong phòng bệnh, ăn trái cây, Lưu Trường Vũ gật gù nói, "Đối với thiên tài, liền nên có đãi ngộ như vậy." Trương Linh Yến từ trong túi trữ vật, lấy ra thuốc hồi phục đưa cho hắn, "Cho ngươi." Lưu Trường Vũ nhanh chóng cầm lấy, uống một hơi hết sạch. Cảm nhận trong cơ thể biến hóa, Lưu Trường Vũ phấn khích, "Đồ tốt." Hắn không hỏi Trương Linh Yến, "Thuốc này ở đâu ra?" Mỗi người đều có bí mật, thậm chí là linh giả, ai lại không có bí mật? Nếu như không muốn nói thì không cần thiết phải hỏi. Đạo lý cơ bản chính là như vậy. Hắn tin tưởng Trương Linh Yến sẽ không hại hắn, chí ít hắn không có phân lượng nặng như vậy. Vết thương của hắn đã sớm khép lại, ngay cả vết sẹo nhỏ liền không có. Lưu Trường Vũ tấm tắc, không nghĩ ra, ta tưởng là cướp tiền hay đến trả thù, ai ngờ lại xuất hiện tình huống như vậy. Trương Linh Yến cười cười, lắc đầu, may mắn có đội tác chiến tới kịp thời, nếu không người liền toi mạng. Lưu Trường Vũ gật gù nói, lần sau phải cẩn thận hơn. Lần sau, đại ca của ta, nếu không phải ta tự tin có hồi thành phủ, nếu không phải ta là nhân vật chính, nếu không phải có viện binh đến nhanh, nếu không phải tóc đỏ khinh địch, ngươi liền xong. Còn có lần sau. Ngại sống trên đời đã đủ lâu sao? Chương 8, cổ vũ Lưu Trường Vũ lúc này mới giật mình, a xong, xe của ta bị phá hỏng, về nhà chắc chắn bị ăn đòn. Trương Linh Yến vỗ tráng, ta quên nói cho ngươi, yên tâm đi, có tiền thưởng, Bạch đại ca nói có thể dùng tiền thưởng mua được 1000 chiếc xe máy điện. Lưu Trường Vũ mắt sáng lên, thật? Ta lừa ngươi làm gì? Trương Linh Yến lắc lắc đầu nói ra, tốt tốt tốt, mua bổ sung lại một cái xe đạp điện, số tiền còn lại đi mua linh dược. Linh dược là những thực phẩm bổ sung có khả năng hỗ trợ về mức độ tu luyện cho linh giả. Có thể hiểu là từ nhất phẩm đến tam phẩm linh giả nếu như ngươi có đủ tiền, liền có thể dùng linh dược này vào. Đương nhiên, cấp độ của ngươi càng cao, không có nghĩa là ngươi mạnh hơn đối thủ. Lấy ví dụ, nếu ngươi là công tử hay tiểu thư của thế gia vọng tộc, từ nhỏ đã được ngâm linh dược, uống thuốc bổ, được chuyên gia tới giảng dạy ngươi mỗi ngày. Nhưng mà, nếu như ngươi chỉ du rú trong nhà làm cậu ấm, tiểu thư, chưa bao giờ thực chiến cũng như trải qua nguy hiểm sinh tử. Như vậy cho dù ngươi là tam cảnh linh giả có đầy đủ cả ba dị năng vẫn có khả năng bị nhị cảnh linh giả đánh bại. Trương Linh Yến gật đầu, đợi có tiền liền đi mua linh dược. Sau đó, hai người lấy điện thoại ra chơi game. Ngoài đời là hai vị hảo kiệt, trong game là một đôi anh hùng. Chơi khoảng nửa tiếng, Lưu Trường Vũ tức giận, đồng đội ngu như heo, ta bảo hắn về thủ trụ, vậy mà vẫn chạy cối ở lại cuồng bạt với địch. Trương Linh Yến nhún nhún vai, trò chơi 5 người nhà, không quyết định được. Danh vọng 50. Lúc này, cửa phòng viện mở ra, Trương Hoài An cùng Trương Diệu Ngọc đi vào phòng. Trương Linh Yến nhìn thấy hai người, mở miệng hỏi: Đại ca, đại tỷ, cha mẹ đâu? Trương Diệu Ngọc lắc đầu, ta không nói cho họ biết. Trương Hoài An giơ ngón tay cái, hai người làm rất tốt. Trương Diệu Ngọc dùng tuổi cho húc hắn một cái, làm tốt, xem tí nữa Trưởng Vũ liền chết. Chí ít cũng không có nguy hiểm như vậy, nếu như lúc đó không có Bạch Minh Giang cùng đội 4 của hắn tới tiếp viện, ít nhất hắn cùng Trưởng Vũ sẽ không có việc gì, dùng hồi thành phụ dịch chuyển về phòng ngủ, sau đó nhờ Diệu Ngọc chữa trị cho Trưởng Vũ là được. Trương Linh Yến nghĩ thầm. Trương Hoài An lắc mình, tránh thoát đòn này, mỉm cười nói ra, nguy hiểm là thật, nhưng mà không phải hai người bọn hắn không có vấn đề sao? Hắn nhìn Lưu Trường Vũ một cái, Trường Vũ bị chém một đường, tính ra cũng có chút nguy hiểm. Hắn tiện tay đưa ra hai bình linh dược cho Lưu Trường Vũ, mau uống vào. Lưu Trường Vũ cầm lấy, nhanh chóng uống vào, miệng nói, tạ ơn Hoài An đại ca. Uống xong hai bình, chép miệng một cái, hắn nhăn mặt. Dược hiệu của hai bình này còn không bằng một bình Trương Linh Yến đưa cho hắn, ngay cả vị cũng thua xa. Trương Hoài An nhìn hắn biểu lộ, nhún vai, cái này không trách được ta, ta cũng không có cách nào cải thiện được, nhưng mà dược lực không tệ, ngươi sáng mai có thể đi học như thường. Lưu Trường Vũ ngạc nhiên, đi học? Trương Diệu Ngọc đứng sau, mở miệng quát, sao lại không đi học, ngươi mệt ở đâu, để ta kiểm tra thử một chút. Lưu Trường Vũ nở nụ cười bất đắc dĩ, được rồi, ta chỉ đùa một chút, học học nữa học mãi. Trương Hoài An nhìn hai người bọn hắn, nghiêm túc, lần sau, nếu quả thật gặp chuyện như vậy, bắt buộc phải gọi điện thoại báo cho Trấn Linh Cục, hiểu rõ ràng sao? Trương Linh Yến gật đầu, ta biết đại ca, ta cũng không ngờ tình huống lại xảy ra theo chiều hướng như thế. Trương Hoài An nói, có sai lầm mới có thể rút kinh nghiệm, lần sau bắt buộc cẩn thận. Hắn nghiêm túc nhìn hai người, nói, toàn bộ đầu đuôi của việc này ta đã biết, ta muốn nhắc nhở các ngươi lại một lần, đó là các ngươi không được tùy ý lộ ra là các ngươi có dính vào việc này, hiểu chưa? Đây là đối với các ngươi bảo hộ. Lưu Trường Vũ cùng Trương Linh Yến thu hồi tâm tình, nghiêm túc gật đầu. Vĩnh Sinh Giáo là một đám tên điên, nếu như bọn hắn tùy tiện lộ ra, như vậy sẽ gặp phải trả thù. Trấn Linh Cục có khả năng bảo hộ bọn hắn hay không? Chắc chắn là có thể. Tuy chỉ là hai con kiến, nhưng mà hai con kiến này khiến cho Tam Cảnh Linh Giả bị bắt. Đương nhiên như Quang Công Giang đã chuẩn bị thoát ly Lê Quốc, chuyển sang nơi khác, nhưng mà có dính líu đều gặp nguy hiểm. Trương Hoài An thấy hai người đã xác nhận, gật đầu nói, được rồi, đi về thôi. Vết thương của Lưu Trường Vũ cơ bản không đáng ngại, hắn chỉ cần bổ sung chất dinh dưỡng, nghỉ ngơi bồi bổ là được. Nếu là người bình thường, cần vài ngày thậm chí là vài tuần mới có khả năng xuất viện, nhưng Lưu Trường Vũ là linh giả, khả năng chống chịu, tốc độ hồi phục làm sao mà người thường có khả năng bằng hắn. Không những thế hắn còn uống 3 bình linh dược. Không biết rõ giá trị của hai bình đằng sau, nhưng bình đấu chắc chắn là thượng phẩm. Hai vị hộ pháp tự mình lái xe hộ tống hai vị thiên tài về nhà, là cỡ nào vinh dự. Đến nhà Lưu Trường Vũ, để hắn lấy đồng phục cho sáng mai đi học cùng với đó là quần áo thể dục vào giày chạy bộ. Đêm nay, Lưu Trường Vũ tạm thời ở nhà của hắn một đêm. Theo lời của Trương Hoài An, tạm thời hôm nay ngươi ở lại nhà ta đi. Bắt đầu từ ngày mai ngươi cùng bọn ta cùng một chỗ luyện tập. Đi vào trong phòng, Lưu Trường Vũ phân tích. Được, Tam Cảnh Linh Giả huấn luyện, cả đời hắn đều chưa gặp qua. Nhìn hắn như vậy, Trương Linh Yến lắc đầu thầm nghĩ, quá ngây thơ. Đợi ngày mai ngươi mới biết như thế nào là nhân gian địa ngục. Cầm thêm một bộ chăn ga gối nệm, Lưu Trường Vũ nằm dưới đất, hắn nằm trên giường, chơi điện thoại đến 12 giờ sáng mới đi ngủ. 4 giờ 30 phút sáng, hai vị thiên tài liền bị đánh thức. Huấn luyện viên thúc giục bọn hắn, đến giờ rồi, dậy đi. Trương Linh Yến cùng Lưu Trường Vũ mơ màng tỉnh dậy. Huấn luyện viên thổi còi hơi một cái, cho các ngươi 15 phút đồng hồ, nhanh chóng chuẩn bị. Vèo một tiếng, Trương Linh Yến đã có mặt trong nhà vệ sinh trong phòng ngủ. Đừng hỏi vì sao hắn lại đặt ấn ký trong phòng vệ sinh. Trong 3 tháng qua, có rất nhiều lần hắn chuẩn bị quá giờ. Quá giờ 2 phút, chạy bù 2 km. Chung cư cả gia đình bọn hắn đang sử dụng rất rộng. Có 4 phòng ngủ, mỗi phòng ngủ đều có một phòng vệ sinh riêng cùng với đó là phòng vệ sinh chung, một phòng khách, một phòng bếp, 5 phòng vệ sinh, một phòng giặt phơi áo quần. Lưu Trường Vũ thì hối hả chạy vào trong nhà vệ sinh chung. 10 phút sau, bọn hắn xếp hàng ngay ngắn trước cổng chung cư. Huấn luyện viên Trương Hoài An đứng trước mặt bọn hắn, bây giờ có thêm người mới, ta tóm tắt lịch tập luyện hôm nay, hít đất liên tục 100 cái, gập bụng liên tục 100 cái, sở cụ ạt liên tục 100 cái, kéo xà liên tục 100 cái sau đó là chạy 10 km. Lưu Trường Vũ nuốt miếng, mở miệng hỏi, Hoài An đại ca. Trương Hoài An nghiêm túc nhìn hắn, gọi ta là gì? Lưu Trường Vũ đổi giọng, huấn luyện viên, ta có câu hỏi. Trương Hoài An gật đầu, có thể. Lưu Trường Vũ mở miệng, tập hết tất cả các bài như thế, liên tục sao? Không nghỉ ngơi sao? Trương Hoài An gật đầu, đúng thế, thế nào? Ngươi là nhất cảnh linh giả còn chịu không được những thứ đơn giản này, quay trở về phòng ngủ tiếp đi. Lưu Trường Vũ hạ quyết tâm, ta đồng ý luyện tập, không có ý kiến khác. Trương Hoài An thổi còi một cái, tốt, như vậy bây giờ liền di chuyển tới công viên. Chương 9, tập luyện Lưu Trường Vũ nhẹ nhàng hoàn thành 3 bài tập kết hợp. Vào ngày bình thường, hắn cũng có luyện tập. Không nói đến bây giờ, bản thân hắn cũng đã trở thành linh giả, sức bền của hắn, người bình thường làm sao có thể so được. Hắn tiêu sái đứng dậy, bình tĩnh phủi tay. Liền chỉ như vậy, cái này cũng tính là luyện tập. Quá đơn giản. Ta khinh thường. Lưu Trường Vũ thầm nghĩ. Huấn luyện viên Trương Hoài An thấy hắn hăng hái như thế gật đầu thổi còi, hai tay chắp sau lưng, nhìn hai người nói, sức mạnh của linh giả là chỉ số quan trọng nhất, nó giúp các ngươi trong thời gian ngắn buộc phát tối đa, hạ gục đối thủ. Nhưng mà, nếu như các ngươi sử dụng toàn bộ lực lượng nhưng vẫn không thể hạ gục đối thủ, như vậy liền cần sức bền. Chỉ cần đủ bền, chỉ cần đủ sức chịu đựng, không phải không có khả năng đả nguy thành an, chuyển bại thành thắng. Huấn luyện viên thổi còi một cái, được rồi, bây giờ liền chạy 10 km. Bắt đầu đi. Ba người nhẹ nhàng chạy bộ. 5 km đầu tiên nhẹ nhàng đi qua. Đang chạy ở đằng trước, huấn luyện viên thổi còi, bây giờ ta tăng tốc, cố gắng đuổi kịp ta, đi nhớ không được sử dụng linh nguyên. Nói xong, hắn hút như bay về phía trước. Trương Linh Yến nhẹ nhàng chạy phía sau. Lưu Trường Vũ nuốt nước bọt, hấp tấp chạy theo. 15 phút sau, Trương Hoài An cùng Trương Linh Yến khoan thai đi bộ về nhà. Lưu Trường Vũ như chó chết, lết trở về. Trương Linh Yến quay đầu nhìn hắn, mỉm cười, yên tâm đi, do ngươi là người mới cho nên huấn luyện viên chỉ cho tập như vậy. Lưu Trường Vũ gian nan đi bộ, mở miệng hỏi, chỉ như vậy? Không trách được hắn. Nếu như bình thường chạy 10 km đối với hắn không tính là gì, cho dù là sử dụng tốc độ như tên bắn của huấn luyện viên, hắn cũng có thể nhẹ nhàng đuổi theo. Với điều kiện là được sử dụng linh năng. Từ tứ cảnh trở xuống, linh năng vừa đóng vai trò là nguồn năng lượng cho linh giả triển khai bản thân dị năng, vừa là nguồn năng lượng giúp cơ thể hoạt động, cho nên lúc vừa rồi, hắn chỉ cần chuyển linh năng vào hai chân, đuổi theo liền không thành vấn đề. Về đến nhà, ăn nhẹ một chút, Trương Linh Yến cùng Lưu Trường Vũ vào phòng chơi điện thoại. Miệng phun vài câu quốc ngữ. Hai vị đương thiên tài đi vào phòng khách ăn sáng. Món ăn đầy đủ phong phú, có bánh bao, có bánh mì, có sữa tươi. Lưu Trường Vũ không khách khí ăn như hổ đói. Hắn cũng không cần phải khách khí, Trương gia cùng Lưu gia là thế giao. Trương Linh Yến cũng không ít lần qua nhà Lưu Trường Vũ ăn trực. Anh cả của Lưu Trường Vũ là Lưu Đình Trương cũng là cường đại linh giả. Bản thân đang là thượng úy trong trấn linh quân, nhưng hắn không đóng quân ở thành C, mà đóng quân ở linh vực cấp B ở thành B, độ nguy hiểm tăng nhiều nhưng trợ cấp cùng phúc lợi cũng tăng theo tỷ lệ thuận. Cha mẹ của hắn thường xuyên đi công tác, anh cả thì đóng quân ở nơi khác, nên về cơ bản, trong một tuần thì hắn có tới 6 ngày ở nhà một mình. Linh Tiểu Như nhìn Lưu Trường Vũ, cười cười hỏi, "Trường Vũ ăn ngon không?" Lưu Trường Vũ hớn hở cười nói, "Bá mẫu làm đồ ăn thật ngon." Không biết vì cái gì Linh Tiểu Như biểu lộ biến hóa, lời nói xoay chuyển, "Như vậy tại sao đêm đã khuya các ngươi mới về nhà?" Nàng liếc nhìn bốn đứa con của mình, nói tiếp, "Mà còn là về chung một lúc." Tiếp đó nhìn về phía Lưu Trường Vũ, chất vấn, "Xe máy điện của ngươi đâu?" Đang nuốt đồ ăn, Lưu Trường Vũ đông dưng mắc nghẹn. Trương Hoài An gặp nguy không sợ, bình tĩnh trả lời, "Mẫu thân chắc cũng biết được Trường Vũ đã thức tính dị năng, trở thành nhất cảnh linh giả phải không?" Linh Tiểu Như gật đầu, "Đã biết được." Nàng hoa ái nhìn Lưu Trường Vũ, vui mừng, "Chúc mừng ngươi đã thành nhất cảnh linh giả, buổi chiều bá mẫu chuẩn bị cho ngươi món quà nhỏ." Lưu Trường Vũ hớn hở, "Như vậy liền cảm tạ bá mẫu. Đây là hai nhà thông lệ. Đừng thấy cả hai nhà bọn hắn ai ai cũng là linh giả, tỷ lệ người thường có khả năng trở thành linh giả là rất thấp. Cho dù sinh ra trong nhà có điều kiện tốt, từ nhỏ đã được ăn chân dược, ngâm thuốc bổ, tập luyện nhưng vẫn không thể thành linh giả. Thậm chí cho dù là người sinh ra trong thế gia vọng tộc, nơi có cường giả chấn tộc, cũng không đảm bảo rằng ngươi có khả năng trở thành một vị linh giả." Tiếp theo Ninh Tiêu Như nghiêm túc nhìn Trương Hoài An tiếp tục chất vấn, nói tiếp. Trương Hoài An gật đầu, "Hôm qua ta cùng Diệu Ngọc đi ăn khuya, trên đường gặp phải bọn hắn, sau khi biết được Trường Vũ đã trở thành linh giả, lại mời hắn đi ăn mừng một phen." Ninh Tiểu Như nhìn Trương Diệu Ngọc, "Là thật." Trương Diệu Ngọc khẳng định, "Là thật, mẫu thân không tin bọn hắn, đáng lẽ không tin tưởng ta." Trong nhà, Thường Như đoàn kết, hòa ái, nhưng cũng có phe cánh rõ ràng. Ninh Tiểu Như, Trương Diệu Ngọc một phe. Phe đối đầu, tính thêm Lưu Trường Vũ chính là bốn người còn lại. Cho nên, cùng là một phe làm sao lại không tin tưởng nhau. Ninh Tiểu Như gật đầu, "Như vậy được rồi, nhưng mà chỉ ngoại lệ lần này, lần sau không nên như thế, dạo gần đây tội phạm, tà giáo hoạt động rất mạnh, tuyệt đối không nên về khuya." Trương Hoài An lắc đầu trấn an, "Cũng không nghiêm trọng như vậy. Hắn khẳng định, chỉ là mấy con chuột cống nhỏ mà thôi, nếu có con to hơn xuất hiện ở Lê quốc chúng ta, cũng sẽ bị Trần quốc cường giả tiện tay bắt chết. Lê quốc nằm ở cực tây như thế, ở nơi này quốc gia mọc lên như nấm. Cơ bản chỉ cần nơi nào xuất hiện linh vực, nếu như lãnh thổ không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, nếu như các đại quốc không có hứng thú, như thế cực tây liền có thêm một quốc gia mới. Trong cực tây có ba thế lực đứng hàng đầu. Đó lần lượt là Trúc Lâm Thư Viện, Ngọc Lân Sơn và Trần quốc. Hai cái đầu tiên, có thể hiểu Trúc Lâm Thư Viện như là trong tiểu thuyết tông môn Trúc Lâm Thư Viện đào tạo linh giả, học sinh phân tán khắp nơi. Có người thì vào đại quốc làm quan, có người thì vào các đại gia tộc làm khách hành. Cái thứ hai lại giống như ẩn thế thế gia thâm cư không ra, thế gian cũng không biết rõ cường giả bọn hắn tổng cộng có bao nhiêu vị. Hắn cũng chỉ biết đương đại Ngọc Lân Sơn, sơn chủ là họ Lê. Đương nhiên, mỗi một cái đều chấn giữ linh vực cấp SSS, khẳng định ít nhất phải có cựu cảnh linh giả trấn áp. Cho dù là như thế, cực tây bá chủ vẫn luôn là Trần quốc, không thể lay chuyển. Trấn áp hai cái cấp SSS linh vực, trên mặt nổi có 6 vị cựu cảnh linh giả. Hắn còn nghe đồn rằng, Trần quốc có một vị thập cảnh lão tổ, vẫn còn đang vào tuổi trắng niên. Trần quốc 6 vị cựu cảnh linh giả, có một vị tên là Thi Mạnh Hà, thở nhỏ cả nhà bị tà giáo giết sạch. Bản thân hắn trong hiểm cảnh lại trốn được, quyết tâm trả thù, hắn một đường đạp tới thất cảnh linh giả, mượn nhờ tình báo của Trần quốc, tự tay trả thù kẻ đầu não đã sát hại người thân. Thiếu niên hồi trước bị truy sát bây giờ lại trở thành tuyệt đỉnh. Ở cực tây, Thi Mạnh Hà luôn luôn nhìn chăm chú vào bọn tà giáo. Tại Lê quốc, cho dù Vĩnh Sinh giáo giáo chủ đích thân tới, trừ khi Thi Mạnh Hà bị ngăn chặn, nếu không tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Chương 10, giao đấu nhờ gián điệp Diệu Ngọc, mà trận này gió tanh mưa máu tạm thời có kết quả. Cả gia đình ăn xong bữa sáng, Trương Linh Yến cùng Lưu Trường Vũ vào thay đồ chuẩn bị đi học. Bọn hắn học ở trường trung học phổ thông thứ y, lớp 12B. Lưu Trường Vũ là người cuối cùng thức tỉnh dị năng, đem thành tích của lớp 12B thành toàn trường thứ nhất. Trương Hoài An lái xe chở bọn hắn đến trường học, trước khi vào trường, hắn căn dặn lại một lần, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên khoe khoang sự tỉnh vào đêm hôm qua. Lưu Trường Vũ xác nhận, "Hoài An đại ca yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không lộ ra." Trương Hoài An gật đầu, nói, "Được rồi, đi học đi." Hai vị đương thời thiên tài bước chân vào trường học. Như thường lệ, mở cửa đi vào phòng học, ngồi bàn cuối cùng. Đừng hỏi tại sao lại như thế. Ngồi trò chuyện với các bạn học khác, đúng 7 giờ chung vào học reng lên. Chủ nhiệm lớp Trần Thanh Thiên đi lên bục giảng, nhìn xuống mọi người, mỉm cười nói, "Hôm qua, bạn Lưu Trường Vũ đã trở thành linh giả, nâng thành tích của lớp 12B tỷ lệ linh giả là 100%. Cả lớp cho một tràng pháo tay. Hôm qua, trước khi ra khỏi quán lẩu, Lưu Trường Vũ liền đã nhắn tin cho Trần Thanh Thiên." Trần Thanh Thiên nói tiếp, "Được rồi, hôm nay là ngày 16 tháng 10, còn khoảng hơn 2 tháng nữa là chính thức đến kỳ thi đại học. Thế giới này thời gian thi đại học không giống trên trái đất. Phải thiết lập thời gian như thế, chỉ vì có rất nhiều người đến ngày 31 tháng 12 mới là sinh nhật tuổi 18. Hắn nghiêm túc nhìn từng người, trầm giọng nói, "Ta muốn nhắc nhở các ngươi một điều quan trọng, không phải đã là nhất cảnh linh giả thì chắc chắn được vào C thành linh giả đại học, cho nên các ngươi phải hết sức nỗ lực." Tiếp theo, hắn nhìn Lưu Trường Vũ, "Nhất là ngươi, ngươi còn có 2 tháng để luyện tập dị năng của mình, cũng như gia tăng linh năng trong cơ thể đủ đạt đến tiêu chuẩn." Lưu Trường Vũ nghiêm túc, "Ta sẽ quyết tâm." Trần Thanh Thiên hài lòng gật đầu. Sau đó, hắn từ trong cặp sách lấy ra một chồng giấy kiểm tra. Đến lúc phát điểm, lớp trưởng Mã Phi Long đem sấp giấy này phát xuống. Sau vài phút, Trương Linh Yến cầm trên tay tổng hợp các bài kiểm tra. Toán 96, lý 97, lịch sử 80, linh học 92. Lưu Trường Vũ thì thấp hơn một chút, nhưng trung bình các môn vẫn được đến 85 điểm. Như Trần Thanh Thiên đã nói ở trên, lớp 12B là lớp có 100% học sinh là linh giả. Nhưng mà mấy lớp khác đâu được như thế. Như lớp 12D của trường, bây giờ chỉ mới có 5 tên linh cảnh. Trần Thanh Thiên nhìn thấy điểm đã được phát xong, nói, điểm đã phát xong, phong độ mỗi người có thể tự thấy rõ, người điểm cao nên duy trì, người điểm chưa được như ít thì phải cố gắng hơn nữa. Nói xong, hắn quay người cầm phấn trắng viết lên bảng đen. Hôm nay, sẽ học về sinh vật tiếp theo trong lĩnh vực, có tên là gián khổng lồ. Loại sinh vật này sống ở nơi, 4 tiết buổi sáng thấm thoát mà qua. Trương Linh Yến cùng Lưu Trường Vũ xuống nhà căng tin ăn trưa. Đồ ăn tại căng tin là miễn phí, thích lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, nhưng nếu ngươi bỏ thừa đồ ăn, liền sẽ bị phạt tiền. Cả hai ăn như hổ đói. Sau đó lên phòng chợp mắt một chút. Buổi chiều có 4 tiết thực chiến. Trung vào tiết reo lên, cả lớp nhanh chóng tập trung tại sân tập luyện. Kim Đức Tường nhanh chóng có mặt. Hắn mỉm cười nhìn mọi người, đầu tiên xin chúc mừng lớp các ngươi, tại Lê Quốc không phải trường nào cũng có một lớp có tất cả học sinh là linh giả. Điều kiện cần các ngươi đều đã có, bây giờ chỉ cần điều kiện đủ đó chính là cố gắng nỗ lực. Kim Đức Tường thu hồi nụ cười, hắn bổ sung, như thường lệ, theo số thứ tự, bắt đầu chiến đấu. Đầu tiên là chiến đấu tay đôi. Người chịu đòn đầu tiên là Hàn Việt An. Có dị năng lao tới. Lên trên sàn đấu, Kim Đức Tường nhẹ nhàng nói, sử dụng hết toàn lực. Hàn Việt An nghiêm túc gật đầu, thất lễ. Sau đó, siêu một tiếng, cả người hắn lao tới phía trước, tay phải tung nằm đấm, mượn tốc độ của dị năng thêm sức nặng của cơ thể nhanh chóng hạ gục đối thủ. Nhưng mà, Kim Đức Tường nhẹ nhàng cầm nắm trọn cú đấm của hắn. Kim Đức Tường hài lòng gật đầu, tốc độ nhanh hơn, sức mạnh cũng nhanh hơn, sau đó thân hình thoát hiện ngay phía sau Hàn Việt An. Dùng chân đạp hắn một cái, lấy lại thăng bằng, Hàn Việt An liền sử dụng chiến thuật cũ, tiếp tục lao tới. 5 phút sau, Kim Đức Tường nhìn Hàn Việt An chật vật đứng dậy, nhận xét, tiến bộ không nhỏ, nhưng nếu như ngươi có thể trong một đòn hạ gục đối thủ thì có thể sử dụng tối đa khoảng cách mà lao tới cho phép, nếu không ngươi có thể mất đà, và chuyện sau đó đã xảy ra như thế nào, ngươi có thể hiểu được, tiếp tục về luyện tập thêm. Hàn Việt An nói, ta ơn thầy chỉ điểm. Kim Đức Tường nói, người tiếp theo. Tiếp theo đó từng người từng lượt đi lên chịu đòn. Đến viên lớp trưởng Mã Phi Long. Thật lễ. Hắn nhanh chóng chạy tới Kim Đức Tường sử dụng dị năng, dùng chân đá ngang vào bụng Kim Đức Tường. Trên chân hắn mọc ra từng thanh gai nhọn, hướng tới Kim Đức Tường, nhưng mà thân là trấn linh quân quân nhân về hưu, làm sao có thể đối đầu với bọn nhói này lộ ra sơ hở. Hắn xoay người, dùng đòn vật, vật ngã Mã Phi Long. Kim Đức Tường nhìn tay áo đã bị đâm thủng, hài lòng gật đầu, ngươi có thể tùy ý điều chỉnh giáp gai trên cơ thể thuần thục hơn, rất tốt. Quân nhau 5 phút, Mã Phi Long đi xuống. Đến tiên Lưu Trường Vũ, hắn kích động nhìn qua Trương Linh Yến, ta lên trước. Sau đó dũng sĩ Lưu Trường Vũ lên sân đấu. Kim Đức Tường gật đầu. Hôm qua mới trở thành linh giả phải không? Tung hết sức là được, không cần lo lắng. Lúc trước, khi Lưu Trường Vũ vẫn là người thường, thì vẫn có tiết học tập này, hắn như thường vẫn được Kim Đức Tường chỉ dạy. Nhưng mà hắn chỉ là người bình thường. Cho nên Kim Đức Tường cùng hắn chiến đấu chỉ là sử dụng lực lượng của người bình thường. Lưu Trường Vũ không chờ đợi, tay phải giơ ra sử dụng dị năng của hắn. Hơn chục viên đạn băng từ tay hắn bay nhanh về phía Kim Đức Tường. Hắn thoát mình tránh né. Kim Đức Tường kinh ngạc, ngươi làm ta nhớ tới một vị chiến hữu cũ, tung hết sức cho ta xem. Lưu Trường Vũ bình tĩnh, trong tay ngưng tụ một viên đạn khổng lồ. Hướng từ phía trên Kim Đức Tường bắn xuống. Nhưng sao mà làm khó được tam cảnh linh giả Kim Đức Tường? Hắn tung nắm đấm vào viên đạn, vốn cứng như đá tảng, viên đạn vỡ nát từng mảnh nhỏ. Lưu Trường Vũ kinh ngạc, mạnh như vậy, em mở thanh của Kim Đức Tường đống nhiên ở sau lưng hắn, đạp hắn văng ra xa, không cần kinh ngạc, tiếp tục. Bị đạp đến loạn choạng, Lưu Trường Vũ bình tĩnh xoay người, xông lên cận chiến. Nhưng mà ưu điểm dị năng của hắn là tầm xa, khoảng cách càng xa, thời gian dành càng nhiều, uy lực và sức mạnh của dị năng càng phát huy tốt hơn. Như dự đoán, Kim Đức Tường nhẹ nhàng tránh né đòn tấn công của Lưu Trường Vũ. Lưu Trường Vũ tung trưởng gần trước người của Kim Đức Tường, một cái lách mình, nhưng mà ngay lúc này, tay còn lại của Lưu Trường Vũ liền tung ra thêm một đợt đạn băng. Đã có chuẩn bị từ trước, Kim Đức Tường dễ dàng tránh thoát, một cái xoay người, nắm vai Lưu Trường Vũ vật hắn xuống đất. Kim Đức Tường hài lòng gật đầu, tuy ngươi mới thức tỉnh dị năng nhưng mà tư duy chiến thuật không tồi. Lưu Trường Vũ đứng dậy, đa tạ thầy chỉ điểm. Chương 11, điểm danh vọng Kim Đức Tường khích lệ Lưu Trường Vũ vài câu, sau đó đến phiên Trương Linh Yến ra sân. Lên trên này, như thường lệ Trương Linh Yến chào một câu thất lễ sau đó nghiêm túc, từ trong túi chứa vật lấy ra một thanh phi đao gỗ. Hắn phóng phi đao tới trước mặt Kim Đức Tường. Phi đao nhanh như đạn bắn, trước khi gần chạm tới Kim Đức Tường, Lưu Trường Vũ đặt một thanh phi đao khác dưới chân của mình. Sau đó hắn sử dụng phi lôi thần thuật, đột nhiên xuất hiện trước mặt Kim Đức Tường. Đang ở trên không, Trương Linh Yến tay cầm phi đao, xoay người sử dụng chân trái đá mạnh xuống cổ của Kim Đức Tường. Trong lớp 12B này, Trương Linh Yến hiện tại có tốc độ là nhanh nhất. Không kể cái gì dị năng lao tới của Hứa Việt An hay biến ảnh của Tôn Nguyệt Lan, nhưng Kim Đức Tường là ai? Thân là tam cảnh linh giả, là trấn linh quân bề hưu. Tuy đã kiềm chế linh năng ở mức nhất cảnh linh giả cũng phải là đỉnh tiêm nhất cảnh linh giả. Tốc độ phản ứng đâu phải nhất cảnh bình thường có thể so sánh. Kim Đức Tường lấy tay định nắm lấy chân trái của Trương Linh Yến. Nhưng mà, Trương Linh Yến lại thoát hiện về vị trí ban đầu. Trương Linh Yến lại lấy ra thêm một cây phi đao gỗ. Tiếp tục chiến thuật cũ, sử dụng tốc độ của dị năng, tìm sơ hở của Kim Đức Tường. Lần lượt ném ra hai thanh phi đao về phía Kim Đức Tường. Sử dụng dị năng, ngay lập tức dịch chuyển đến phi đao bay tới đầu tiên. Lại lấy thế tấn công, dùng sức ở cẳng chân đá mạnh vào kim đức tượng. Nhưng mà chỉ là hư chiêu. Hắn lại sử dụng một lần phi lôi thần thuật, đem thân thể xuất hiện ở phi đao thứ nhì bay tới, tung quyền vào kim đức tượng. Nhưng vẫn bị kim đức tượng nhẹ nhõm bắt được tốc độ. 10 phút sau, thân hình chật vật Trương Linh Yến thu hồi phi đao gỗ. Nhìn hắn, kim đức tượng tán thưởng, tốc độ tăng lên rất nhanh, ngươi bây giờ có thể sử dụng được bao nhiêu ấn ký? Trương Linh Yến khẳng định trả lời, tạm thời là 5 cái ấn ký. Kim đức tượng hài lòng, được rồi, cố gắng đẩy giới hạn đạt tới 9 cái ấn ký đi. Trương Linh Yến gật đầu đáp lại, nhất định không phụ kỳ vọng của ngài. Kim đức tượng gật đầu, quay đầu nói với cả lớp, được rồi, tan lớp, hẹn gặp các ngươi vào tuần sau. Cuối tuần vui vẻ. Hai vị đương thời hào kiệt xuống căng tin mua đồ ăn xế. Ra ngoài cổng trường 5 phút, Trương Diệu Ngọc lái xe đến đón bọn hắn. Do xe máy điện tạm thời không có, cho nên Lưu Trường Vũ tạm thời ở nhà hắn, để tiện cho việc huấn luyện. Đợi cầm được tiền thưởng, liền đi nâng cấp xe. Về đến nhà đã là 5 giờ 30 phút phút, bật TV lên xem thời sự một chút. Bản tin ngay lập tức đưa tin về sự kiện tối hôm qua. Danh vọng 60 điểm danh vọng đã đạt cột mốc 100 điểm, đã mở ra chức năng cửa hàng danh vọng. Cửa hàng danh vọng. Vào xem một chút. Nhìn các vật phẩm trong cửa hàng, Trương Linh Yến mắt sáng lên. Toàn là đồ tốt nhưng mà giá quá đắt. Linh năng đan y 50 điểm danh vọng, giúp bổ sung vĩnh viễn 100 điểm linh năng. Mô phỏng phù y 500 điểm danh vọng, có thể mô phỏng dị năng của bất kỳ nhất cảnh linh giả nào, uy lực bằng với 10 bản gốc. Hắc ma kiếm 10.000 điểm danh vọng, quang thần kiếm 10.000 điểm danh vọng, giáp chiến tranh 100.000 điểm danh vọng. Hắn mở to mắt, linh năng đan bổ sung vĩnh viễn 100 điểm linh năng. Hắn nhìn vào điểm linh năng. Bây giờ là 250, 1.000. Đầu óc nhanh chóng tính toán, Trương Linh Yến lẩm bẩm, như thế cần 8 viên linh năng đan. Nhưng mà tạm thời chỉ có thể dùng 100 điểm danh vọng đổi lấy 2 viên linh năng đan. Thông qua số lần và thời gian được điểm danh vọng, hắn đã hiểu sơ được. Chỉ cần hắn làm việc gì đó khiến người khác biết đến rộng rãi thì sẽ được điểm danh vọng. Đương nhiên phải là việc lớn. Nếu không, lúc ở trường được Kim Đức Tường tán thưởng làm sao lại không thấy điểm danh vọng được cập vào. Được rồi, cũng không cần quá tham lam, từ từ chậm lại một chút. Hắn thầm nghĩ, tăng cấp nhanh tuy là rất tốt, nhưng mà phải xem thử ngươi còn mạng để hưởng thụ thành quả hay không. Tối hôm qua nếu như không tự tin có hồi thành phù hay may mắn trấn linh cục phân đội 4 đến kịp thời, như vậy liền chết mất. Thành C, trấn linh cục, trong văn phòng của cục trưởng Lâm Quang Minh, ngồi lấy 8 người, ngồi ở vị trí đầu đương nhiên là cục trưởng. Hai bên lần lượt là chuẩn bị lên phó cục trưởng Trịnh Bố Tả và một vị phó cục trưởng khác La Thiên Vương, một bên quan võ, một bên quan văn. Còn lại là đại đội trưởng Hoàng Phi, đội trưởng đội tác chiến số 1 Trương Hoài An. Trừ 3 phân đội đang trực bên ngoài, toàn bộ đội trưởng còn lại đều ở nơi này. Đội trưởng đội 4 Bạch Minh Giang cũng ở trong phòng. Nói không loa, ngay tại bây giờ, mọi quyết định trong phòng họp này đủ để quyết định hướng đi của thành C. Trừ khi trấn linh quân xuất động can thiệp hoặc phía trên không chấp thuận, nếu không ý chí của cao tầng trấn linh cục đều sẽ được quán triệt. Cục trưởng Lâm Quang Minh nhìn mọi người, hắn hỏi, ý kiến của các ngươi thế nào? Trịnh Vô Tà bình tĩnh đáp, theo ta, nên dọn dẹp lại thành C, toàn bộ tà giáo tín đồ đều bắt lại, cứ theo luật mà xử. Lâm Quang Minh nhìn hắn, gật đầu cho lời khẳng định, là nên như thế, nhưng mà cần thời gian, bọn hắn ẩn nấp rất kỹ, sẽ không thể dễ dàng tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Tiếp lấy, hắn nhìn Trương Hoài An, hỏi, Hoài An, điều tra đến đâu rồi? Trương Hoài An hồi đáp, quan công Giang và đàn em của hắn đã khai ra toàn bộ hệ thống của Vĩnh Sinh giáo tại thành A, ngoài ra chúng ta còn bắt được vài con cá nhỏ đang hoạt động ở đây. Lâm Quang Minh hài lòng gật đầu, cứ tiếp tục. Sau đó lại tấm tắc khen ngợi, em trai của ngươi lợi hại a. Trương Hoài An lắc đầu cười nói, ngài nói bừa, nếu không có Bạch đội trưởng, hắn cùng Trường Vũ liền không có dễ dàng như vậy. Đang ngồi mặt người, nghe thấy có người đề cập mình, Bạch Minh Giang lấy lại tinh thần, cười hì hì, không dám. Lâm Quang Minh gật đầu, tuy là như thế nhưng mà hai người bọn hắn rất không tệ. Dũng cảm, quyết đoán. Nếu như Trương Linh Yến cùng Lưu Trường Vũ đang ngồi ở đây, chắc chắn sẽ quả quyết phản đối. Nếu như bọn hắn biết trước tình huống như thế, chắc chắn sẽ không đi vào. Cái gì làm anh hùng, làm hào kiệt, mới sống trên đời 18 năm đâu. Lâm Quang Minh mỉm cười, quay đầu nói với La Thiên Vương về vấn đề tiền thưởng, giải quyết sớm một chút. La Thiên Vương gật đầu nói, phải. Lâm Quang Minh nghiêm túc nhìn mọi người, chắc hẳn các ngươi đã được nghe tin tức, thập đại nhân ma lột ra nhân ma Hoàng Tiểu Hổ đã trốn thoát khỏi nhà ngục. Cái gọi là nhân ma, chính là ác trong ác, là ma trong ma. Nếu như Vĩnh Sinh giáo toàn là kẻ điên, giết người không gây tay, bất chấp mọi thử chỉ để được vĩnh sinh, như vậy thập đại nhân ma phải là kẻ điên nhất trong đám điên này. Ít ra Vĩnh Sinh giáo còn có mục tiêu hướng tới, bọn nhân ma này lại khác biệt, thuần túy chỉ thích làm ác, không cố kỵ điều gì, cũng không có mục tiêu gì, chỉ đơn giản là ham muốn giết chóc, thưởng thụ người khác thống khổ. Chương 12, tập luyện Trịnh Vô Tà lúc này nhíu mày, nghiêm túc, thập đại nhân ma làm việc hung ác, không biết bọn chúng chuẩn bị có âm mưu gì. Đại đội trưởng Hoàng Phi cũng lên tiếng, Hoa Quốc là đại quốc, quốc gia có cựu cảnh linh giả tọa trấn, cũng như thường vẫn bị liên minh tội phạm cướp ngục. Lâm Quang Minh đồng ý, nói, hiện nay hết sức căng thẳng, chu kỳ 10 năm đã tới, đang chuẩn bị là thời điểm tất cả cổng linh vực đều hoạt động mạnh nhất. Đây là thời điểm tốt nhất để bọn tà giáo cùng tội phạm gây chuyện. Hắn lắc đầu bổ sung, tuy có Thi Mạnh Hà tiền bối nhìn chằm chằm Tây vực, nhưng lão nhân gia ông ta cũng là trăm công nghìn việc, không có khả năng ngay lập tức phân thần đi trấn áp bọn chuột nhắt. Hú hồ ở Tây vực đâu chỉ có một mình chúng ta Lê quốc, Hoa quốc, Sương quốc, Trung Sơn quốc, quốc gia to to nhỏ nhỏ có gần 100 cái nhiều. Lấy thực lực của Thi tiền bối, cho dù bản thân hắn đã là đăng phong tạo cực cũng sẽ nghiền ép toàn bộ tinh lực của hắn. Hắn thở dài, cho nên chúng ta chỉ có thể dựa vào chính sức lực của mình, cố gắng hộ quốc, an dân. Trịnh Vô Tà nghiêm túc gật đầu, nên là như thế. Hoàng Phi, Trương Hoài An, Bạch Minh Giang đều nghiêm túc đồng ý. Lâm Quang Minh nói tiếp, "Tốt, cứ tiếp tục như thế, một bên điều tra Vĩnh Sinh giáo tàn đảng ẩn nút ở Vân Thành, lại tìm hiểu xem thử bọn hắn có mưu đồ gì ở Lê Quốc chúng ta." Ở nhà, sau khi tắm xong, Trương Linh Yến ngồi ở trong phòng bắt đầu hoạt động trong ngày lớn nhất trò chơi. Đó chính là vòng quay may mắn, mỗi ngày vào lúc 6 giờ, hắn liền có thể vào, dùng độ may mắn mà kiếm lấy các vật phẩm. Như phi đao, thuốc tăng lực, thuốc hồi phục đều từ vòng quay may mắn mà có được. Ngồi trên giường, hai tay chắp lại, cầu nguyện. Vòng quay bắt đầu xoay. Bí thuật, phá giáp bạo kích kiếm, mỗi khi sử dụng kiếm làm vũ khí, có 20 xuyên giáp, có 10 tạo thành gấp đôi tổn thương cho đối thủ. Bí thuật, dùng kiếm có sát suất xuyên giáp, đồng thời cũng đi kèm theo bạo kích. Nhanh chóng liền học tập. Nếu như hắn có thêm dị năng may mắn như thế cầm kiếm nơi tay, vô địch thiên hạ. Nhanh chóng học tập bí thuật. Sau đó, hắn vào cửa hàng danh vọng mua 2 viên linh năng đan rồi sử dụng. Một nguồn năng lượng lớn tràn đầy vào cơ thể hắn. Chỉ số linh năng là 450, hắn tạm thời được tính là nhất cảnh trung kỳ. Hắn cảm thán, thật là hấp dẫn, làm một việc nguy hiểm đổi lại thành quả gần bằng 3 tháng luyện tập cật lực. Điểm danh vọng 100 lại được điểm danh vọng. Trương Linh Yến kinh ngạc, được rồi, đợi ngày mai hẳn sử dụng. Cái gì cũng cần thời gian, hấp thụ quá nhiều linh năng có khả năng hay không bị bạo thể. Cẩn thận là trên hết, không cần phải gấp gáp. Hết thời gian chờ đợi của một ngày, bây giờ đến thời gian tra tấn. Hắn nhìn đồng hồ, bây giờ là 6 giờ 12 phút 30 giây. Vào hệ thống, chọn phòng luyện tập. Hiện tại thời gian tối đa được sử dụng là 2 tiếng đồng hồ. Trong máy mắt, hắn được đưa không gian luyện tập của hệ thống, bên tay trái đặt đầy vũ khí, có kiếm, đao, gươm, cùng. Bên phải đặt các đồ vật phụ trợ như tạ chân, áo tạ. Mời chọn huấn luyện viên. Một Trương Hoài An Vân Thành trấn linh cục, đội trưởng phân đội thứ nhất tam cảnh linh giả. Hai Kim Đức Tường Vân Thành trường trung học phổ thông thứ y giáo viên chiến đấu. Tam cảnh linh giả. Trương Linh Yến biết mép, hôm qua đã được thầy Kim Đức Tường huấn luyện, hôm nay ta đã thành trung kỳ nhất phẩm linh giả, để ta thử xem đội trưởng phân đội thứ nhất có điểm gì đặc biệt. Sau đó liền chọn Trương Hoài An. Điều chỉnh linh năng về mức nhất cảnh linh giả. Đến bây giờ, Trương Hoài An chỉ mới trước mặt hắn lộ ra một dị năng. Đó chính là cuốn phong. Cầm trên tay ngũ hành kiếm, Trương Linh Yến tự tin đứng trước mặt Trương Hoài An. Ném phi đao tạo thành trận hình ngôi sao, lấy Trương Hoài An làm trung tâm. Đừng hỏi tại sao Trương Hoài An liền đứng yên cho hắn bố trí. Hắn còn chưa chọn bắt đầu đâu. Hắn thả một thanh phi đao ở dưới chân, sau đó hắn phóng tới phía trước, la to, xem kiếm. Trước người Trương Hoài An đột nhiên xuất hiện một trận cuồng phong đẩy hắn ra xa. Dịch chuyển tới đằng sau Trương Hoài An, hắn cắm ngũ hành kiếm xuống đất, chuyển trạng thái thành thổ kiếm, sử dụng kỹ năng hố tử thần. Đang đứng mỉm cười, nền dưới chân của Trương Hoài An đột nhiên xuất hiện sụt xuống. Không có điểm tựa, Trương Hoài An theo quán tính rơi xuống hố. Nhưng mà Trương Hoài An liền sử dụng cuồng phong bao bọc ở dưới chân làm hắn có thể lơ lửng ở giữa hố sụp này. Nhưng mà tất cả đều nằm trong sự tính toán của Trương Linh Yến. Hắn rút thổ kiếm, chuyển đổi trạng thái thành thủy kiếm, nhanh chóng sử dụng kỹ năng thủy ngục. Một ngục tù bằng nước lập tức bao phủ Trương Hoài An. Trương Linh Yến thầm nghĩ, nếu bây giờ có dị năng lôi điện, như vậy liền xong. Trương Linh Yến lấy ra một thanh phi đao ném tới. Điều khiển thủy ngục mở ra một ổ cửa sổ nhỏ theo hướng thanh phi đao. Chỉ trong thoáng chốc, phi đao đã gần chạm tới Trương Hoài An. Trương Linh Yến ngay lập tức sử dụng phi lôi thần thuật chuyển thủy kiếm thành kim kiếm. Sử dụng kỹ năng phi châm hắn dùng kim kiếm phẩy mạnh vào Trương Hoài An. Nhưng mà, Trương Hoài An trong này được mô tả theo kỹ năng và kinh nghiệm thực chiến của người thật, không biết làm bằng cách nào. Bởi vì Trương Linh Yến chưa từng nhìn thấy Trương Hoài An ra tay. Trương Hoài An quay đầu nhìn thoáng qua Trương Linh Yến, đồng nhiên dùng sức, toàn bộ phi châm đảo hướng bay ngược về phía Trương Linh Yến. Tình huống nguy cấp, Trương Linh Yến phát hiện né tránh. Hai tiếng sau, thân hình tràn ngập vết thương, người đầy mồ hôi, Trương Linh Yến nằm ngửa trên đất. Hai tiếng đồng hồ. Vậy mà mới chém được Trương Hoài An hai cái. Còn hắn, nếu ở ngoài đời đã bị giết không biết bao nhiêu lần. Đây là ở trong tình huống giới hạn linh năng và dị năng. Nếu không có giới hạn, Trương Hoài An có thể tiện tay đem hắn bóp chết. Trương Linh Yến chật vật ngồi dậy lắc đầu, kinh nghiệm chiến đấu của ta còn rất thấp. Giống như Giang Công Giang Cách không chỉ cần ra một đòn liền đem Trường Vũ trọng thương, hay Bạch Minh Giang chỉ cần 3 giây liền hạ gục một vị tam cảnh linh giả, chém đứt hai bàn tay của hắn. Sau đó, liền ra khỏi phòng tập. Trong phòng tập thời gian trôi qua 2 tiếng nhưng ở bên ngoài vẫn là 6 giờ 12 phút 30 giây. Toàn bộ mệt mỏi, vết thương trên người đã biến mất. Tạm thời mỗi ngày hắn có 2 tiếng đồng hồ, sử dụng toàn lực không kiêng kỵ bí mật để luyện tập. Ngay bây giờ tại Vân Thành, không có khả năng kiếm ra được một vị tam cảnh linh giả miễn phí cho ngươi luyện tập. Cho dù là ngươi dùng rất nhiều tiền mời được bọn hắn, người trong độ tuổi tráng niên thì đang làm chức vụ quan trọng, người về hưu thì truyền dạy cho hậu bối của bọn hắn, không có thời gian để dạy cho người ngoài. Ngũ hành kiếm hắn có thể sử dụng thoải mái trong khi luyện tập, còn ở bên ngoài trừ khi vào thời khắc nguy hiểm, hắn sẽ không tùy tiện sử dụng. Một thanh linh khí có 5 loại kỹ năng riêng biệt, giá trị bao nhiêu? Hắn ở đâu mà có được trọng bảo này? Chương 13, Âm Nhu lúc này Lưu Trường Vũ cũng tắm xong. Hai người lại mở vô tận bình nguyên đại khai sát giới. Đến 6 giờ 30 phút, Linh Tiểu Như từ phòng bếp gọi ra. Trường Vũ, Linh Yến xuống dọn cơm. Nhiệm vụ đến. Đi xuống phòng bếp dọn đồ ăn lên phòng khách, sau đó lại xem tin tức. Tin tức phát lại hồi trưa, điểm danh vọng của hắn cũng được tăng thêm 50. Trung Sơn Quốc, thành phố Dê, thị trấn 12, có một thôn rơi vào thảm trạng, toàn bộ đều chết, thi thể đều là trạng thái khô héo, không một giọt máu. Trải qua điều tra sơ bộ, Trung Sơn Quốc trấn linh cục tổng cục trưởng N Quốc Hoài nghi ngờ đây là tác phẩm của uống máu nhân ma trừ thành long. Sau đó bản tin chiếu hình ảnh hiện trường, đương nhiên là đã che mờ. Đang ngồi xem tin tức, Trương Dung lo lắng, lại là nhân ma, đến bây giờ đã có 2 tên quy vị rồi. Mỗi vị trong thập đại nhân ma, mỗi khi nhận được chuyển thừa đều sẽ có dị năng tương ứng với tên hiệu. Ví dụ như uống máu, tên như ý nghĩa chỉ cần hút máu người liền sẽ mạnh lên. Thập đại nhân ma tuy không phân cao thấp, nhưng lại cảnh giới không giống nhau. Thấp nhất chỉ mới là nhị cảnh linh giả. Đương thời, nhân ma mạnh nhất hiện tại là An Tim nhân ma Tạ Cường Thịnh, hắn là cựu cảnh linh giả. Đương nhiên, mỗi đời nhân ma đều không giữ được lâu, cường giả các nước đều đang săn tìm. Chỉ cần lộ đuôi liền sẽ bị bóc chết. Nhưng mà, ma công là bất diệt. Một đời bị tiêu diệt thì sẽ có đời thứ nhì ăn tìm, cũng như là uống máu. Đến bây giờ có hai bộ ma công đang được phong ấn là nuốt tạng và hút tủy ma công, cái trước được phong ấn ở trung vực Ngụy quốc, cái sau được phong ấn ở bắc vực Sở quốc. Ngụy quốc cùng Sở quốc địa vị cũng giống như Tây vực Trần quốc, chính là đương thời bá chủ. Cường giả như mây, binh hùng tướng mạnh. Lưu Trường Vũ ở một bên cũng nghiêm túc, lúc thì Vĩnh Sinh giáo, lúc thì thập đại nhân ma, nhân tộc quá loạn. Trương Dung thở dài, bên ngoài có dị thú làm loạn, bên trong có tà giáo, bọn tội phạm quấy phá, mong sao Lê quốc của chúng ta gió yên biển lặng, chu kỳ 10 năm sắp tới rồi. Trương Linh Yến cũng nghiêm túc, hy vọng Lê quốc không xảy ra chuyện gì. Đâu đó tại Tây vực, tại một nơi ở mốc nào đó, có một đạo bóng đen lách mình đi vào mật thất âm u. Trong phòng, có hai tên bị tra tấn đến thoi thóp. Làn da của bọn chúng đã bị lấy mất. Vừa mới bước vào, tên áo đen nhìn người đang ngồi uống rượu như mày, các ngươi đều thích tra tấn người như vậy sao? Người đang ngồi uống rượu đột nhiên xoay người, mặt của hắn tràn đầy vết sẹo, thản nhiên nói, không phải tất cả đều như vậy, ít nhất Lý Phú Hải sẽ chỉ chém đầu người. Áo bào đen lắc đầu, như thế hợp tác giữa chúng ta vẫn có thể tiếp tục. Tên kia đáp lại, tất nhiên là có thể, các ngươi cầu vĩnh sinh, chúng ta thích hỗn loạn, tại sao lại không thể tiếp tục? Áo bào đen hỏi, dự định địa điểm ở đâu? Kẻ uống rượu nhẹ nhàng nói, Lê Quốc. Áo bào đen ngạc nhiên, cơ hoài trung thực lực sâu không lường được, thêm vào đó Bùi Mạnh Cường cùng Đặng Đông Nguyên đều là thất cảnh bên trong cường giả, không những thế Lê Quốc trấn quốc quân cũng có 50.000 người, chỉ bằng giáo ta hữu hộ pháp cũng chưa chắc có khả năng trấn áp. Tên kia mỉm cười đáp lại, bên chúng ta, bóc mặt nhân ma lúc đó sẽ hiện thân. Áo bào đen mỉm cười, cúi đầu thi lễ, vĩnh sinh giáo, Tây vực chấp sự gặp qua bằng hữu. Tên kia giơ ly rượu lên đáp lễ, thập đại nhân ma lột ra nhân ma gặp qua bằng hữu. Đến 7 giờ, Trương Diệu Ngọc cùng Trương Hoài An trở về, cả nhà liền vào ăn cơm. Linh Tiểu Như lấy ra 12 hộp thuốc linh năng. Nàng nói ra, dạo gần đây mua cũng không dễ dàng, không biết vì cái gì giá thị trường hiện đang rất cao, hàng rất khan hiếm, đây là Diệu Ngọc nhờ quan hệ mới có thể mua được. Bá phụ với bà mẫu tặng ngươi 6 hộp, Diệu Ngọc tặng ngươi thêm 6 hộp. Lưu Trường Vũ mặt cảm động, cầm lấy từng hộp quà. Xúc động, đa tạ bá phụ, đa tạ bá mẫu, đa tạ Diệu Ngọc tỷ. Đương nhiên, trên tay hắn cầm chính là thuốc linh năng cấp 1 dành cho nhất cảnh linh giả tu luyện. Nếu như thuốc linh năng của hệ thống là gia tăng 5 điểm, như thế thuốc linh năng của thị trường chỉ gia tăng 1 điểm. Ngoài ra còn có giới hạn lớn, đó chính là mỗi ngày ngươi chỉ được sử dụng một bình. Uống thêm cũng không có tác dụng gì. 12 hộp mỗi hộp 30 bình, đủ để Lưu Trường Vũ tu hành trong 1 năm, nếu theo hệ thống tính toán, mỗi ngày siêng năng tu luyện cộng thêm thuốc linh năng, như thế trong vòng 1 năm có xác suất rất lớn đột phá đến nhị cảnh linh giả. Nhưng mà, trên lệch tuy lớn, nhưng không phải ngày nào hắn cũng có cơ hội quay ra thuốc linh năng của hệ thống. Sau đó, cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện, hết sức hòa thuận. Ăn cơm xong, Trương Dung cùng Trương Hoài An phủi mông đi xem thời sự. Hiểu cấp bậc lễ nghĩa, đều là học sinh ngoan trò giỏi. Trương Linh Yến cùng Lưu Trường Vũ phụ trách dọn dẹp. Sau đó cũng ra phòng khách xem thời sự. Trương Diệu Ngọc cùng Ninh Tiểu Như phụ trách rửa bát. Xem thời sự xong xuôi, hai vị đương thời thiên tài liền vào phòng làm bài tập về nhà cùng với ôn tập để thi đại học. Tuy học viện linh giả lấy kiểm tra linh năng, thể chất tổng quát cùng khả năng phát triển làm cơ sở chính để xét tuyển, nhưng cũng lấy 15 tổng điểm kiểm tra kiến thức tổng quát. Kiến thức của ngươi không có bao nhiêu, ngươi dự định dùng lực lượng thuần túy tu luyện tới thất cảnh, thậm chí là bát, cửu cảnh. Không có khả năng, trừ khi ngươi là chân chính thiên tài, học một hiểu 10, học 10 hiểu 100, nếu không phải cố gắng một chút. Nhưng mà kiến thức như Hải Dương, có khả năng học được thêm cái gì thì cố gắng học thêm một chút. Hai người học một mạch đến 9 giờ, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Lưu Trường Vũ nói, mời vào. Trương Hoài An mở cửa đi vào, thấy hai người đang chăm chú học bài, hắn hài lòng gật đầu, nói, chiều mai, hai người các ngươi đến trấn linh cục, văn phòng của Bạch Minh Giang nhận lấy tiền thưởng. Trương Linh Yến cùng Lưu Trường Vũ ngạc nhiên. Trương Linh Yến thắc mắc, làm sao lại nhanh như vậy? Trương Hoài An cười cười, là cục trưởng tự mình ra chỉ thị. Tiếp đó, hắn lấy ra một hộp quà nhỏ đưa cho Lưu Trường Vũ, tặng cho ngươi. Lưu Trường Vũ vui vẻ cầm lấy. Hắn mở ra hộp quà, bên trong là một cục đá màu xanh dương đang phát sáng tỏa ra từng đợt khí lạnh. Trương Linh Yến nhìn thấy, ngạc nhiên, hắn quay đầu hỏi Trương Hoài An, đại ca, đây là tinh thạch băng. Trương Linh Yến gật đầu. Lưu Trường Vũ hớn hở, tạ ơn Hoài An đại ca. Trương Hoài An mỉm cười, không có gì. Trương Linh Yến giơ ngón tay cái, có tinh thạch băng, ngươi không những có thể mượn nhờ linh khí tăng tốc độ tu luyện, còn có khả năng đem ngươi dị năng khai phá ra thêm một cấp độ mới. Trương Hoài An nghe thấy thế gật đầu, nói không sai, ta dự định tặng ngươi một thanh linh khí, nhưng ta cũng không biết ngươi thích cái gì cho nên liền quyết định tặng người viên tinh thạch này. Sau đó hắn bổ sung, cố gắng, ta xem trọng hai người các ngươi. Cho chuyện một lát, Trương Hoài An quay về phòng, để lại hai người vui mừng hoan hô. Chương 14, Chu Phúc Thịnh Lưu Trường Vũ nhếch miệng, nhiều tiền à, chiều mai sau khi nhận lấy tiền thưởng liền đi linh phẩm thành đi mua linh khí. Trương Linh Yến gật đầu đồng ý, tốt, liền quyết định như thế. Tiếp tục học bài, sau đó liền chơi một ván game rồi lên giường đi ngủ. Như thường lệ, 4 giờ 30 phút sáng, thời gian khởi đầu một ngày mới cùng với đó là thời gian luyện tập bắt đầu. Như thói quen, Trương Linh Yến sử dụng dị năng vào phòng vệ sinh. Hơi có chút buồn ngủ, Lưu Trường Vũ cũng nhanh chóng chuẩn bị. Cũng như ngày hôm qua, Lưu Trường Vũ chân run, Cả nhắc đi cùng Trương Ninh Yến, Trương Hoài An vào cửa hàng tạp hóa. Trương gia có truyền thống thứ bảy, chủ nhật không nấu ăn, mà là đặt đồ ăn ngoài hoặc đi ăn ở nhà hàng. Đi vào cửa hàng tạp hóa gần nhà, ba người dự định chọn một đống lớn đồ ăn, sau đó ngồi ăn trong cửa hàng. Trong cửa hàng có máy lạnh ngu gì không tận dụng. Ông chủ của cửa hàng Chu Phúc Tịnh cũng kiêm nhiệm thu ngân, hắn thấy ba người, liền hỏi thăm, "À, ba người các ngươi mới tập luyện về sao?" Trương Hoài An gật đầu, mỉm cười, tay chỉ Lưu Trường Vũ, chủ yếu là tập luyện cho hắn Chu Phúc Tịnh vui vẻ, "Ngươi là linh giả rồi. Hôm nay ta cho các ngươi giảm giá 15 hóa đơn." Lưu Trường Vũ hớn hở, "Đa tạ Chu lão." Trương Ninh Yến cùng Lưu Trường Vũ ở bên trong cửa hàng chọn đồ ăn. Trương Hoài An hỏi thăm, "Chu thúc, sao ngài không thuê thu ngân, ở bên ngoài đánh cờ tướng với mọi người không há không sướng hơn?" Chu Phúc Tịnh lắc đầu, "Ai nói ta không đánh, ta tạm thời ở đây mà thôi. Đợi lát nữa Tuyết Lâm đến thay ca cho ta." Nói xong hắn cười, nói nhỏ, "Thế nào? Tuyết Lâm nhà ta với ngươi xứng đôi không phải sao? Ngươi là trấn linh cục phân đội 2 đội trưởng, nàng là giảng viên tại Linh Giả Đại học nha." Lúc này Trương Hoài An vẻ mặt cứng đờ, miễn cưỡng nói, "Nếu có duyên chắc chắn sẽ có cơ hội." Chu Phúc Thịnh nhếch môi, "Cái gì duyên phận, ta giới thiệu nàng cho cha mẹ của ngươi rồi nha." Trương Hoài An một mặt im lặng. Chu Phúc Thịnh nói tiếp, "Ngươi cưới nàng, chuỗi cửa hàng này một nửa là của ngươi nha." Đang chọn đồ ăn Lưu Trường Vũ nghe được, hắn trên miệng, "Một nửa." Hoài An đại ca nhanh đồng ý đi. 15 cái tặng hóa, tiền thu vào rất nhiều. Trương Hoài An lường hắn, "Liên quan gì đến ngươi, vào chọn đồ ăn tiếp đi." Lưu Trường Vũ gật gù, "Được rồi." Chu Phúc Thịnh nói tiếp, "Ngươi cũng gần 27 tuổi rồi, nàng cũng đã 26, nên đến thời điểm lập gia đình." Hắn bổ sung, "Hẹn ngày đi ra mắt mà thôi, có gì khó đâu. Biết đâu được hợp nhau thì sao?" Trương Hoài An thở dài, "Được rồi Chu thúc, chuyện này để sau rồi tính đi." Hai người trò chuyện một lát, Trương Linh Yến và Lưu Trường Vũ đã chọn xong đồ ăn. Lưu Trường Vũ đặt giỏ đồ ăn lên khay tính tiền, không quên nhắc nhở, "Chu thúc, ngài nhớ giảm giá 15 nha." Chu Phúc Thịnh cười to, "A, chẳng lẽ ta lại thất hứa, yên tâm đi." Tính tiền xong, hai người tại cửa hàng ăn như gió cuốn. Trên đường đi bộ về nhà, Trương Linh Yến nhìn Trương Hoài An mở miệng hỏi, "Đại ca, ngươi ăn nhanh như vậy làm gì?" Lưu Trường Vũ suy nghĩ một chút, ngạc nhiên, "Chẳng lẽ Hoài An đại ca nhát gái rồi?" Trương Hoài An mặt trầm xuống, quay đầu nhìn Lưu Trường Vũ, "Ngươi thật thích ăn đòn." Trương Linh Yến lúc này cũng thắc mắc, "Ta thấy Tuyết Lâm tỷ cũng rất tốt, xinh đẹp, hiền lành, quan trọng nhất là thiên phú không tồi." Lưu Trường Vũ gật đầu, "Đúng là như thế." Trương Hoài An liếc mắt, "Không phải nàng hay tặng quà cho các ngươi nên các ngươi thấy nàng tốt ta?" Lưu Trường Vũ ngạc nhiên, "Hoài An đại ca sao lại nghĩ chúng ta như vậy?" Trương Linh Yến cũng đồng ý, "Nói thật đi, tặng quà chỉ là một phần nhỏ, quan trọng là nàng rất thích hợp ngươi." Lưu Trường Vũ bổ sung nói, "Tuyết Lâm tỷ cùng Diệu Ngọc tỷ là bạn thân. Hoài An đại ca nếu như cùng nàng nên duyên, như thế không phải thật là tốt?" Trương Hoài An thở dài, "Là thật tốt, nhưng mà tạm thời ta còn chưa muốn cưới vợ." Trương Linh Yến nháy mắt mấy cái gì cưới vợ? Đi xem mắt trước rồi sau đó hẹn hò tích lũy tình cảm mà. Có gì không thể?" Lưu Trường Vũ, "Đúng vậy, ai bảo Hoài An đại ca phải lấy nàng đâu, hẹn hò trước tìm hiểu nhau rồi mới đi đến hôn nhân nha." Trương Hoài An nhíu mày, "Hai người các ngươi thật không phải về phe nàng, bạn đứng ta." Trương Linh Yến cùng Lưu Trường Vũ điên cuồng lắc đầu. Lưu Trường Vũ phản bác, "Hoài An đại ca, ngươi nghĩ chúng ta là người như vậy? Chỉ có vài món quà làm sao mua được hai người bọn ta đâu?" Trương Hoài An bắt được điểm mấu chốt, "Ồ, như thế nếu như giá trị đủ lớn các ngươi liền bán ta." Trương Linh Yến lắc đầu, "Không phải giá trị lớn hay không, mà là nàng thật thích hợp ngươi." Hắn bổ sung, "Được rồi, ta cùng Trường Vũ quên đã đủ nhiều, ngươi đợi về nhà nói chuyện với mẹ cùng Diệu Ngọc thì đi." Nói xong, hắn cùng Lưu Trường Vũ tiêu sái rời đi, để lại Trương Hoài An ngồi một mình suy tư. Chu Tuyết Lâm tặng quà không đủ nhiều. Nói đùa, nàng tặng cho bọn hắn mỗi người một cái máy tính sách tay cùng một cái điện thoại đâu. Về đến nhà, xem tin tức buổi sáng một chút, hai người lao đầu vào học bài. Học một mạch đến 9 giờ, đột nhiên có tin nhắn chuyển tới từ màn hình di động của Lưu Trường Vũ. Hắn cầm điện thoại lên nhìn một lát, thao tác vài phút, sau đó nhìn Trương Linh Yến nói, "Mã Phi Long mời chúng ta đi chơi." Trương Linh Yến hỏi lại, "Đi đâu chơi?" Lưu Trường Vũ nhún vai, hắn nói đi chơi điện tử sau đó đi ăn trưa. Trương Linh Yến suy nghĩ một chút, gật đầu, "Được, để ta đặt xe taxi." Sau khi đặt xe xong, hai người bọn hắn hành quân ra khỏi nhà, xuống chung cư, đợi xe taxi khoảng 5 phút, sau đó lên xe tới quán điện tử. Ba vị đương thời hào kiệt tại phòng net đại sát tứ phương. Chơi đến 11 giờ 30 phút, ba người đi ăn cơm. Đang trò chuyện, Lưu Trường Vũ liếc nhìn quán cà phê đối diện. Mới đầu không để ý, nhưng khi hắn tập trung nhìn kỹ lại thấy hai người quen. "Trương Linh Yến, mau nhìn." Trương Linh Yến thuận theo Lưu Trường Vũ nhìn về phía cửa hàng, hắn kinh ngạc, "Nhanh như vậy?" Lưu Trường Vũ lắc đầu, tỏ vẻ cao thâm, "Như ta đã nói, tiền tại động nhân tâm." Trương Linh Yến bĩu môi, "Tuy nói nhà nàng giàu thật, nhưng mà đại ca ta cũng không kém. Đừng nói bây giờ đã lên trước, lúc Trương Hoài An vẫn còn là đội trưởng phân đội thứ nhì, tiền lương không nói đến, chỉ tính tiền thưởng cộng thêm tiền sản nghiệp do Vân Thành Trấn Linh cục tự tay đầu tư, một tháng ít nhất phải gần 1 triệu. Đương nhiên nếu so với 40 cửa hàng của Chu gia, liền kém rất nhiều. Nhưng tương lai đâu? Phó cục trưởng có khả năng trèo lên tới." Mã Phi Long cũng nhìn theo, hắn ngạc nhiên, "Đại ca của ngươi đi hẹn hò rồi?" Trương Linh Yến đính chính lắc đầu, "Là đi ra mắt." Lưu Trường Vũ nháy mắt mấy cái, vào nghe lỏm một chút. Trương Linh Yến nhìn hắn, nghiêm túc, "Không cần thiết, thành hay không đều do duyên phận." "Nghe lỏm? Ta há là người như thế?" 5 phút sau, Trương Linh Yến cùng Lưu Trường Vũ đi vào quán cà phê. "Đi vào nghe lỏm sao?" "Không hề. Là do trời quá nóng, và uống nước ăn bánh ngọt để giải khát chán miệng." Mã Phi Long lại tiếp tục ra nét thể hiện kỹ năng. Chương 15, xem mắt Trương Hoài An cùng Chu Tuyết Lâm ngồi ở trong góc sau cùng cửa hàng. Tuy không nhận được ủy thác nhưng hai vị thám tử vẫn muốn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lưu Trường Vũ chọn chỗ ngồi, Trương Linh Yến đi mua đồ uống. Đương nhiên, không thể ngồi gần để có khả năng nghe được bọn hắn đang nói cái gì. Chỉ cần chọn chỗ nào thấy biểu cảm của bọn hắn là được. Như thế liền ngồi đối diện về bên tay phải của bọn hắn là được. Trương Linh Yến mua xong đồ uống hấp tấp chạy tới Lưu Trường Vũ. Nhưng mà thân là tam cảnh đỉnh phong linh giả, Trương Hoài An sao có thể không nhìn thấy hai người bọn hắn? Tuy thân hắn lâm vào hiểm cảnh nhưng vẫn chú ý để phòng trung quanh, đây là tố chất căn bản của một vị đội trưởng. Chu Tuyết Lâm hỏi, ngươi có thích người nào không? Mắt đang nhìn hai thằng dành con cười đùa hí hửng, Trương Hoài An phân thần, giật mình, à, ngươi mới nói cái gì? Chu Tuyết Lâm mỉm cười hỏi lại, ngươi có đối tượng chưa? Trương Hoài An uống một ngụm soda, lắc đầu trả lời, tạm thời chưa có. Nói xong hắn lấy khăn giấy lau mồ hôi. Thầm nghĩ trong lòng, điều hòa trong cửa hàng này tại sao lại nóng như thế? Ở phía bên này, Lưu Trương Vũ nhìn thấy động tác của Trương Hoài An, bĩu môi, Hoài An đại ca như này là không dùng được nha. Trương Linh Yến cũng đồng ý, nếu là ta, còn cần phức tạp như thế. Trực tiếp đồng ý liền xong rồi. Lưu Trương Vũ gật đầu, khẳng định là Tuyết Lâm tỷ thích Hoài An đại ca. Nếu không mỗi lần rượu Ngọc tỷ dẫn nàng về nhà người chơi, sao lại đem nhiều đồ tặng cho ta và ngươi như thế? Chẳng lẽ thấy ta và ngươi dễ thương nên dự định góp gạo từ nhỏ sao? Trương Linh Yến uống một ngụm nước, ăn một muỗng bánh ngọt, gật gù nói, chính là như thế. Ở phía đối diện, Chu Tuyết Lâm nắm bắt cơ hội bắt đầu phản công, Hoài An ca thấy ta thế nào? Trương Hoài An nghiêm túc đánh giá nàng. Mặt xinh đẹp, tính cách sắc sảo, gia cảnh cũng rất tốt, sự nghiệp thì không cần phải nói. Cùng Trương Diệu Ngọc là giảng viên tại Linh Giả Đại học. Trương Hoài An trả lời, xinh đẹp. Nghe nói như thế, Chu Tuyết Lâm nở nụ cười, ta cũng thấy Hoài An đại ca rất điện trai đâu. Trương Hoài An không biết phản hồi như thế nào, liền tượng trưng gật đầu. Ở bên này, Trương Linh Yến nhận được số điện thoại lạ gọi tới. Người bên kia hỏi, là Trương Tiểu Tam đang nghe máy sao? Chỉ có một người gọi hắn như thế. Trương Linh Yến thở dài, là ta, Bạch đại ca. Bạch Minh Giang nói, chắc ngươi cũng biết chuyện tiền thưởng rồi phải không? Chiều nay 2 giờ chiều tới văn phòng gặp ta nói đến chuyện nhận thưởng. Trương Linh Yến mắt sáng lên, tốt, ta đã biết, làm phiền Bạch đại ca. Cúp điện thoại, Lưu Trường Vũ liền hỏi, là chuyện tiền thưởng phải không? Trương Linh Yến gật đầu, chiều nay 2 giờ lên lấy tiền thưởng. Lưu Trường Vũ cũng vui vẻ, tốt. Ở phía đối diện, Chu Tuyết Lâm nói, ta cũng đã 25, Hoài An ca cũng sắp 27 tuổi, cũng nên nghĩ tới hôn nhân. Đương nhiên, trưởng bối của hai nhà chúng ta muốn chúng ta nên đôi, nhưng mà chuyện này không thể cưỡng cầu được. Nàng bổ sung, như thế, Hoài An đại ca có thể cho hai chúng ta một cơ hội sao? Lúc này, cho dù gặp người không hiểu tình trường, chưa từng hẹn hò yêu đương cũng sẽ hiểu đây là có ý nghĩa là gì. Trương Hoài An cũng không ngoại lệ. Hắn nghiêm túc suy nghĩ, gãi đầu mấy cái sau đó gật đầu, cũng tốt. Ở phía đối diện, Lưu Trường Vũ thấy dáng vẻ của hai người, gật gù gật đầu, xem ra đã qua bước đầu tiên. Nhưng mà ngay tại lúc này, không biết Trương Hoài An nói cái gì, hai người bọn hắn quay sang nhìn hai vị thám tử. Nhưng mà hai vị thám tử này, làm sao lại sợ hãi? Kinh nghiệm của bọn hắn rất thành thạo, tuy đi điều tra bị phát hiện chỉ là điều không may. Trương Linh Yến cùng Lưu Trường Vũ ngạc nhiên, vẫy tay về phía hai người. Lưu Trường Vũ chào hỏi, "A, Tuyết Lâm tỷ cùng Hoài An đại ca sao lại ở đây?" Nói xong, hai vị thám tử cầm đồ ăn cùng đồ uống đi tới bàn của Trương Hoài An cùng Chu Tuyết Lâm. "Bị phát hiện thì thế nào? Hai người chúng ta không nhận tội, ngươi có thể bắt được chúng ta sao?" Thêm vào đó, hai người chúng ta hoàn toàn không có tội gì, chỉ là trùng hợp đi vào cùng một cửa hàng, cũng chỉ là trùng hợp ngồi đối diện với các ngươi, lúc quay đầu qua cũng chỉ là trùng hợp bắt gặp bọn hắn đang nhìn mà thôi. Tất cả đều chỉ là trùng hợp. Một bàn bốn người nhìn nhau không chớp mắt. Trương Hoài An nhìn hai người bọn hắn, quan tâm hỏi, là hai người các ngươi theo dõi chúng ta có phải không? Lưu Trường Vũ giật mình, theo dõi. Hoài An đại ca nói bừa. Trời nóng như thế, chúng ta vào uống nước rất bình thường, chỉ là hai người chúng ta chỉ là trùng hợp ngồi ở cửa hàng này mà thôi. Hắn lấy điện thoại ra, đưa tin nhắn với Mã Phi Long cho Trương Hoài An nhìn, là Mã Phi Long hẹn chúng ta ra đi chơi. Hoài An đại ca nhìn kỹ. Trương Hoài An cầm điện thoại nhìn lướt một cái, ngẩng đầu nhìn Lưu Trường Vũ, nếu mày giống như muốn hỏi hắn, chỉ là cái này. Lúc này, Trương Linh Yến lấy điện thoại ra mở hóa đơn, đưa cho Trương Hoài An, đây là hóa đơn. Trương Hoài An nhìn thấy hóa đơn, gật đầu, quay đầu hỏi bọn hắn, ta cùng Tuyết Lâm chuẩn bị đi ăn trưa, hai người các ngươi đi chung không? Nhưng mà không biết vì cái gì, thám tử Lưu Trường Vũ lại mắc phải sai lầm cơ bản. Hắn lắc đầu, ta cùng Linh Yến đã ăn rồi, Tạ An Hoài An đại ca quan tâm Trương Linh Yến ngồi ở đối diện nhíu mày một cái. Trương Hoài An làm sao bỏ qua biểu lộ của hắn? Thân là phó đại đội trưởng đội hành động, thẩm vấn hắn chính là chuyên gia. Trương Hoài An hòa ái, nhìn Lưu Trường Vũ, ăn ở đâu? Lưu Trường Vũ lúc này cũng tràn đầy căng thẳng, biết mình mắc sai lầm, vậy liền bịa chuyện, chúng ta ăn ở con nét. Trương Hoài An tiếp tục chất vấn, tại sao hóa đơn không liệt kê? Lưu Trường Vũ thần sắc như thường, bình tĩnh trả lời, là do phần mềm quản lý bị lỗi. Trương Hoài An quay nhìn về phía em ruột, hỏi, hắn nói là thật sao? Trương Linh Yến nghiêm túc gật đầu, là thật, chẳng lẽ đại ca không tin tưởng hai người chúng ta? Không để Trương Hoài An tiếp tục chất vấn, Chu Tuyết Lâm ôn nhu nói, được rồi, hai người bọn hắn cũng không phải là theo dõi hai người chúng ta đâu, đi ăn chưa thôi. Nàng nhìn hai vị thám tử, hỏi, hai người các ngươi ăn ở quán nét có no chưa? Chưa no thì đi ăn cùng với chúng ta. Trương Linh Yến lắc đầu từ chối. Tuyết Lâm tỷ không cần lo lắng, chúng ta mới uống thêm nước, ăn thêm bánh ngọt, hiện tại đã no căng bụng. Lưu Trường Vũ cũng gật đầu đồng ý ngay lúc này, bọn hắn làm sao có khả năng gián đoạn. Chu Tuyết Lâm mỉm cười, được rồi, vậy hẹn các ngươi lúc khác. Lưu Trường Vũ giơ ngón tay cái, Được rồi, Trương Hoài An nói, như vậy chúng ta đi trước, nhớ kỹ buổi chiều đến văn phòng của Minh Giang. Trương Linh Yến gật đầu, được rồi, đại ca cứ việc yên tâm. Chu Tuyết Lâm cùng Trương Hoài An rời đi, hai vị thám tử ngồi hoàn thành xong phần ăn sau đó lại quay trở về quán nét, cùng Mã Phi Long phối hợp. Tam anh chiến lữ bố, liền chỉ là như thế. Chương 16, dạo chơi. Đừng nhìn thấy Mã Phi Long như thế mà khinh thường. Học lực của hắn phải thuộc dạng xuất sắc. Không được điểm tối đa thì cũng phải từ trung bình 96 điểm trở lên. Đến 1 giờ 30 phút chiều, hắn cùng Lưu Trường Vũ đầu hàng. Nguyễn Cam Bái hạ phòng. Đương nhiên vẫn là gọi xe taxi tới chở bọn hắn đến Trấn Linh Cục. Tại Lê Quốc hết thệ có 6 thành. Ở mỗi thành, cơ bản đều có 5 cơ quan có tầm quan trọng lớn nhất, lần lượt là Trấn Linh Quân, Trấn Linh Cục, Linh Giả Đại học, Phủ Hành Chính, cuối cùng chính là Thương Hội. Trấn Linh Quân phụ trách mọi hoạt động trong linh vực, là phòng tuyến đầu tiên của Lê Quốc trước linh vực dị thú. Trấn Linh Cục thì quản lý linh giả ở nội thành, trấn áp hết thảy tội phạm linh giả. Linh Giả Đại học thì là nơi đào tạo ra các linh giả tương lai. Phủ Hành Chính phụ trách mọi việc lớn nhỏ vận hành của một thành, tuy nhiên về sức mạnh tổng hợp thì cơ quan này xếp hạng chót. Cuối cùng chính là Thương Hội, là do các tập đoàn lớn cùng với các đại gia tộc và các phần tử khác cộng đồng quản lý, đương nhiên đứng đầu vẫn là cao tầng của Trấn Linh Cục, chính là phó cục trưởng phụ trách quan văn. Làm Lê Quốc Chư Thành tổng hợp thực lực xếp thứ nhì, chỉ sau mỗi Trấn Linh Quân, Trấn Linh Cục chính là nơi được bảo hộ xâm nghiêm nhất. Chỉ ít mỗi tòa thành của Lê Quốc bắt buộc do một vị lục cảnh cường giả hộ thành. Còn ở thủ đô tất nhiên là do tổng cục trưởng, một vị thất cảnh cường giả tự mình trấn giữ. Trương Linh Yến cùng Lưu Trường Vũ rất nhanh liền được tài xế chở tới Trấn Linh Cục. Lưu Trường Vũ quan sát Trấn Linh Cục, Trương Linh Yến trả tiền taxi. Hai người đứng trước Trấn Linh Cục. Tòa nhà chỉ cao có 7 tầng lầu, nhưng diện tích lại rất lớn. Xe công vụ, xe tác chiến nối liền đuôi nhau, đến cũng hết. Trên tầng thượng, Trương Linh Yến nghe Trương Hoài An nói rằng luôn luôn thường trực 3 chiếc máy bay trực thăng chiến đấu. Cổng vào, luôn có người túc trực, tay cầm linh khí, mặt mũi nghiêm túc. Hai người bình tĩnh bước vào. Trương Linh Yến đã được Bạch Minh Giang nói qua quy trình cho nên hắn cùng Lưu Trường Vũ nhẹ nhàng lấy căn cước đưa cho nhân viên trước mặt. Người kia nhận lấy căn cước, ngẩng đầu quan sát bọn hắn một chút, sau đó nhập thông tin vào thiết bị chuyên dụng để kiểm tra tính chính xác. Sau khi xác nhận được thông tin, hắn gật đầu, trả lại căn cước cho hai người. Nhân viên trực ban sau đó lại lấy ra thiết bị quét nhãn cầu, rồi lại thiết bị kiểm tra ADN. Kiểm tra thật kỹ. Ở thế giới này, không những linh khí khôi phục mà khoa học cũng rất phát triển. Sau khi trải qua thêm hai bài kiểm tra, kết quả kiểm tra chính xác thân phận của hai người. Hắn nói, hai vị vui lòng chờ một chút. Nói xong, hắn vào phòng trực, gọi điện thoại. Đợi trong chốc lát, hắn đi ra ngoài, tay cầm máy dò. Hai người bọn hắn không phải là nhân viên chính thức của Trấn Linh Cục, cho nên không có khả năng cầm vũ khí hay linh khí vào thẳng bên trong được. Sau khi xác nhận không mang theo vũ khí, cuối cùng bọn hắn cũng được cho phép vào trong. Vào tiên sảnh, bấm nút thang máy, đến tầng thứ 6, tìm phòng 604 là tới văn phòng của Bạch Minh Giang. Gõ cửa một vài cái. Ở trong phòng, Bạch Minh Giang nghe thấy tiếng gõ cửa, nói, mời vào. Cửa mở ra, Bạch Minh Giang thấy hai người, chỉ ghế sofa, hai người các ngươi cứ tự nhiên. Trên bàn có trái cây, bánh kẹo, đương nhiên Lưu Trường Vũ sẽ không khách khí. Bạch Minh Giang cầm trên tay tập hồ sơ, tới trước bàn tiếp khách, đưa cho bọn hắn, tiền thưởng đã được chuyển vào thẻ ngân hàng, mã thẻ là 123456. Trương Linh Yến vui vẻ cầm lấy tiền thưởng, tạ ơn Bạch đại ca. Bạch Minh Giang mỉm cười, không cần như thế, ta chỉ là chân chạy mà thôi, nếu như ngươi muốn tạ ơn có thể tạ ơn cục trưởng. Nếu không có cục trưởng thúc giục, khả năng các ngươi cầm tiền thưởng sẽ hơi lâu. Lưu Trường Vũ cùng Trương Linh Yến gật đầu xác nhận. Đương nhiên đây chỉ là khách sáo, Trấn Linh Cục cục trưởng bận bề công việc, làm sao có khả năng phân tâm với bọn hắn. Trương Linh Yến hỏi, à đúng rồi, không biết Bạch đại ca cùng đội số 4 lúc nào chống lịch. Hai người chúng ta muốn mời mọi người một bữa cơm. Bạch Minh Giang suy nghĩ một chút, khẳng định, buổi tối thứ 3 tuần sau liền có thể. Trương Linh Yến giơ ngón tay cái, gật đầu, vậy liền thứ 3 tuần sau. Cho chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ, Trương Linh Yến cùng Lưu Trường Vũ rời đi. Trước tiên tới ngân hàng đối diện chuyển tiền sang tài khoản, chia đều mỗi người 500.000. Sau đó bắt xe taxi, đi đến tiệm bán xe máy điện. Chọn mẫu mới nhất, Opti-Hòn cao nhất. Hết tổng 2.000. Trương Linh Yến chịu một nửa. Mua xe xong, tiếp theo đến phủ hành chính là thẻ linh giả. Thẻ linh giả chính là căn cước cho linh giả. Xác định thông tin cơ bản cùng với cảnh giới. Ở Lê Quốc, nếu ngươi từ nhất cảnh đến tam cảnh linh giả, mỗi khi thức tỉnh hoặc đột phá nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đi làm hoặc chỉnh sửa lại thẻ linh giả. Nếu như thiên phú ngươi tốt, trở thành tứ cảnh linh giả, như thế ngươi bắt buộc phải tới Trấn Linh Cục để xác nhận. Thời gian làm thẻ rất nhanh, chỉ cần đối chiếu thông tin chính xác, cùng với đó đo linh năng trong cơ thể ngươi mà cho ra kết quả chuẩn xác. Sau đó, đến tiết mục chính của hôm nay, bọn hắn đi đến Linh Phẩm Thành. Cái gọi là Linh Phẩm Thành chính là nơi tập trung buôn bán các sản phẩm được chế tác bằng nguồn tài nguyên trong linh vực. Linh Phẩm Thành rất dễ tìm, có thể hiểu đơn giản Vân Thành Linh Phẩm Thành chính là chợ buôn bán đối với linh giả. Đi vào nơi này, ngươi bắt buộc phải là linh giả. Tới nơi, hai người đậu xe vào bãi đỗ xe, Trương Linh Yến đặt tấn ký lên xe máy điện để phòng bất trắc, sau đó hiên ngang đi vào cổng chính. Linh Phẩm Thành bảo an chặn lại hai người, hỏi, hai vị mời trình diện thẻ linh giả. Kiểm tra rất đơn giản, không như quy trình phức tạp như Trấn Linh Cục, kiểm tra thẻ linh giả có thật hay không sau đó dùng máy đo linh năng xác định xem cảnh giới của ngươi có chính xác so với đã khai báo hay không, vậy liền được. Tuy có hơi quá loa, nhưng mỗi ngày, Linh Phẩm Thành người ra người vào tấp nập, không thể nào kiểm tra nhãn cần hay kiểm tra máu sau đó gọi xác nhận cho cấp trên được. Đây không phải lần đầu tiên bọn hắn tới nơi này. Nhưng mà đây là lần đầu tiên bọn hắn mang nhiều tiền như thế tới nơi này. Có thể khẳng định, số tiền bọn hắn cộng lại, giúp bọn hắn trở thành Lê Quốc tiểu triệu phú. Mục tiêu hôm nay, đó chính là giúp Lưu Trường Vũ mua được một thanh linh khí phù hợp. Còn về Trương Linh Yến, có cái nào qua được ngũ hành kiếm sao? Trương Linh Yến hỏi Lưu Trường Vũ, ngươi muốn loại vũ khí gì? Lưu Trường Vũ không do dự, ta muốn dùng thương. Trương Linh Yến tiếp tục hỏi, xác định. Lưu Trường Vũ gật đầu, xác định. Trương Linh Yến thở dài, Bách Binh Chi Vương nhà, ai không muốn dùng đâu. Hai người tìm tới cửa hàng linh khí. Chủ tiệm nhìn thấy có khách tới, vui vẻ đón tiếp, hai vị muốn mua cái gì? Tiệm của ta thập bát ban binh khí đều có. Lưu Trường Vũ mắt sáng lên, cái nào cũng có. Chủ tiệm khẳng định, không phải ta nói dốc, trừ những món đồ cực hiếm, nếu không hai vị ở nơi này, khẳng định sẽ không để hai vị tay không mà về. Chương 17, mua sắm. Chủ tiệm hỏi, như thế, hai vị mua loại vũ khí nào? Có yêu cầu cụ thể sao? Lưu Trường Vũ gật đầu, ta muốn mua thương, nhưng mà ông chủ dẫn ta đi quan sát một vòng xem thử, biết đâu ta muốn mua những thứ khác. Chủ tiệm nghe như thế liền gật đầu, tốt, mời hai vị đi theo ta. Trương Linh Yến ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi, không phải ngươi nói muốn mua thương sao? Lưu Trường Vũ bình tĩnh gật đầu, dự định ban đầu là như thế, nhưng mà đi xem một chút, biết đâu được có vũ khí tốt hơn thì sao? Trương Linh Yến im lặng, cái gì luyện thương mỗi ngày? Toàn là nói bậy. Tiệm linh khí này, tuy không lớn lắm nhưng trưng bày rất nhiều thứ. Chủ tiệm dẫn hai người tới chỗ trưng bày các linh khí phòng ngự, hắn giới thiệu, mời hai vị chứng ngưỡng. Hắn lấy ra từng bộ, giới thiệu, đây là hỏa giáp, có khả năng chống cự một phần hỏa hệ dị năng. Đây là thủy giáp, có khả năng phòng ngự đối với các linh giả sử dụng thủy hệ dị năng. Trương Linh Yến một bên nghe chủ tiệm giới thiệu, một bên nhìn lấy một cái áo sơ mi được để trong lồng kính, hắn quay đầu hỏi, ông chủ, giáp biến hình là gì? Chủ tiệm nghe thấy thế, thuận miệng giới thiệu, như khách quan đã thấy, lúc bình thường kiện linh khí này chỉ là áo sơ mi, nhưng lúc cần thiết có thể chuyển hóa thành áo giáp. Trương Linh Yến ngạc nhiên, hỏi, như thế ngoài công dụng biến hình, còn có công dụng khác không? Chủ tiệm lắc đầu, tạm thời không có, nhưng mà trên bộ giáp có thể khảm một viên tinh thạch, có thể giúp ngươi đối kháng thuộc tính mà ngươi mong muốn. Trương Linh Yến nghe thế, hài lòng, hắn hỏi giá của bộ giáp này. Chủ tiệm nhìn hắn, sau đó suy nghĩ một chút, ta lấy giá gốc bán cho ngươi, chỉ cần ngươi có 400.000 kiện linh khí này liền thuộc về ngươi. Trương Linh Yến chần chờ, theo sức mạnh của hệ thống hiện tại, theo điểm danh vọng đã được mở ra, có khả năng rất lớn sẽ mở ra được chức năng tăng cấp cho vật phẩm. Đây là một trận đầu tư. Trương Linh Yến gật đầu, là không tệ, nhưng mà ta muốn đi xem những vật khác, sau đó mới quyết định. Ông chủ vui vẻ, tốt, không có vấn đề gì. Đương nhiên, Lưu Trường Vũ cũng không hứng thú với linh khí phòng ngự. Tiếp đó, ông chủ dẫn bọn hắn tới khu trưng bày kiếm. Đừng nói là kiếm, khả năng toàn bộ linh khí cửa tiệm này đều không đáng giá bằng một nửa giá trị của ngũ hành kiếm. Cũng như thông lệ, chủ tiệm cũng giới thiệu vài cây linh khí, sau đó tiếp tục dẫn bọn hắn tới những khu khác. 30 phút sau, Lưu Trường Vũ vẫn như dự định, chọn lấy một thanh băng thương, có khả năng bổ sung sức mạnh cho băng hệ dị năng, đồng thời còn có thể thay thế tinh thạch. Tuy rằng có xác suất hệ thống sẽ mở ra công năng rèn, nhưng Trương Linh Yến dự định đi mua những thứ khác quan trọng hơn. Thanh toán 350.000, Lưu Trường Vũ cuối cùng sở hữu thanh linh khí đầu tiên cho chính mình. Bản thân hắn tuy chịu trọng thương, nhưng mà đáng giá. Đi ra khỏi cửa tiệm linh khí, Lưu Trường Vũ liền đưa băng thương cho Trương Linh Yến bảo quản. Hai người tiếp tục đi dạo xung quanh linh phẩm thành. Hai người đang trò chuyện, Trương Linh Yến đông dưng nhíu mày, hắn đứng lại, xoay người nhìn lại đằng sau. Lưu Trường Vũ nhìn thấy hắn như thế, thắc mắc, có chuyện gì sao? Trương Linh Yến quan sát xung quanh, không có người khả nghi, hắn lắc đầu, ta có cảm giác có người nào đó theo dõi chúng ta. Lưu Trường Vũ giật mình, có người theo dõi? Nhưng mà chúng ta đâu có làm cái gì để bị theo dõi. Lời dứt lời, hắn nghiêm túc thì thầm với Trương Linh Yến, không lẽ là Vĩnh Sinh giáo tới trả thù? Trương Linh Yến lắc đầu, chúng ta không đáng giá như thế, ta chỉ giết một tên nhất cảnh linh giả mà thôi. Nếu như bọn hắn định gây chuyện tại nơi này, cũng phải xem thử còn mạng rời đi hay không. Làm nơi sầm uất cũng như là nơi mang về nguồn thu lớn nhất cho mỗi thành, linh phẩm thành luôn được một phân đội của trấn linh cục bảo vệ, cùng với đó là đến không hết bảo an. Ngoài ra, hắn có nghe phong thanh đó chính là đời trước phó cục trưởng thường xuyên ở nơi này trấn thủ. Trấn linh cục phó cục trưởng tuyệt đối phải là ngũ cảnh linh giả. Đương nhiên, đây chỉ là mặt nổi. Còn thực hư như thế nào, hắn liền không rõ ràng. Hắn chỉ hiểu rằng, nếu như chỉ vì trả thù bọn hắn, phái qua yếu liền không làm ăn được gì. Còn nếu Vĩnh Sinh giáo phái tới lục cảnh linh giả, thậm chí là thất cảnh thì thế nào? Vĩnh Sinh giáo tuy toàn là tên điên, nhưng không đại biểu bọn hắn không có não. Chỉ vì một tên nhất cảnh linh giả, huy động lượng lớn người như thế. Như thế Vĩnh Sinh giáo có thể xóa tên. Liệu Trương Vũ lẩm bẩm, cũng không xui xẻo đến mức tên kia là họ hàng với Vĩnh Sinh giáo giáo chủ nhà. Trương Linh Yến lướt hắn, nói, ngươi đừng có chủ hẻo. Lưu Trường Vũ gật đầu, khẳng định, ta không nói nữa. Lại tiếp tục đi tham quan, hai người bọn hắn ngửi được mùi thơm chuyển tới. Lưu Trường Vũ hít thở sâu vài cái, thơm quá. Trương Linh Yến cũng gật đầu, mới 3 giờ 20 phút, đi ăn nhẹ một cái. Lưu Trường Vũ mắt sáng lên, tốt. Lần theo mùi hương, hai người nào đó đi tới linh thực lâu. Trương Linh Yến nhìn cửa tiệm bảng hiệu, thì thầm, là lấy thịt linh thú chế biến thành món ăn sao? Lưu Trường Vũ gật đầu, ừm, ta nghe anh ta nói, ở trong linh vực. Trấn linh quân ngoài đồ ăn được cung cấp thường xuyên sẽ bắt một vài con linh thú chế biến thành món ăn. Đó chính là lý do tại sao rất nhiều linh giả gia nhập trấn linh quân. Tuy nguy hiểm nhất, nhưng tiền lương và các đãi ngộ khác lại là tốt nhất. Đột nhiên lúc này, Trương Linh Yến cảm nhận được nguy hiểm, nhanh tay lấy một thanh phi đao ném ra. Sau đó, dịch chuyển hắn cùng Lưu Trường Vũ tránh đi. Trong nháy mắt, chỗ bọn hắn đứng lúc trước đã nát thành một hố to. Chuyện xảy ra quá nhanh, Lưu Trường Vũ vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra, hắn nhìn lại địa điểm vừa rồi. Có một con linh thú giống như là lợn, từ trong hố nhảy ra bên ngoài. Trương Linh Yến nhìn con vật này, trên thân tràn đầy cơ bắp, có mũi dài, hai to như cánh quạt kinh ngạc, đây là nhất cảnh dị thú, phi thiên trư. Lưu Trường Vũ trợn mắt, phi thiên trư. Trương Linh Yến khẳng định, sẽ không sai, từ ngoại hình đến dị năng, theo ta nhìn, dị năng của nó chính là đột kích ngắm nghĩa địa điểm sau đó bay lên trời rồi dùng sức nặng cùng tốc độ của mình nhanh chóng lao xuống đột kích đối phương. Con linh thú này dự định chạy thoát, nhưng mà bỗng nhiên bị một tên ăn mặc như đồ tể đứng ra chặn lại. Hắn nhìn Trương Linh Yến cùng Lưu Trường Vũ, "Hay nãy, xin lỗi hai vị, là do ta không cẩn thận mới để nó chạy ra, kém một chút làm tổn thương hai vị." Hắn bổ sung, "Mời hai vị vào nhà ta linh từ lâu, mời các vị một bữa cơm xin lỗi." Trương Linh Yến cùng Lưu Trường Vũ nhìn nhau. Có đồ ăn miễn phí, ngu sao mà không ăn? Hơn nữa nếu như lúc đó Trương Linh Yến không phản ứng nhanh hai người bọn hắn cũng sẽ bị thương, á linh thực lâu nên bồi thường. Lưu Trường Vũ nhìn đồ tể, gật đầu, như thế, chúng ta không khách sáo. Đồ tể vác dị thú trên vai, sảng khoái cười lớn, hai vị không cần khách sáo, cứ việc thoải mái gọi món, tiền cứ tính vào chương mục của ta. Chương 18, sùng vật hai vị khách VIP theo chân phục vụ đi vào linh thực lâu. Đi thang máy lên tầng 4, nữ phục vụ mở cửa phòng 40, mời hai vị vào phòng. Trương Linh Yến cùng Lưu Trường Vũ đi vào. Trong linh thực lâu không phải ai cũng có phòng riêng để hưởng thụ món ăn. Từ tầng 1 đến tầng 2 thì bố trí giống như quán ăn thông thường. Từ tầng 4 trở lên thì phải được đặt trước mới có phòng cho người sử dụng. Nữ phục vụ viên em hay hỏi, mời hai vị chọn món ăn. Lưu Trường Vũ gật đầu, nhìn xem thực đơn. Ăn miễn phí, tại sao phải câu nệ? Lập tức, hắn nói ra, cho ta đến một phần cồn bò siêu cấp đặc biệt cùng với hai ấm linh trà. Nữ phục vụ viên mỉm cười nói, được rồi, mời quý khách đợi một chút. Nói xong, nàng đi ra khỏi phòng. Trương Linh Yến nhìn các vật trang trí trong phòng, tám tắc, thật là xa xỉ. Lưu Trường Vũ gật đầu, đúng vậy. Sau 10 phút chờ đợi, đồ ăn đã tới. Người phục vụ đẩy xe chứa đồ ăn vào trong phòng, đặt từng món ăn lên bàn. Nữ phục vụ ở một bên giới thiệu, nào là 10 loại linh ngư hấp, 15 loại linh cầm nướng phối hợp với linh thảo quý. Hai người một bên nghe nữ phục vụ giới thiệu, một bên nhìn chằm chằm vào đồ ăn. Đây là hai ấm linh trà, làm từ lá trà quý hiếm được nuôi cấy trong linh vực, có tác dụng bồi bổ cơ thể, giúp tăng khả năng hấp thụ linh khí, tăng cường linh nguyên. Nữ phục vụ nhìn phản ứng của hai người, mỉm cười, mời hai vị dùng nữa. Nếu như có cần gì xin mời nhấn nút trên tab này, nhân viên sẽ ngay lập tức tới hỗ trợ. Lưu Trường Vũ gật đầu, được rồi, tạ ơn. Sau khi nữ phục viên đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn hắn. Ăn như gió cuốn, người thì nhét đùi gà vào miệng, người thì ăn cá hấp. Cứ như thế, một bàn tràn đầy đồ ăn, sau 30 phút liền sạch sẽ. Ăn no căng bụng, Trương Linh Yến nói, đúng là tiền nào của nấy, tuy chế biến không cầu kỳ, nhưng mà mỗi món đều là tuyệt hảo. Đang uống linh trà, Lưu Trường Vũ đồng ý, 25.000 một phần thêm vào đó là hai bình linh trà giá 2.000 đâu. Cho chuyện một hồi, đột nhiên cơ thể của Trương Linh Yến đột nhiên hấp thu được rất nhiều linh khí. Đây chính là hiệu quả mà nữ phục vụ nói tới. Ăn linh thực, uống linh trà sẽ tăng tốc độ hấp thu linh khí. Trương Linh Yến mở hệ thống, điểm linh năng đang không ngừng tăng lên. Nhưng mà cảm giác này, Lưu Trường Vũ cảm nhận càng rõ ràng hơn. Bởi vì tuy cả hai bọn hắn cùng là nhất cảnh linh giả, nhưng rõ ràng bởi vì thời gian thức tỉnh chênh lệch, linh năng của Lưu Trường Vũ được hấp thu còn rất ít. Lưu Trường Vũ lúc này liền cuồng hấp thu linh khí xung quanh. Hai người đắm chìm trong trạng thái này khoảng gần 30 phút. Tuy bọn hắn đã ăn một bàn tràn đầy đồ ăn, bụng đã căng tròn nhưng vào lúc này, hiệu quả đã được hấp thụ xong hết, nếu như lại tới một bàn đồ ăn, không tới 20 phút liền sẽ hết sạch. Đương nhiên, cũng không thể tùy tiện lại ăn. Nếu như người thường ăn đồ ăn quá bổ sẽ bị bệnh bạo, như thế nếu linh giả trong thời gian ngắn ăn quá nhiều linh thực, sử dụng quá nhiều linh dược, sẽ bị bạo thể. Nhẹ thì tổn thương linh mạch, nặng thì bạo thể mà chết. Lưu Trường Vũ thoải mái, có tiền thật sướng nha, nếu như ngày nào cũng cho ta một phần ăn như thế này, đừng nói tam cảnh, cho dù là tứ cảnh cũng có thể nhẹ nhõm đạt tới. Trương Linh Yến phản bác, tuy ngươi nói không sai, nhưng mà phần đồ ăn này không phải lúc nào cũng có. Tuy nhiên nếu như người đủ giàu, luôn luôn có người sẽ vào linh vực đem chân dược dâng tận tay cho ngươi. Lưu Trường Vũ nhấm nháp linh trà, giảo hoạt nói, gọi thêm một phần nữa. Trương Linh Yến liếc hắn, lắc đầu, đừng nên quá tham lam. Tuy đồ tể nói có thể ăn bao nhiêu tùy thích, nhưng mà ngươi thật nghĩ như vậy sao? Tuy phi thiên trư đột kích nghe có vẻ nguy hiểm, nhưng mà bọn hắn cũng đã tránh được, một ít bụi cũng không dính trên người bọn hắn. Làm người phải biết điểm mấu chốt. Lưu Trường Vũ gật đầu, chỉ là đùa một chút uống hết hai bình linh trà, đợi chờ tiêu hóa, hai người liền cứ gọi phục vụ đến. Vẫn là nữ phục vụ viên lúc nãy, nàng đi vào phòng, mỉm cười, hai vị có hài lòng hay không? Lưu Trường Vũ gật đầu, giơ ngón tay cái, rất hài lòng, ta đã đánh giá 5 sao. Nghe Lưu Trường Vũ nói như thế, nữ phục vụ mỉm cười, đa tạ quý khách. Sau đó, nàng lấy ra hai tấm thẻ khuyến mãi, đồng, trắng, vàng, tím, đen. Đây là thẻ hội viên của nhà hàng, hai vị mỗi khi đến đây, chỉ cần đưa tấm thẻ này ra sẽ miễn phí cho hai vị tổng hóa đơn 10 thẻ có giá trị trong vòng 2 năm. Nàng bổ sung, nếu như hai vị có thể vào lĩnh vực săn bắn dị thú, có thể vào chúng ta linh thực lâu bán, chúng ta sẽ thu giá thêm 5. Trương Linh Yến cầm lấy thẻ hội viên, đã tặng. Rời đi linh thực lâu, hai người lại tiếp tục đi dạo. Lưu Trường Vũ nói, mau nhìn, ở đây có bán linh thú. Người bán hàng mỉm cười, hoan nên hai vị. Trương Linh Yến nhìn quầy hàng nhỏ này, bày bán các loại từ chim chóc, bọ sát thậm chí có hợp kỳ. Lưu Trường Vũ nhìn hợp kỳ không chớp mắt, hắn thắc mắc hỏi, ông chủ, con này là linh thú sao? Chủ tiệm lắc đầu, cười nói, không phải là linh thú, nhưng mà nó có huyết mạch của linh cẩu, không biết vì lý do gì, có thể là gặp may mắn, nó hấp thụ được một giọt máu của linh cẩu, nhờ đó có thể có biến hóa. Lưu Trường Vũ nháy mắt mấy cái, nhưng mà ta không thấy nó khác gì với husky thường nha. Ông chủ bình tĩnh nói, do mới hấp thu nên có thể vẫn chưa thích ứng, tin ta chắc chắn sẽ có thể biến dị. Trương Linh Yến nhìn con quạ này, hỏi, ta có thể sờ nó không? Đương nhiên có thể, xin quý khách cứ tự nhiên. Ông chủ đáp. Trương Linh Yến sờ đầu con quạ này, đương nhiên đây cũng không phải là chân chính linh thú, không có bất cứ dị năng gì. Những con vật này lâu dài sinh sống trong linh vực, hấp thụ rất nhiều linh khí mà tự mình khai sinh ra linh trí, chỉ cần một chút kích thích có thể biến mình trở thành chân chính linh thú, cho nên đa phần đều rất thông minh. Ở tại Lê Quốc, nghiêm cấm mua bán chân chính linh thú. Đương nhiên, nếu như muốn sở hữu một vài con, cũng không phải không có cách nào. Có thể đi vào chợ đen để mua sắm. Quạ con nhìn thấy Trương Linh Yến, nghiêng đầu qua để cho hắn sờ. Trương Linh Yến vừa sờ đầu quạ con, tiếng hệ thống vang lên. Đã phát hiện bán linh thú. Đã mở chức năng, sủng vật. Trương Linh Yến ngạc nhiên. Bán linh thú trở thành linh thú cần kích thích. Có thể có hai hướng, hướng thứ nhất tự nhiên là bằng vào may mắn có thể tự bản thân bọn chúng tự mình thức tỉnh. Thứ hai đó là nhờ tác động từ bên ngoài. Ví dụ như có một con là chân chính linh thú ban tâm huyết cho bọn chúng hoặc là con người tự mình nuôi dưỡng hoặc cưỡng ép bọn chúng trở thành linh thú. Đương nhiên, cũng không phải tỷ lệ là 100 mà là rất thấp. Nếu như bọn chúng có thể tự thân thức tỉnh, gần như không có hy vọng gì. Toàn bộ chân quý linh dược trong linh vực, nếu không bị các linh thú cấp cao chiếm đoạt, liền bị nhân loại thu hoạch. Chương 19, Lưu Trường Duy về phần hướng thứ hai, nếu như là dị thú từ cấp 1 đến cấp 3 ban cho tâm huyết, tỷ lệ cũng đều rất thấp. Bởi vì linh thú cấp 13 hay nhân loại nhất cảnh đến tam cảnh linh giả được gọi chung là thoát phàm. Nhân loại thoát phàm cảnh, năng lực tổng quát có thể hơn người bình thường, có dị năng để tiên biến bản hóa, nhưng mà tuổi thọ vẫn không thay đổi. Tương tự phàm nhân, tuổi thọ tối đa vẫn chỉ là 150. Dị thú cũng giống như vậy. Tuy tuổi thọ một số loài có thể hơn người thường, nhưng chung quy vẫn chưa đến bước thoát thai hoàn cốt. Cho nên, trừ khi có tứ phẩm dị thú ban cho tâm huyết, nếu không cho dù có tổng hợp bao nhiêu tâm huyết của ba cảnh dị thú đều vẫn không tăng được bao nhiêu phần trăm cơ hội. Như thế dị thú khác gì linh thú? Các sinh vật được thu phục, thân thiện hoặc cùng trận doanh với nhân loại được gọi là linh thú. Các sinh vật còn lại liền gọi chung là dị thú. Hiểu cơ bản linh thú có thể miễn cưỡng coi là bằng hữu, còn dị thú nếu như gặp được nếu như ngươi có khả năng, phải triệt để tiêu diệt. Trương Linh Yến túi đầu nhìn giá cả, sau đó hắn quay đầu hỏi chủ tiệm, có thể rẻ hơn một chút hay không? Chủ tiệm lắc đầu, không có khả năng, 50.000 đã là giá rẻ nhất. Liệu trưởng Vũ nghiêm túc, ông chủ, đừng thấy chúng ta trẻ người non dạ mà bắt chẹt, đây rõ ràng chỉ là bán linh thú, tuy có cơ hội để được trở thành chân chính linh thú, nhưng mà đừng nói là ngươi, ngay cả ta cũng biết là điều rất khó khăn. Ngươi nếu không giảm giá, chúng ta đi nơi khác nhìn xem. Trương Linh Yến bổ sung, giảm giá, sau đó ta mua thêm 6 tháng đồ ăn. Chủ tiệm linh thú không do dự gật đầu, tốt, liền lấy các ngươi 35.000. Trương Linh Yến lắc đầu, trả giá, tối đa liền 20.000, nếu không ta đi nơi khác. Chủ tiệm mỉm cười, tốt, liền 20.000, thêm vào ngươi mua đồ ăn 6 tháng cho nó. Trương Linh Yến cùng Lưu Trưởng Vũ không biết nói cái gì. Thì ra ta trả giá còn quá non. Trương Linh Yến mua con quạ đen thêm vào đó là đồ ăn 6 tháng dành cho nó, tổng cộng hết 27.500. Trương Linh Yến lẩm bẩm, đã có quạ đen, ta cần thêm con dê hoặc con bò. Lưu Trưởng Vũ nghe thấy, hỏi, ngươi nói cái gì? Trương Linh Yến lắc đầu, thấy Lưu Trưởng Vũ nhìn không chớp mắt hờ kỳ, hắn hỏi, muốn mua hờ kỳ sao? Lưu Trưởng Vũ lắc đầu, ta thà mua quạ đen, còn hơn mua hờ kỳ, chỉ là thấy lạ nên nhìn một chút. Ngắm nghĩa một hồi, hai người lại tiếp tục đi dạo xung quanh. Lưu Trường Vũ lúc này kéo áo Trương Linh Yến, mau nhìn. Trương Linh Yến thuận theo Lưu Trường Vũ, nhìn tên bản hiệu vật phẩm dùng một lần. Sau đó hai người tiến đến xem xét. Chủ tiệm nhanh chóng tiến ra chào đón, mời hai vị vào tham quan. Tiệm này bán những vật phẩm có thể dùng một lần. Nếu như trong thế giới tu tiên có phủ, thì thế giới này cũng có những vật phẩm tương tự. Các vật phẩm này có thể lưu trữ một vài dị năng của linh giả, có thể cho linh giả khác sử dụng. Lưu Trường Vũ hỏi chủ tiệm, trong tiệm có thủy vật phẩm của thủy hệ dị năng hay không? Chủ tiệm ưỡn ngực, mỉm cười, đương nhiên là có. Mời đi theo ta. Trương Linh Yến đột nhiên có cảm giác, xoay người nhìn lại đằng sau. Lưu Trường Vũ nhìn thấy động tác của hắn, nhăn mày hỏi, lại bị theo dõi. Hắn bổ sung, tên đầu trọc mà ngươi giết không lẽ thật là họ hàng với Vĩnh Sinh giáo giáo chủ rồi. Nghe hắn nói như vậy, Trương Linh Yến nghiêm túc, ngươi mau ngậm miệng lại. Trương Linh Yến hoang mang, không rõ ràng, đây đã là lần thứ nhì, nên về nhà. Lưu Trường Vũ không nghi ngờ, tốt, vậy liền trở về. Hai người men theo lối ra, tới gần cổng ra vào, Trương Linh Yến sử dụng dị năng, cùng Lưu Trường Vũ dịch chuyển đến xe máy điện, nhanh chóng rời đi. Về tới nhà, Trương Linh Yến cùng Lưu Trường Vũ nhanh chóng chạy vào phòng. Vào lúc này, điện thoại của Lưu Trường Vũ vang lên, hắn nhìn tên số điện thoại, ngạc nhiên, là ta, đại ca. Lưu Trường Vũ gật đầu, được rồi, ta đã biết, ta đang ở nhà Linh Yến. Trương Linh Yến kinh ngạc, hỏi là Trường Duy đại ca sao? Lưu Trường Vũ gật đầu, nhíu mày, hắn nói, trong khoảng thời gian này đơn vị của hắn được điều lệnh về Vân Thành. Trương Linh Yến kinh ngạc hỏi, là đơn vị, chứ không phải một mình đội của Trường Duy đại ca. Lưu Trường Vũ nhún vai, hắn nói như vậy, ta cũng không biết tại sao. Lưu Trường Vũ tiếp tục nói, hắn nói thêm là về nhà ngươi đón hai người chúng ta đi. Trương Linh Yến có hiểu, đi đâu? Lưu Trường Vũ liếc hắn, về nhà ta chứ còn đi đâu? Trương Linh Yến gật đầu, để ta gọi cho Hoài An đại ca. Lưu Trường Vũ lắc đầu, không cần thiết, đại ca ta nói đã thông báo cho Hoài An đại ca rồi. Trương Linh Yến nói, vậy được rồi. Sau đó, hắn lần lượt gọi cho cha, mẹ cùng Trương Diệu Ngọc, hỏi thăm một hồi thêm vào đó là xin phép tới nhà của Lưu Trường Vũ. 30 phút sau, điện thoại của Lưu Trường Vũ vang lên, hắn bắt máy lên trả lời. Sau đó, Lưu Trường Vũ cùng Trương Linh Yến phi xuống dưới lầu. Lưu Trường Duy lái xe dịp, dáng người bệ bệ, thân mang quân phục, ngồi tại vị trí tay lái. Trương Linh Yến cùng Lưu Trường Vũ lên tiếng chào, "Đại ca." "Trường Duy đại ca." Lưu Trường Duy nhìn thấy hai người bọn hắn, mỉm cười, hỏi, "Tốt, lên xe đi." Lưu Trường Vũ gật đầu, quay đầu nói với Trương Linh Yến, "Ngươi lên xe đi, ta lái xe máy điện đuổi theo." Lưu Trường Duy nghe thế, cười to, "Không cần phiền phức như thế." Nói xong, hắn xuống xe, tới gần xe máy điện, quay đầu nhìn hai người, "Là chiếc này phải không?" Lưu Trường Vũ gật đầu, "Phải." Lưu Trường Duy quay đầu nhìn xe máy điện, nhíu mày, "Chiếc này không giống chiếc cũ a." Lưu Trường Vũ bình tĩnh, "Có chương trình thay cũ đổi mới, chỉ cần bỏ thêm 2000 liền có mẫu mới nhất, đại ca thấy lời hay không?" Lưu Trường Duy nhún vai, "Coi như lời đi." Nói xong, hắn đưa tay nhìn về phía xe máy điện, sử dụng dị năng. Xe máy điện được thu nhỏ thành mô hình mini. Trương Linh Yến cùng Lưu Trường Vũ mắt mở to nhìn chằm chằm vào mô hình xe máy điện. Lưu Trường Duy cầm lấy mô hình xoay người nói với bọn hắn, "Lên đường." Lúc này, Trương Linh Yến mới chú ý tới quân hàm trên vải của Lưu Trường Duy, thình lình là thiếu tá. Trương Linh Yến giơ ngón tay cái, "Trường Duy đại ca đã là tứ cảnh linh giả sao nha?" "Tiểu đệ bội phục." Lưu Trường Duy cười to, nhún vai nói, "May mắn mà thôi." Nói xong hắn cầm mô hình đi tới gần Trương Linh Yến cùng Lưu Trường Vũ, nói, "Hoài An có hay không bắt nạt các ngươi? Nói cho ta biết, ta đi giáo huấn hắn." Nhưng ai ngờ vào lúc này, âm thanh của Trương Hoài An bất ngờ vang lên, "To con, ngươi dự định giáo huấn ai?" Lưu Trường Duy nghe vậy, quay đầu nhìn về phương hướng phát ra âm thanh. Hắn mỉm cười, "Ngươi nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu?" Hắn đã là tứ cảnh linh giả, chính thức bước chân vào trung tam cảnh hay còn gọi là siêu phàm. Trương Hoài An có thể nghe được, khẳng định cũng chỉ có thể là tứ cảnh linh giả. Không phải hắn e sợ, thân là trấn linh quân thiếu tá, làm sao lại e sợ trấn linh cục phân cục đội trưởng? Chỉ là chưa đủ nắm chắc, hắn là người cẩn thận, mỗi khi xuất thủ phải đem địch nhân đánh chết. Đương nhiên đối với bằng hữu cùng người thân, nếu như ra tay tuyệt đối phải bảo toàn chiến thắng. Chương 20, linh vực thành đây không phải là thấy thua không chiến mà là lâu dài trong trấn linh quân, trấn thủ linh vực rèn ra tới. Trấn linh quân, kẻ nào sợ chết, kẻ nào nhát gan, luôn đứng tại tuyến đầu chống cự dị thú, trấn áp linh vực, bảo hộ quốc gia, trách nhiệm của bọn hắn rất quan trọng. Trương Hoài An miết mép, nhìn Lưu Trường Duy, "Dạo gần đây có khỏe không?" Lưu Trường Duy mỉm cười, hai tay chống nạnh, "Ta luôn luôn khỏe mạnh." Trương Hoài An cười cười, sau đó hỏi, "Như thế, ngươi được điều về Vân Thành rồi?" Lưu Trường Duy khẳng định trả lời, "Ừm." Trương Hoài An gật đầu, "Được rồi, đi chơi đi, nhớ kỹ tối hôm nay đến nhà ta ăn cơm." Lưu Trường Duy vui vẻ, "Tốt, buổi tối ta sẽ đến." Trương Linh Yến nhìn Trương Hoài An nháy mắt mấy cái, "Đại ca, ngươi không có nhiệm vụ sao?" Trương Hoài An lắc đầu, "Không phải, ta đi về lấy đồ." Trương Linh Yến nghe thế, trả lời, "Được rồi, ta đi chơi đây, tạm biệt đại ca." Trương Linh Yến cùng Lưu Trường Vũ lên xe dịp rời đi. Ngồi trên xe, Lưu Trường Vũ hỏi thăm, "Như thế, đại ca sẽ rời về lại Vân Thành sao?" Lưu Trường Duy đáp lại, "Chính là như thế." Lưu Trường Vũ nghe thế liền vui mừng. Trương Linh Yến nghe vậy, hỏi, "Như thế, Trường Duy đại ca dự định để chúng ta đi chơi ở đâu à?" Lưu Trường Duy cười cười, "Yên tâm, ta dẫn các ngươi đi chỗ này rất vui." Lưu Trường Duy chở hai người bọn hắn về nhà, cất xe máy điện vào chỗ giữ xe, Lưu Trường Duy vào nhà lấy đồ, sau đó chở bọn hắn đến điểm ăn chơi. Vân Thành linh vực là nơi xuất hiện linh vực thứ 3 của Lê Quốc, cho nên thông thường gọi là linh vực số 3. Lưu Trường Duy lái xe tới gần cổng linh vực, tắt máy xuống xe, nhìn hai người, "Mau xuống a." Trương Linh Yến nhìn xung quanh, thắc mắc, "Trường Duy đại ca, ngươi dẫn hai người bọn ta tới đây làm gì?" Lưu Trường Duy ngạc nhiên, trả lời, "Đương nhiên là đi chơi." Lưu Trường Vũ hăng hái, "Vào linh vực chơi sao?" Lưu Trường Duy lướt hắn, lắc đầu nói, "Không có cửa đâu." Nói xong, hắn thúc giục, "Xuống xe nhanh a." Trương Linh Yến cùng Lưu Trường Vũ nhìn nhau, nhún vai đi xuống xe đi theo sau Lưu Trường Duy. Lưu Trường Duy ở phía trước, hắn vừa đi vừa nói, "Trên cơ bản, mỗi linh vực trên Lê Quốc đều sẽ có hai cứ điểm chính. Cái đầu tiên chính là phía trong linh vực, đa số chủ lực của trấn linh quân đều ở trong đó, cái thứ hai chính là phòng tuyến bên ngoài dùng để huấn luyện tân binh, nơi giải trí cho trấn linh quân, hoặc gặp người thân cũng như là nơi vận chuyển các sản phẩm từ linh vực đi buôn bán." Đương nhiên, những lời này của Lưu Trường Duy đều là công khai, còn thực hư như thế nào đều là cơ mật cao nhất. Ba người nối đuôi nhau đi vào linh vực thành đứng ngoài cổng trực, trấn linh quân sĩ quan nhìn thấy Lưu Trường Duy đi tới gần, hắn đứng nghiêm, làm động tác chào. Lưu Trường Duy cũng làm tương tự, sau đó hắn đưa giấy xác nhận sĩ quan. Nếu như Trương Linh Yến cùng Lưu Trường Vũ muốn đi vào Vân Thành trấn linh cục phải trải qua hàng loạt thao tác phức tạp, như thế sĩ quan gác cổng chỉ cần lấy ra một thiết bị đưa tới cho Lưu Trường Duy. Trương Linh Yến chỉ thấy Lưu Trường Duy tay cầm thiết bị đeo vào trên tay phải. 10 giây sau, có âm thanh từ trên thiết bị truyền ra, "Thiếu tá Lưu Trường Duy, đại đội trưởng đại đội 29 đã xác nhận." Nghe thấy tiếng xác nhận, sĩ quan trực cổng đi vào kiểm tra danh sách điều chuyển, sau khi đã thẩm tra chính xác, hắn đi ra nghiêm túc chào, "Chào mừng ngài đến với linh vực số 3." Lưu Trường Duy gật đầu, nghiêm túc chào đáp lại. Sau đó, hắn nói ra, "Hai người đằng sau là em ta muốn dẫn bọn hắn vào bên trong có công chuyện." Sĩ quan trực cổng gật đầu, sau đó đến Trương Linh Yến cùng Lưu Trường Vũ tiến hành kiểm tra. Hai người bọn hắn cũng không được như Lưu Trường Duy, chỉ cần đeo thiết bị vào cổ tay liền xác nhận thành công. 5 phút sau, Trương Linh Yến cùng Lưu Trường Vũ lần đầu tiên được đặt chân vào linh vực thành. Nếu nói linh phẩm thành là nơi sầm uất, lầu cao san sắt thì linh vực thành chính lại lộ ra hơi đơn sơ, khắp nơi được canh phòng sông nghiêm, mỗi người lính đi tuần đều được vũ trang đầy đủ. Đương nhiên, cũng không giống như kiếp trước, vũ khí ở thế giới này đa phần đều chế tạo để gây sát thương cho linh giả và dị thú. nếu như cầm vũ khí bình ở thế giới trước vào nơi này, nếu như gặp Trần Quốc Minh, lấy ví dụ, cho dù ngươi cầm M134 mini gun lắp đạn xuyên giáp, Trần Quốc Minh cũng chỉ cần nhẹ nhàng sử dụng dị năng, mặc cho ngươi bắn bao nhiêu cũng không thể làm chảy ra của hắn. Đương nhiên, cũng không phải là vũ khí ở kiếp trước không có tác dụng. Nếu như ngươi có thể đem vũ khí hạt nhân hay bom hát đại loại như thế, cho dù có là cựu cảnh linh giả, tự tin bản thân chính là cường giả đỉnh cao nhất cũng phải bốc hơi. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của Trương Linh Yến, bởi vì hắn vẫn chưa thấy được trong thực tế. Tất cả chỉ là phỏng đoán. Lưu Trường Duy quan sát trung quanh, gật đầu, nhỏ hơn vị thành linh vực khá nhiều a. Lưu Trường Vũ nghe thấy như thế, lập tức đáp lại, không phải là đương nhiên sao? Vị thành linh vực là cấp A, còn Vân thành linh vực chỉ là cấp D nha. Lưu Trường Duy lắc đầu, chỉ là cảm thán một chút. Trương Linh Yến lúc này mới thắc mắc, Trường Duy đại ca, linh vực cấp D thì có ít nhất một con dị thú cấp 3 phải không? Lưu Trường Duy nhìn hắn, gật đầu khẳng định, ừm, bắt buộc tối đa chỉ có thể là dị thú cấp 3. Trương Linh Yến nháy mắt mấy cái, như thế tại sao không huy động trấn linh quân vào diệt sạch bọn hắn, sau đó vơ vét hết tài nguyên, tranh thủ rời cường binh đi nơi khác. Lưu Trường Duy lắc đầu, như ngươi đã biết, bên trong linh vực có rất nhiều tài nguyên phải không? Mỗi quốc gia có giàu có hay không phần lớn là từ khai thác tài nguyên trong linh vực, cho nên năm nước bá chủ hay các thư viện lớn khác đều trấn ít nhất một linh vực cấp SSS. Đó vừa là quyền lợi khổng lồ, nhưng cũng đi với đó là trách nhiệm. Trương Linh Yến gật đầu. Lưu Trường Duy thấy hắn đã hiểu, lại tiếp tục giảng giải, như ngươi nói như thế, nếu như có thể tiêu diệt toàn bộ dị thú trong linh vực thì có thể nhẹ nhàng rời đi nơi khác trấn thủ, có thể để trấn linh quân rảnh tay lo liệu việc khác. Hắn lắc đầu, tạm thời không nói đạt thành linh vực cấp S hay vị thành linh vực cấp A, chỉ nói nơi này cũng không cần để tổng tư lệnh ra tay, chỉ cần điều trong trấn linh quân một vị lục cảnh linh giả, đều có thể nhẹ nhàng trong vòng vài ngày quét sạch toàn bộ linh vực này. Nhưng mà, nếu như thế Vân Thành trấn linh quân sẽ không có nơi dự binh. Đúng vậy, ngươi không nghe lầm, sở dĩ không triệt để tiêu diệt bọn dị thú, cho dù sức mạnh của chúng ta là áp đảo, chính là vì luyện binh. Lưu Trường Duy nhún vai, và lại, cũng có rất nhiều sản vật trong linh vực đều cần bọn dị thú mới có thể sống được. Sau đó hắn kết luận, cho nên, chúng ta cần luyện binh cùng với đó cần khai thác các tài nguyên quý hiếm, cho nên sẽ không như ngươi nói như thế, tùy tiện đem bọn dị thú đánh giết. Chương 21, Trấn Linh Quân Trương Linh Yến trầm ngâm, sau đó gật đầu, ta đã hiểu, tạ ơn Trường Duy đại ca chỉ dạy. Lưu Trường Duy mỉm cười, không có gì. Lưu Trường Vũ lúc này mới hỏi, như thế, đại ca dẫn hai người bọn ta tới đây để làm cái gì? Lưu Trường Duy ra vẻ bí hiểm, đợi một chút hai người các ngươi sẽ biết. Bọn hắn đi vào trong quân doanh của đại đội số 29. Lưu Trường Duy dẫn hai người bọn hắn đi vào nơi này. Hắn nhìn không gian xung quanh, gật đầu, không tệ. Đang tập thể lực, Triệu Duy Hoàng nhìn thấy Lưu Trường Duy tới gần, nhanh chóng đứng dậy, thủ trưởng. Lưu Trường Duy gật đầu, nghiêm túc nói, mau tập hợp mọi người tập trung tại sân này. Triệu Duy Thành đứng nghiêm, chào hành lễ, rõ, sau đó hắn xoay người rời đi. 3 phút sau, toàn bộ đại đội số 29 đều có mặt. Sau khi điểm danh xong, có tổng cộng 65 người. Đương nhiên, về phân bố như thế nào, ví dụ như đội tác chiến, trinh sát, hậu cần, thì không thể nào biết được. Lưu Trường Duy đảo mắt nhìn bọn hắn một lượt, gật đầu, đại đội chúng ta được điều chuyển về nơi này, nhiệm vụ tất nhiên các ngươi đã rõ ràng, cấp trên cho phép chúng ta một tuần nghỉ ngơi và làm quen Vân Thành. Nhưng mà, cũng không thể bỏ quên luyện tập, lúc chơi thì chơi hết mình nhưng lúc huấn luyện cũng phải tung hết sức. Nghe rõ chưa? Rõ. Toàn bộ đồng thanh. Lưu Trường Duy gật đầu, tốt. Xoay đó hắn xoay người, ra hiệu gọi Trương Linh Yến cùng Lưu Trường Vũ tiến tới gần. Giới thiệu một chút, đây là hai đứa em của ta. Trong ngày mai, bọn hắn sẽ ở đây luyện tập cùng với các ngươi. Trương Linh Yến cùng Lưu Trường Vũ nghe vậy liền ngạc nhiên. Đương nhiên, đây cũng không phải là điều cấm kỵ hay ngoại lệ gì. Ngươi được phép dẫn người tới đây trải nghiệm để tập luyện, có điều bắt buộc phải tùy theo chức quan mà ngươi đang nắm giữ. Nhưng mà chỉ giới hạn trong một ngày mà thôi, khi mà đại đội đang được cho phép nghỉ ngơi. Sau đó cho dù ngươi có là ai, đều không thể tùy tiện tới nơi này. Toàn bộ đội viên lên tiếng, rõ. Lưu Trường Vũ thắc mắc, đại ca, là thật sao? Lưu Trường Duy thoải mái, cười cười, ta nói dối ngươi để làm cái gì? Lưu Trường Vũ tiếc nuối, nhưng mà chỉ được có một ngày a. Lưu Trường Duy lướt hắn, còn đòi hỏi bao nhiêu nữa? Nếu như thích hết cấp 3 theo ta, gia nhập vào Trấn Linh Quân là được rồi. Ngày nào cũng được ở trong này. Thỏa mãn ngươi a. Lưu Trường Vũ nhún vai, chỉ là ý kiến một chút mà. Lưu Trường Duy bổ sung, được rồi, tạm thời đến nơi này, mọi người tạm đi đi. Sau đó, Lưu Trường Duy lại dẫn bọn hắn ra ngoài thành thị, đi ăn cơm. Theo lời của hắn, tóm gọn lại là, các ngươi còn có một tuần để làm quen cùng huấn luyện với nhau, ngày hôm nay ta phải thỏa mãn một chút. Lưu Trường Duy chở hai người tới Linh Phẩm Thành. Đứng trước cổng, Trương Linh Yến cùng Lưu Trường Vũ nhìn nhau, Trương Linh Yến lên tiếng hỏi, Trường Duy đại ca, ngươi đi một mình không được sao? Hai người chúng ta có việc gấp. Lưu Trường Duy nghe vậy, thắc mắc, có việc gấp. Trương Linh Yến nghe thấy thế, lắc đầu đáp lại, cũng không phải ạn việc gấp, mà là ta không muốn đi vào. Lưu Trường Duy thấy Trương Linh Yến biểu lộ, hắn nhún vai, yên tâm đi, đi với ta các ngươi sẽ không gặp nguy hiểm. Tự tin như thế? Ai cho ngươi tự tin như vậy a? Ngươi mới là tứ cảnh linh giả đâu. Hắn cũng không biết Vĩnh Sinh giáo có bất chấp mọi thứ để trả thù hay không. Lúc nãy cũng cảm nhận được hai lần bị quan sát. Linh cảm của linh giả tuyệt đối sẽ rất ít xuất hiện sai lầm, trừ khi chính bản thân bọn hắn đã bị trúng dị năng của kẻ thù. Lưu Trường Duy bước vào Linh Phẩm Thành, quay đầu nhìn hai người bọn hắn còn chần chờ ở ngoài cổng, hắn khoanh tay hô to, vào đi, sợ cái gì? Trương Linh Yến nhún vai, thầm nghĩ, nếu quả thật có chuyện gì cùng lắm ta cùng Trường Vũ chạy trước, ngươi tự thân lo liệu đi thôi. Lưu Trường Duy dẫn bọn hắn đi vào Linh khí tiệm, bất thình lình chính là tiệm mà lúc sớm bọn hắn đã mua sắm. Lưu Trường Vũ không hiểu hỏi, đại ca, linh khí của ngươi bị hư hại cần đổi cái mới sao? Lưu Trường Duy lắc đầu, quay lại nhìn hắn, không phải, ta muốn mua linh khí cho ngươi. Lưu Trường Vũ nghe vậy nháy mắt mấy cái, hắn lắc đầu, không cần thiết, ta đã có linh khí. Lưu Trường Duy nhíu mày, ngươi có linh khí rồi? Lưu Trường Vũ khẳng định gật đầu, ta mới mua lúc nãy cũng tại cửa tiệm này. Lưu Trường Duy hỏi tiếp, ngươi mua loại gì? Trương Linh Yến nghe thấy thế, liền từ trong túi vật phẩm lấy ra thanh băng thương đưa cho Lưu Trường Vũ. Thấy băng thương từ hư không hiện ra tới, Lưu Trường Duy kinh ngạc, đây cũng là công dụng dị năng của ngươi. Trương Linh Yến gật đầu, đáp lại, đúng thế. Lưu Trường Duy gật đầu, không tra hỏi chi tiết. Lưu Trường Vũ tiếp nhận băng thương, một tay cầm thương cắm xuống đất, tay còn lại đặt trên hông, mắt nhíu lại, giọng trầm xuống, như thế nào? Ta có đẹp trai hay không? Lưu Trường Duy im lặng, không trả lời câu hỏi của hắn, Hoài An mua tặng ngươi sao? Lưu Trường Vũ lắc đầu, ta cùng Linh Yến trúng sổ số, mỗi người được 500.000. Lưu Trường Duy ngạc nhiên, may mắn như vậy. Hắn lẩm bẩm, tại sao ta không trúng được một lần đâu? Lắc đầu, Lưu Trường Duy suy nghĩ một chút, như thế, liền mua cho ngươi hộ giáp. Lưu Trường Vũ nghe vậy, nháy mắt mấy cái, không cần thiết ta. Lưu Trường Vũ khẳng định, nên mua, sẽ cần thiết. Mua sắm hoàn tất, ba người lại tiếp tục đồng hành. Sau đó, Lưu Trường Duy lại mua thêm rất nhiều thuốc bổ, linh dược đưa cho hai người bọn hắn. Lưu Trường Duy dẫn bọn hắn đi sâu vào Linh Phẩm Thành. Lúc này, hai người bọn hắn nghe được tiếng vỗ tay, tiếng la hét khắp mọi nơi. Lưu Trường Vũ thuận theo âm thanh nhìn lại, ngạc nhiên, là đấu thu trưởng. Lưu Trường Duy đương nhiên cũng nhìn thấy đấu thu trưởng, hắn hăng hái chạy tới mua vé vào xem. Trương Linh Yến ba người được nữ phục vụ đưa lên tầng cao nhất. Đương nhiên, người có thể không cần mua vé vẫn có thể thưởng thức trận tranh tài này, bởi vì ở ngoài có màn hình lớn quay trực tiếp trận đấu. Ba người ngồi xuống bàn, Lưu Trường Vũ bận bịu gọi đồ nhắm, lúc này Trương Linh Yến hỏi, "Trường Duy đại ca có sở thích xem cái này sao?" Lưu Trường Duy gật đầu, cũng không hẳn là sở thích, chỉ là nếu như ta có thời gian rảnh đều sẽ tới nơi này, hoặc nếu có cơ hội ta cũng sẽ đi xem linh giả giao lưu hội. Trương Linh Yến gật đầu đồng ý, không những thỏa mãn hứng thú, khi ngươi quan sát bọn dị thú hoặc linh giả đánh nhau ít nhiều người cũng có thể tích lũy thêm kinh nghiệm. Lưu Trường Vũ ở bên cạnh nói, ta muốn món này, thêm món này. Hắn quay đầu hỏi Lưu Trường Duy, đại ca, ngươi muốn uống rượu sao? Lưu Trường Duy lắc đầu, không cần, lát nữa về nhà Linh Yến uống cho thoải mái. Lưu Trường Vũ gật đầu, quay đầu nhìn nữ phục vụ, như thế, vui lòng cho chúng ta ba suất linh trà. Nữ phục vụ nhanh chóng ghi chép xong, mỉm cười nói, quý khách, vui lòng chờ một lát món ăn sẽ ra ngay. Lưu Trường Vũ đương nhiên cũng nghe được Trương Linh Yến cùng Lưu Trường Duy trò chuyện, hắn giơ ngón tay cái, đại ca, ngươi thật là mẫu mực mà. Chương 22, đấu thú trưởng Lưu Trường Duy lúc này cũng nghiêm túc, đương nhiên là. Trương Linh Yến còn biết nói cái gì, chỉ có lắc đầu cảm thán một câu, không hổ là Lê Quốc Chấn Linh Quân chiến sĩ. Lưu Trường Duy nghe vậy nở nụ cười, không dám, ngươi quá khen. Xin chào chư vị quý khách đã đến với đấu thú trưởng ngày hôm nay, chúc mọi người có trải nghiệm tốt, bất kỳ yêu cầu nào hay khiếu nại nào, mong mọi người cứ việc yêu cầu, đấu thú trưởng sẽ cố gắng để làm chư vị hài lòng. Ở bên dưới đấu thú trưởng, người chủ trì nói ra. Nói xong, người chủ trì đối với bốn phương khách quý hành lễ. Được rồi, không để các vị chờ lâu, dưới đây là trận chiến tiếp theo, là cuộc đối đầu giữa Nện Khổng Lồ và Phi Thiên Trư. Mong mọi người hài lòng, tiếng họ reo ở khắp nơi tê dòng quảng trường. Lưu Trường Vũ nghe vậy, nhíu mày, lại là Phi Thiên Trư. Lưu Trường Duy quay đầu hỏi hắn, có vấn đề gì sao? Lưu Trường Vũ lắc đầu, khẳng định, hoàn toàn không có gì. Lúc này, nữ phục vụ viên đẩy xe đồ ăn tới bàn của bọn hắn. Mắt xem đấu thú, tay gấp đồ ăn, miệng nhấp linh trà, còn gì tuyệt vời hơn. Đợi đồ ăn đã được đặt hết trên bàn, Lưu Trường Duy hỏi nữ phục vụ, nơi này cho cá cược sao? Nữ phục vụ viên đương nhiên biết hắn là Trấn Linh quân sĩ quan, bởi vì Lưu Trường Duy vẫn đang mặc quân phục, cũng không biết là vì lý do gì, nhưng nàng không sợ hãi, bởi vì cá cược là việc hợp pháp. Nàng mỉm cười, đương nhiên là có. Nói xong nàng nhẹ nhàng từ dưới xe đẩy đồ ăn lấy ra một cái táp lịt. Nữ phục vụ viên đưa táp lịt cho Lưu Trường Duy, đây là dùng để cá cược, nếu như ngài muốn dùng tiền mặt, vui lòng đến dưới quầy cá cược ở tầng 1. Xin ghi nhớ rằng, cá cược sẽ đóng lại sau khi trận đấu bắt đầu được 20 giây. Lưu Trường Duy gật đầu, người quen đường cũ hỏi thăm, chiết khấu là bao nhiêu? 20. Nữ phục vụ viên đáp lại. Lưu Trường Duy nghe vậy, nói, được rồi, ta đã biết, tạ ơn. Nữ phục vụ viên mỉm cười, không có việc gì. Nếu như ba vị cần thêm cái gì cứ việc gọi ta. Sau khi nữ phục vụ viên rời đi, Lưu Trường Vũ cùng Trương Linh Yến gắt gao nhìn Lưu Trường Duy tại trên táp lịt thao tác. Trương Linh Yến khó hiểu, Trường Duy đại ca, ngươi thích cá cược sao? Lưu Trường Duy thao tác tay rất nhanh, nếu như hắn cũng chơi vô tận bình nguyên tuyệt đối cũng tính là cao thủ. Lưu Trường Duy nghe thấy thế, quay đầu nhìn Lưu Trường Vũ cùng Trương Linh Yến, khuyên nhủ, ta đây không phải là thích cá cược, mà đây cũng là một phần rèn luyện. Lưu Trường Vũ khó hiểu, cá cược cũng là một loại rèn luyện. Lưu Trường Duy gật đầu khẳng định, chính là rèn luyện. Không đợi hai người nói tiếp, Lưu Trường Duy tiếp tục nói, hồi nãy ta có nói, tới đấu thú trưởng nhìn xem đấu thú chính là một loại rèn luyện, có phải không? Trương Linh Yến cùng Lưu Trường Vũ gật đầu. Lưu Trường Duy tiếp tục, như thế, dự đoán bên thắng có phải hay không cũng là một loại rèn luyện. Hai người cũng gật đầu. Lưu Trường Duy nói tiếp, như thế cá cược cũng là một loại rèn luyện. Nếu như ta cược thắng chứng minh rằng sức quan sát của ta rất tốt, đương nhiên yếu tốt may rủi cũng sẽ hiện diện trong đó. Ngược lại nếu như ta cược thua, thì đó cũng là bài học. Lưu Trường Vũ nghe giải thích, gật đầu, cái này ta đồng ý, nhưng mà cá cược đại ca giải thích như thế nào? Lưu Trường Duy nghiêm túc, có câu là thắng không tiêu bại không nản. Cá cược không phải xấu. mà là ngươi sử dụng nó để làm cái gì. Nếu như ngươi muốn làm giàu bằng cá cược, hai ngươi nên làm nhà cái, nếu không theo sát suất ngươi sẽ luôn thua. Còn về phần ta, ta cá cược chính là để rèn luyện điều này. Thắng hay thua, được hay mất tiền cũng bình tĩnh, đây chính là rèn luyện. Trương Linh Yến nghe vậy, nhẩm lại một lần, hắn cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng mà hắn vẫn không thể nói ra được. Xin giới thiệu về đấu thủ đầu tiên, tên là Nhiều Chân, dị thú cấp 1, là nhện khổng lồ, chiến tích thằng 29, hòa 10, thua 0. Theo lời người chủ trì vừa nói, có một con nhện lớn được thả ra ngoài đấu trường. Thân hình cao lớn, dài hơn 13m, chiều cao tối đa là 75cm. Liệu Trường Vũ nhìn thấy, chép miệng, thật là kiên cường, tuy một chân bị cụt nhưng vẫn như cũ hiếu chiến. Trương Linh Yến nghe thấy thế, lắc đầu. Cụt một chân trong tổng số 8 chân nha. Vẫn chưa phải là một nửa cho nên không ảnh hưởng nhiều lắm. Về đấu thủ số 2, biệt danh Tiểu Bạch là Phi Thiên Trư, dị thú cấp 1, chiến tích thắng 0, hóa 20, thua 0. Có một con lợn trắng từ phía đối diện từ từ đi tới vị trí trung tâm. Con này khác với Phi Thiên Trư mà bọn hắn gặp lúc này tại Linh Thực Lâu. Tiểu Bạch to gần gấp đôi. Đương nhiên, cân nặng cũng ảnh hưởng rất lớn tới Phi Thiên Trư dị năng Phi Thiên. Trọng lượng lớn hơn mang ý nghĩa sát thương cũng sẽ gia tăng theo tỷ lệ thuận. Lưu Trường Duy nghe giới thiệu, hắn ngạc nhiên, lẩm bẩm nói, không có trận thua nào sao? Trương Linh Yến quay đầu hỏi, Trường Duy đại ca định cược bên nào thắng? Lưu Trường Duy suy nghĩ một chút, sau đó nhún vai, đáp lại, hóa a. Lưu Trường Vũ kinh ngạc, không thể nào, đừng thấy Phi Thiên Trư không có trận thua nào, ngay cả thắng một trận đều không có đâu. Không những thế, trận chiến này, nện khổng lồ có ưu thế rất lớn. Về cơ bản nện khổng lồ được tính là đỉnh cấp nếu xét trong toàn bộ dị thú cấp 1. Tuy nhìn khổng lồ, nhưng tốc độ rất nhanh. Đừng nói nhất cảnh linh giả, cho dù là nhị cảnh linh giả, nếu không cẩn thận bị nó tiếp cận liền có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Dị năng của nó là nện con có thể từ trên tế bào sinh ra vô số con nện nhỏ. Những sinh vật nhỏ này chính là con vô tính của nện khổng lồ. Cho nên toàn bộ bọn chúng trừ thân thể to lớn của cá thể gốc, sẽ được kế thừa tất cả đặc điểm còn lại. Đặc điểm này bao gồm da cứng ngọc độc và nhà tơ. Còn Phi Thiên Trư thì thế nào? Trừ thì tan ngon cùng với đó là tốc độ thuộc dạng khá tại dị thú cấp 1 thì cơ bản chỉ có dị năng Phi Thiên được tính là át chủ bài. Liệu Trường Duy đồng ý, nói như thế là không sai, nhưng mà các ngươi không thấy con Phi Thiên Trư này có chiến tích là không thua một trận nào sao? Trương Linh Yến cũng để ý điểm này, lúc này gật đầu nói, là có điểm kỳ lạ. Lưu Trường Vũ lúc này cũng nhớ tới đặc điểm Phi Thiên Trư, hắn a một tiếng, nếu ta nhớ không nhầm, theo nghiên cứu thì Phi Thiên Trư cấp 1 tối đa chỉ sử dụng được 3 lần Phi Thiên đúng không? Liệu Trường Duy gật đầu, ừm, ngươi nói không sai, như vậy vấn đề liền đến rồi, đừng nói mạnh như nện khổng lồ. Phi Thiên Trư cho dù gặp Hắc Bạch Nưu, tiến khổng lồ cũng không thể đánh lại. Tuy là như thế nhưng con Phi Thiên Trư này cũng không thua một ván nào, các ngươi có thấy lạ hay không? Ta cũng không tin, đấu thú trường này có thể bắt được một con nhện khổng lồ, những con yếu hơn như Hắc Bạch Nưu đều không thể bắt được. Lưu Trường Duy bổ sung. Trương Linh Yến nghe vậy gật đầu, nhưng ta cũng không tin Tiểu Bạch có thể thẳng được Nhiều Chân. Lưu Trường Vũ cũng đồng ý, ta cũng nghĩ vậy. Chương 23, Phi Thiên Trư VS nhện khổng lồ bọn hắn nói cũng không sai, điểm khác biệt duy nhất là Tiểu Bạch to gần gấp đôi đại đa số Phi Thiên Trư khác. Lưu Trường Duy nói, nhưng mà Tiểu Bạch có khả năng tránh thoát đòn tấn công của Nhiều Chân. Lưu Trường Duy nhún vai, đặc tính của bọn chúng là như vậy nha, trừ khi Tiểu Bạch có thể đột phát đến cấp 2 mới có cơ hội chiến thắng. Lúc này, người chủ trì ở phía dưới nói, mời các vị quý khách nhanh chóng đặt cược, lưu ý đặt cược sẽ đóng sau 20 giây trận đấu được diễn ra. Lưu Trường Duy nhanh chóng thao tác, điền 25.000 vào cược. Hắn quay đầu hỏi hai người các ngươi muốn chơi không? Trương Linh Yến hỏi, Trường Duy đại ca đặt hòa sao? Lưu Trường Duy gật đầu đồng ý. Trương Linh Yến suy nghĩ một chút nói, được rồi ta cùng cũng đặt 5.000 theo Trường Duy đại ca. Lưu Trường Vũ cũng theo sau đặt cược 5.000. Nói xong, Trương Linh Yến cùng Lưu Trường Vũ lấy ra thẻ ngân hàng. Lưu Trường Duy thấy thế, không cần à, ta điền thay cho các người, lát nữa chuyển khoản cho ta là được rồi. Lưu Trường Duy cũng nhanh chóng cược thêm 10.000. Trận đấu sắp bắt đầu 19 bắt đầu. Sau tiếng hô, nện khổng lồ ngay lập từ lao tới Phi Thiên Trư. Trên lệnh cấp độ tuy là không tồn tại nhưng mà trên lệnh sức mạnh là rất lớn. Chỉ cần nện khổng lồ tiếp cận được, chỉ cần từ răng hoặc 8 chân, từ bây giờ chỉ còn 7 chân. Chỉ cần một trong hai vị trí này gây sát thương cho Phi Thiên Trư, cơ bản liền đã có kết quả rồi. Nọc độc của nện khổng lồ tuy có thể không khiến đối phương lập tức tử vong, nhưng mà có thể làm tê liệt đối phương nhanh chóng. Nhưng mà, điều bất ngờ xảy ra, không như mọi người dự kiến, Phi Thiên Trư không những không cần sử dụng dị năng, chỉ là lách nhẹ một cái, tránh né đòn tấn công này. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Nhiều Chân, lắc đầu ra vẻ khiêu khích. Trên khán đài, tiếng hoan hô vang lên. Lưu Trường Duy nhíu mày nói ra, Tiểu Bạch chuẩn bị được thăng cấp thành dị thú cấp 2A. Lưu Trường Vũ nghe thấy như thế, quay đầu hỏi Lưu Trường Duy, như thế, có cần đổi cách cược sao? Cược cho Tiểu Bạch thắng nha. Lưu Trường Duy lắc đầu, không cần thiết, cứ như cũng là được, tin tưởng ta. Ở phía dưới đấu trường, Nhiều Chân vẫn như cũ thăm dò đối thủ. Nhiều Chân dùng tốc độ nhanh nhất xông tới Tiểu Bạch, nhưng vẫn như cũ bị Tiểu Bạch nhẹ nhàng né tránh. Nhiều Chân ngay lập tức sử dụng dị năng nhện con. Từ khắp nơi trên cơ thể của nó sản sinh ra rất nhiều bản thể nhỏ. Hàng trăm con nhện nhỏ cùng với đó là Nhiều Chân, đồng loạt sử dụng thiên phú nhà tơ đem đấu trường phủ đầy tơ trắng. Tơ của nhện khổng lồ bám dính rất tốt, có khả năng giúp bọn chúng đu bám, dệt tơ như loài nhện thường, cũng có khả năng ngăn chặn hoặc làm chậm di chuyển của các sinh vật khác. Nhưng mà dị năng của Phi Thiên Trư là cái gì? Đó chính là Phi Thiên. Tiểu Bạch nhẹ nhàng lơ lửng trên không trung, miệng nết mép khiêu khích Nhiều Chân. Nhiều Chân thấy thế, hướng miệng lên trên, hàng trăm, hàng ngàn sợi tơ từ phía dưới đấu trường bắn tới Tiểu Bạch nhằm lôi Tiểu Bạch xuống mặt đất. Nhưng mà dị năng phi thiên đâu chỉ đơn giản là bay lên trời sau đó hướng phía dưới đột kích. Tuy là có thời gian hạn chế nhưng cũng không ảnh hưởng tiểu Bạch tranh né. Nhiều chân thấy chiến thuật của mình không ăn thua, liền lập tức chỉ huy nệm nhỏ bày ra thiên la địa võng. Nhiều chân đang chờ tiểu Bạch. Cho dù tiểu Bạch có to gấp đôi phi thiên chư bình thường thì như thế nào? Tiên thiên chủng tộc ưu ái cho nệm không lồ có da cứng đâu. Muốn dùng sức từ phi thiên và trọng lượng của bản thân gây sát thương cho nhiều chân. Trừ khi tiểu Bạch đạt tới cấp 2 còn được. Chờ đợi sau 15 giây, đây là cực hạn của phi thiên cấp 1. Chỉ cần tiểu Bạch rơi xuống đất, liền bị mắc chân vào tơ nhện phía dưới, sau đó bị hàng trăm hàng nghìn nhện con cắn xé. Phi thiên không những có thời gian chờ trên không trung, ngoài ra còn có thời gian chờ đợi hồi dị năng. Tiểu Bạch sau khi rơi xuống, không thể ngay lập tức lại sử dụng thêm một lần phi thiên. Lúc đó kết quả liền đã xác định. Ở trên không trung, tiểu Bạch nhìn xuống nhiều chân đang ở dưới đất. Ánh mắt bình tĩnh, tiểu Bạch dùng sức, xung quanh thân thể đột nhiên xuất hiện từng dòng điện phủ quanh. Lúc này, ở trên khán đài, Lưu Trường Duy lúc này cũng đã có được kết quả, là đã vào cấp 2A. Trương Linh Yến lúc này cũng gấp rút, đặt tiền cá cược là 5.000 đô. Trương Duy đại ca, tiểu Bạch có thể thắng sao? Lưu Trường Duy lắc đầu, lúc trước ta nghĩ nó thua, cho nó một cơ hội, bây giờ hai ngươi chuẩn bị có thêm tiền rồi. Có thêm tiền? Như thế không lẽ tiểu Bạch cho dù đã lên cấp 2 cũng đánh không lại nhiều chân rồi? Trương Linh Yến thầm nghĩ. Dưới khán đài, trên không trung, tiểu Bạch gồng lên lôi điện bao quanh cơ thể, thân hình như đạn bắn lao xuống phía dưới. Mục tiêu nó hướng tới đương nhiên chính là bản thể của nhiều chân, nhắm tới con nhện to nhất. Chỉ cần bản thể bị mất đi ý thức hoặc bị giết, toàn bộ nhện con đều sẽ ngừng hoạt động. Cho dù tốc độ của nhiều chân có nhanh như thế nào, cũng không có khả năng né tránh công kích của phi thiên. Bành! Tiểu Bạch lao xuống đất, tiếng nổ lớn vang lên. Cho dù như thế, đấu thú trường vẫn không có một chút xây xước. Ở trung tâm sàn đấu, nhiều chân bị tiểu Bạch dùng đòn tấn công mạnh nhất thêm vào đó là lôi giáp vừa mới thức tỉnh công kích nhưng vẫn ngoan cường công kích. Nếu như lúc trước nhiều chân là uy vũ bá khí, bây giờ như là một con nhện bị nung cháy. Toàn thân nhiều chân bị lôi điện bao phủ, tỏa ra từng đợt hương thơm. Lưu Trường Vũ hít vào vài cái, mắt sáng lên, thơm quá a. Trương Linh Yến cũng gật đầu đồng ý. Lưu Trường Duy không phản bác, chỉ nói là rất thơm, nhưng mà không ăn được, toàn thân của bọn chúng khắp nơi đều có độc. Lưu Trường Vũ nghe thấy như thế, che miệng, gắp vài đũa đồ ăn trên bàn ăn tạm. Nhiều chân bị trọng thương nhưng mà tiểu Bạch cũng không ổn hơn bao nhiêu. Toàn thân của nó bị bao phủ bởi hàng trăm hàng ngàn nhện con, bị cắn xé khắp nơi. Nọc độc đang từ từ thấm vào tiểu Bạch khiến động tác của nó chậm dần đi. Tiểu Bạch rú lên đau đớn, nó lại vận dụng thêm một lần lôi giáp, đem đa số nhện con giết chết, sau đó dồn hết sức vào hai chân trước kết hợp thêm lôi giáp, đập mạnh vào đầu nhiều chân. Nhiều chân bị trọng thương, tốc độ phản ứng giảm xuống nghiêm trọng. Không có khả năng né tránh đòn này, chỉ hy vọng nhờ vào thiên phú da cứng mà chống đỡ. Bành! Hai chân của tiểu Bạch đạp vào đầu của nhiều chân, nhưng mà tất nhiên vẫn không phải đòn dứt điểm, bởi vì vẫn có rất nhiều nhện con đang từ bốn phía lao tới tiểu Bạch. Không kịp chờ đợi phi thiên hồi lại, tiểu Bạch cũng không có khả năng lách mình né tránh bởi vì trên mặt đất bây giờ toàn là tơ nhện. Liền ngay lập tức tụ thêm lôi điện vào hai chân trước lại tiếp tục công kích vào đầu của nhiều chân. Hai bên lưỡng bại câu thương. Bản thể của nhiều chân bị tiểu Bạch đè xuống đáp vào đầu. Tiểu Bạch thì bị dị năng của nhiều chân công kích bơm nọc độc vào cơ thể của nó.